Chương 49, lại lão, ngài chạy cái gì a? Chương 49, lại lão, ngài chạy cái gì a? Lại lão, ngài cuối cùng đến rồi, mau mời ngồi. Đỗ Thụy đem chính mình ghế làm việc vì lại phi bằng kéo ra, đợi hắn ngồi xuống về sau, lại hùng hục chạy tới xuất ra hai bình trà ngon tới. Lại lão, cái này mao tiêm là ta sai người mua, hai bình nhỏ mới 4 lượng, liền muốn ta 4 vạn. Lại lão ngài nếm thử, nhìn xem có đáng giá hay không cái giá này. Lại phi bằng nghe vậy, cũng không nói chuyện, chờ Đỗ Thụy pha được rồi về sau thưởng thức một ngụm. Hừ, coi như không tệ, so với ta trước đó uống còn thiếu một chút. Ngươi nếu là sẽ không uống, sau này liền thiếu đi hoa cái này bổn tiền. Đỗ Thụy khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng trên mặt lại mang theo tiếu dung. Lại lao nói không sai, ta liền uống không rõ, như vậy, chờ lần này lại lao hết bận, cái này hai bình trà vậy mang đi, ta uống thật sự là trâu gặm mẫu đơn rồi. Ồ, cũng được, vừa vặn ta kia uống trà xong, trước thích hợp đi. Bất quá trước đó đã nói xong, có thể không một chút nào có thể thiếu. Nói, lại phi bằng liền đem hai bình trà ngay trước mặt Đỗ Thụy, chứa vào bản thân tùy thân trong túi. Kia là tự nhiên, sự thành về sau, một phần không thiếu, tự nhiên dâng lên. Đỗ Thụy khỏe mắt đang run rẩy. Có thể chờ hắn nhớ tới Trung Phát nói cho hắn biết nhà tang lễ thiên môn tồn tại cao thủ, cái này điểm tâm đau không coi là cái gì rồi. Tiền có thể tiếp tục kiếm, mất mạng liền thật không có rồi. Trung Phát đều chết hết, nhà tang lễ thiên môn cái kia không biết cao thủ nếu là biết rõ Trung Phát sau lưng là hắn, kia không được trực tiếp xong đời. Nói một chút đi, cụ thể là thế nào chút chuyện. Uống trà ngon, lại phi bằng tâm tình tốt rất nhiều. Là như vậy, trước đó ta sai người đối phó. Đỗ Thụy không có dầu diếm, đem chính mình cùng Trung Phát hợp tác toàn bộ đỡ ra. Không phải hắn không muốn dầu diếm, mà là hắn sợ che giấu bộ phận về sau, để lại phi bằng sai lầm phán đoán tình thế, không thể giải quyết hết đối phương. Kia về sau chịu tội vẫn là hắn. Cho nên hắn ý nghĩ rất đơn giản, lần này trực tiếp để lại phi bằng đem nhà tang lễ thiên môn vị kia không biết cao thủ cùng Trần Vĩ Nghị toàn bộ xử lý. Còn như kia bị Trần Vĩ Nghị mới nhận lệ nhờ viện trưởng cháu trai, không đáng để lo. Nghe xong Đỗ Thụy giải thích, lại phi bằng liền nở nụ cười. Người tìm ai không tốt, tìm Trung Phát. Ách, lại lão nhận biết Trung Phát. Đỗ Thụy ngạc nhiên. Gặp qua một lần, ngược lại là sư phụ hắn, ta biết. Nói đến, sư phụ hắn đương thời cũng là nhân vật, đáng tiếc quá tại cổ hủ, trước khi chết vậy mà đem bọn hắn nhất mạch kia hạch tâm bí pháp đem phá hủy, không có chuyển cho hai tên đồ đệ của hắn. Không còn sư môn hạch tâm bí pháp, hắn kia hai cái đồ đệ tự nhiên cũng chính là cái gà mờ. Ta nhớ được là mấy năm trước, thời gian cụ thể quên đi, gặp qua kia Trung Phát một mặt. Hắn muốn tìm phú hộ cung cấp nuôi dưỡng hắn, lại không nghĩ rằng kia phú hộ đã tại cung cấp nuôi dưỡng ta, rồi mới ta liền ra tay dạy dỗ hắn một lần. Tiểu tử kia, trừ trên tay có mấy chương phù lục bên ngoài, cái khác cái dám bản sự cũng không có, cũng dám học cái khác âm môn bên trong người thụ cung cấp. Nếu như không phải xem ở sư phụ hắn trên mặt mũi, lần kia trực tiếp liền giết hắn. Nghe tới lại phi bằng nói như vậy, Trung Phát tại Đỗ Thụy nơi này cảm giác thần bí liền biến mất hầu như không còn. Bất quá, Đỗ Thụy nhớ được Trung Phát đương thời vì hắn biểu hiện ra thủ đoạn thời điểm, tựa hồ không chỉ là phù lục tới. Không có truy đến cùng, nghĩ đến Trung Phát thủ đoạn tại lại lao trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Vậy lần này, liền xin nhờ lại lao rồi. Không biết lại lao cần bao nhiêu thời gian giải quyết chuyện này, ta làm tốt lại lao an bài chỗ ở. Lại phi bằng liếc Đỗ Thụy liếc mắt. Ngươi nếu là hôm nay có thể cho ta cung cấp tất cả mọi người tin tức, buổi tối hôm nay ta liền có thể xuất thủ, không ra 3 ngày liền sẽ có ngươi muốn hiệu quả. 3 ngày sao? Đỗ Thụy nhíu mày. Thế nào, ngại lâu, vậy nếu không ngươi đổi người? Đỗ Thụy vội vàng xua tay, không không không, lại lao hiểu lầm, ta là sợ 3 ngày nay bên trong, nhà tang lễ thiên môn người ra tay với ta. Lại phi bằng khoát khoát tay. Yên tâm đi, ta xuất thủ về sau, hắn tự vệ cũng khó khăn, huống chi xuất thủ đối phó ngươi, ngươi nếu là không yên lòng, trực tiếp cùng ta ngủ cùng chỗ. Nghe tới lại phi bằng nói như vậy, một loại vô hình cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Vậy liền đa tạ lại lão rồi. Nói, Đỗ Thụy lấy điện thoại di động ra, đem đã sớm chỉnh lý tốt nhà tang lễ thiên môn tất cả mọi người tin tức phát cho lại phi bằng. Lại lão, những này chính là nhà tang lễ thiên môn hết thảy mọi người, bao quát gần nhất khoảng thời gian này nhân viên biến động ta đều không rơi xuống. Trừ Trần Vĩ Nghị cái này người đã xác định bên ngoài, mặt khác cái kia che giấu cao thủ, ta cũng không biết là ai, cho nên phải mời lại lão ngươi động thủ tìm rồi. Lại phi bằng nhìn một chút trong điện thoại di động tin tức, bất quá 20 người, bài trừ những cái kia 30 tuổi trở xuống, liền chỉ còn lại không tới 10 người. Bất quá, lại phi bằng không định như thế tìm cái kia đồng hành. Đã nhà tang lễ là cái kia Trần Vĩ Nghị, vậy liền trực tiếp ra tay với hắn. Đỗ Thụy hiếu kỳ nói, đây là muốn dẫn xà xuất động. Nếu như tên kia là con rùa đen rút đầu đây. Lại phi bằng khoát khoát tay. Không biết, trừ phi hắn không muốn tiếp tục tìm người cung cấp nuôi dưỡng, nếu không ta vị kia đồng hành không phù hộ cung cấp nuôi dưỡng hắn người, kia chuyển đi, hắn cũng đừng nghĩ lại tìm đến những người khác cung cấp nuôi dưỡng hắn rồi. Đỗ Thụy nhẹ gật đầu, nghề này quy củ hắn không hiểu, cũng liền không có lại nói cái gì. Được rồi, ta đi trước tìm cái kia Trần Vĩ Nghị, có việc gọi điện thoại liên hệ. Lại phi bằng uống xong trà, đứng dậy chắp tay đi ra ngoài. Đỗ Thụy theo sát hắn sau, vẻ mặt tươi cười. Lại lao đi thong thả. Vừa dứt lời, lại phi bằng liền dừng bước. Hả? Đỗ Thụy sững sờ. Hắn mới vừa nói là đi thong thả không nói dừng lại a. Nghi hoặc ở giữa, hắn thấy được cửa phòng làm việc bên ngoài đứng 2 người. Các ngươi là ai? Có việc đi nghiệp vụ đại sảnh, nơi này là khu làm việc. Đỗ Thụy ngồi dậy tấm, đi ra phía trước nhíu mày đối bên ngoài 2 người nói. Có thể 2 người kia chỉ là nhìn hắn một cái sau, liền đem ánh mắt rơi vào hắn phía sau. Lại phi bằng. Trần Quốc Khôn nhìn xem lại phi bằng, lập tức móc ra bản thân giấy chứng nhận. Đỗ Thụy sững sờ, nhìn đối phương giấy chứng nhận bên trên danh xưng. Cục quản lý vụ việc khẩn cấp đây là cái gì bộ môn? Bất quá đối phương tựa hồ nhận biết lại lão. Ngay tại Đỗ Thụy quay người chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, chợt nghe một thanh âm. "Là ta, hai vị có việc gì sao?" Đỗ Thụy ngạc nhiên, quay người thấy được tấm kia nghiêm túc thận trọng trên mặt, mang lên nụ cười hiền hòa. "Cái này vẫn là vừa mới cái kia lại lão sao? Tại sao không có báo cáo chuẩn bị liền trực tiếp rời đi thành phố Sơn Nam?" Nghe vậy, Lại Phi bằng khóe mắt run rẩy. "Ách, ta tới gặp người bằng hữu, buổi chiều liền đi, không ở nơi này qua đêm, cái này liền không dùng báo cáo chuẩn bị đi." Lại Phi bằng cái này bên cạnh vừa nói xong, liền nghe đến Trần Quốc Khôn bên cạnh bị kia mở miệng nói, "Giả." Lại Phi bằng sắc mặt chỉ trệ. "Cái gì giả? Vị tiểu huynh đệ này, ta thật sự là tới gặp bằng hữu, vị này chính là Đỗ Thụy Đỗ lão bản, bằng hữu của ta." "Giả." Đồng dạng trả lời để Lại Phi bằng sắc mặt có chút khó coi. Có thể nhìn đến Trần Quốc Khôn thu hồi giấy chứng nhận, sắc mặt hắn biến đổi, lúc này đứng thẳng người nói, "Ta lập tức trở về thành phố Sơn Nam." "Thật sự?" Đồng Vũ nói. Trần Quốc Khôn thu hồi tay không tiếp tục làm sự tình khác, tay không rủ xuống. "Vậy thì đi thôi, đến rồi thành phố Sơn Nam nhớ được báo cáo chuẩn bị một lần, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi có ý khác." "Rõ ràng, lúc này đi, lúc này đi." Nhìn xem Lại Phi bằng rời đi, Đỗ Thụy bối rối. "Lại lão, Lại lão, thế nào chuyện, ngươi chạy cái gì a?" Lại Phi bằng nghe vậy, nhìn cũng không nhìn Đỗ Thụy liếc mắt, trong lòng thẳng mắng lấy suối quẩy. Lúc trước hắn tự tiện tại thành phố Sơn Nam xuất thủ, xúc phạm cục quản lý quý củ, bị liệt là danh sách tên vàng nhân vật. Mặc dù bên ngoài hắn được cho biết rời đi thành phố Sơn Nam muốn báo chuẩn bị, nhưng quản lý cũng không phải là rất nghiêm. Hắn cũng không phải không có đi qua thành phố Sơn Nam xung quanh huyện thành, chỉ cần không có nháo sự, cho tới bây giờ cũng không có ai tìm hắn để gây sự. Ai ngờ lần này thật sự muốn gây chuyện liền bị bắt được. Chẳng lẽ trên người hắn bị trang máy nghe trộm loại hình? Không đúng, nếu như trang máy nghe trộm, kia vừa rồi cũng không tất hỏi hắn nói rồi. Đương nhiên, Lại Phi bằng cảm giác chuyện này không thích hợp, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Vừa rồi kia hai cái cục quản lý điều tra viên, không có một cái cùng lên đến. Sửng sốt một chút, nhớ tới Đỗ Thụy nói với hắn những lời kia, Lại Phi bằng vô chán. Đến lúc này, Lại Phi bằng chỗ nào vẫn không rõ. Cục quản lý căn bản không phải tới tìm hắn phiền toái, mà là đến tìm Đỗ Thụy. Còn tốt cái gì đều không làm, nếu không sợ là chân trước vừa hành động, chân sau liền bị bắt được. Trong lòng sao sợ, Lại Phi bằng thầm mắng mình hồ đồ. 1 triệu mà thôi, liều cái gì mệnh nha. Gắt một cái, Lại Phi bằng che miệng trong túi lá trà, bước nhanh rời đi. Lần sau không có 2 triệu, nói cái gì vậy không ra gây chuyện rồi. Chương 50, tới cửa điều tra viên chương 50, tới cửa điều tra viên Đỗ Thụy, ngươi dính líu nhiễu loạn trị an xã hội, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đỗ Thụy mới từ Lại Phi bằng rời đi trong chuyện hồi thần, liền nghe đến rồi như thế một câu. Bối rối một nháy mắt sau, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hô, ta thế nào nhiễu loạn, ngươi đừng nói lung tung. Còn có, các ngươi là cái gì người, bằng cái gì như thế nói. Trần Quốc Khôn thấy thế, đem Đỗ Thụy đẩy tới trong văn phòng, Đồng Vũ theo sát hắn sau đóng cửa lại, tựa ở trên cửa ngăn chặn cửa phòng. Trần Quốc Khôn đi đến vừa rồi Lại Phi bằng uống trà địa phương, ngửi ngửi lá trà. Rất tốt lá trà, đáng tiếc. Đỗ Thụy mặc dù không rõ cục quản lý vụ việc khẩn cấp là cái gì bộ môn, nhưng vừa rồi Lại Phi bằng cử động nói cho hắn biết, bộ này môn không đơn giản. Lúc này gặp Trần Quốc Khôn nói như vậy, hắn cho là có chuyện cơ. Không đáng tiếc, không đáng tiếc, nếu như ngài muốn uống, 2 ngày nữa ta liền đưa cho ngài quá khứ. Trần Quốc Khôn để bình trà xuống, nhìn xem Đỗ Thụy cười nói, ta đáng tiếc không phải cái này. Đỗ Thụy khẽ giật mình. Vậy ngài đáng tiếc cái gì? Ta đáng tiếc, ngươi sau này rốt cuộc uống không tới. Bá một cái, Đỗ Thụy sắc mặt trở nên trắng xám, nhưng rất nhanh hắn lại cố tự trấn định. Ta cái gì đều không làm, ta muốn tìm luật sư, cáo các ngươi vi phạm quy tắc chấp pháp. Trần Quốc Khôn không nói cái gì, đưa điện thoại di động lấy ra, phát hình một đoạn âm tần. Chính là trước đó hắn cùng với Lại Phi bằng đối thoại. Trong đó không chỉ có bao gồm lần này hắn dùng tiền thuê Lại Phi bằng làm việc nội dung, còn có hắn tự thuật lần trước tìm Trung Phát đối phó nhà tang lễ Thiên Môn quá trình. Nghe xong về sau, Đỗ Thụy sắc mặt lại trắng mấy phần. Trước đó chúng ta chỉ là tra được ngươi cùng Trung Phát ở giữa có liên hệ, vẫn chưa tìm tới chứng cứ, lần này ngược lại tốt, cũng không cần thẩm. Đỗ Thụy ngã ngồi trên ghế. Các ngươi làm như vậy không đúng, không hợp pháp, ta muốn khởi tố. Đỗ Thụy nói liền lại kích động. Trần Quốc Khôn nhìn xem Đỗ Thụy, ánh mắt bên trong đều là lãnh sắc. Ngươi đã kinh biết được phương diện này sự tình, cho nên liền không lại thuộc về thông thường sự kiện, cũng sẽ không muốn nghĩ đến đi bình thường quá trình rồi. Giống như ngươi nghĩ đạt được huyện Thiên Môn chôn cất thị trường số định mức, cũng không đi bình thường con đường đồng đạo. Đỗ Thụy nghĩ rào biện, nhưng lại không biết nên thế nào nói. Chợt hắn nghĩ tới rồi vừa rồi Lại Phi bằng. Các ngươi tại sao không bắt Lại Phi bằng? Có tấm màn đen, các ngươi có tấm màn đen a? Trần Quốc Khôn đứng dậy. Không bắt hắn, là bởi vì hắn vận khí tốt, gặp được chúng ta ngăn cản hắn hành động, chờ hắn trở lại thành phố Sơn Nam, tự có người xử lý hắn. Đừng dãy rủa, có thể cùng ngươi nói như thế nhiều, cũng là ta tâm tình không tốt, muốn nhìn ngươi một chút loại người này vùng vây dây chết dáng vẻ. Soạn. Một bộ màu sáng bạc còng tay vung ra, chụp tại không còn khí lực Đỗ Thụy trên tay. Muốn mang che đầu sao? Trần Quốc Khôn hỏi. Muốn mang. Không có ý tứ, không có. Trung tâm chôn cất Phúc Thọ lão bản Đỗ Thụy bị bắt tin tức, bất quá 10 phút liền chuyển đến nhà tang lễ Thiên Môn bên trong. Đừng hỏi tại sao sẽ truyền ra như thế nhanh, dù sao trung tâm chôn cất Phúc Thọ bên trong có thật nhiều từ nhà tang lễ Thiên Môn bên trong bị đảo đi người. Người đi rồi, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó vẫn còn, dù sao huyện Thiên Môn chôn cất ngành nghề cũng liền như vậy lớn một chút. Trần Miểu nghe thế một chuyện thời điểm, là ở chủ trì xong một cái lễ truy điệu sau. Đỗ Thụy bị tóm. Trần Miểu liếc nhìn trong nhóm tán gẫu ghi chép, vẫn chưa phát hiện có người nói ra nguyên nhân. Ngược lại là từ tán gẫu trong ghi chép, hắn nhìn thấy trong nhóm có người ở cười trên nỗi đau của người khác, nói là trung tâm chôn cất phúc thọ nếu là ngã, những cái kia trước đó rời trước người liền thú vị rồi. Có người hỏi Trần Miểu, nếu như những người kia trở lại, tiền công vẫn giống như trước kia sao? Trần Miểu không có trả lời. Bất quá vấn đề này rất nhanh liền không có người hỏi, bởi vì ngày thứ hai, trung tâm chôn cất phúc thọ liền bị Đỗ Thụy đệ đệ Đỗ Tường tiếp nhận rồi. Nguyên bản còn đang chờ nhìn phúc thọ bên kia lão đồng sự chê cười đám người, đột nhiên liền nghe bên kia vậy mà tăng lương rồi. Lập tức, bọn hắn liền không cười được. Không chỉ có bọn hắn không cười được, Trần Miểu càng là cảm nhận được một tia áp lực. Đối diện tăng lương, phía bên mình tăng hay không? Nếu là không tăng, nhân viên tâm thái có thể sẽ mất cân bằng, từ đó làm cho có người sinh ra tâm tư khác. Nếu là tăng, kia nhà tang lễ lợi nhuận liền muốn giảm xuống. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, đại bá từng nói cho hắn, không có lý do tăng lương, là tối kỵ. Thang gạo ân, đấu gạo thù, lần này tăng tiền công tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là lần sau gặp được sự tình khác, tăng hay không? Không tăng. Những cái kia nguyên bản không có cái gì ý nghĩ lòng người bên trong đều sẽ sinh ra ý nghĩ đến. Cho nên kia mới nhậm chức lão bản Đỗ Tưởng, ngược lại là cho Trần Miểu cái này mới nhậm chức viện trưởng đưa ra một câu đố khó. Bất quá rất nhanh, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng rồi. Làm trung tâm chôn cất phúc thọ lão bản bị bắt tin tức truyền đến người bình thường trong lỗ tai sau, các loại truyền ngôn liền truyền ra. Có nói Đỗ Thụy vụng trộm làm khí quan buôn bán, người đốt tan trước đó trên thực tế thể nội đồ vật đều bị móc giống. Có nói Đỗ Thụy là hắc đạo bên trong nhân vật, chuyên môn thay hắc đạo người tiêu hủy thi thể. Còn có nói Đỗ Thụy nhưng thật ra là nước ngoài gián điệp, chuyên môn dùng nhà tang lễ thân phận tìm hiểu trong nước tin tức. Các loại lời đồn đại chỗ nào cũng có, coi như lời đồn đại có chút không hợp thói thường, nhưng vẫn là để trung tâm chôn cất phúc thọ thanh danh bị hao tổn. Ngược lại, nhà tang lễ thiên môn sinh ý tự nhiên là tốt rồi. Như thế, Trần Miểu thoải mái nói cho người sở hữu tăng lương. Một mực âm u đầy tử khí nhà tang lễ thiên môn, vậy bởi vậy sĩ khí phóng đại. Ngay tại Đỗ Thụy bị bắt một tuần sau, Trần Miểu ngay tại suy tư muốn hay không thông báo tuyển dụng một cái chuyên gia lễ nghi chôn cất đến hóa giải một chút hắn áp lực lúc. Có người tìm tới cửa. Văn phòng bên trong, Trần Miểu nhìn xem ngồi đối diện hai người. Hai vị là có chuyện gì? Quả thật có chút sự tình. Trần Quốc Khôn uống một ngụm trà về sau, đem Đỗ Thụy tình huống nói với Trần Miểu, cũng chưa giấu giếm Đỗ Thụy tìm lại phi bằng tới đối phó hắn sự tình. Trần Miểu nghe xong về sau sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Nếu như Đỗ Thụy chỉ là đối phó hắn cũng liền thôi, nhưng đối phương vậy mà đem mục tiêu đặt ở đại bá trên thân. Nếu thật là để đại bá gặp được Đỗ Thụy tìm cái kia giúp đỡ, kia chỉ dựa vào Trần Miểu đưa cho đại bá cái kia trăm năm gỗ đào làm thành bùa đảo, sợ là không đủ. Cũng may, đây hết thảy vẫn chưa phát sinh. Trần Miểu lúc này liền đối Trần Quốc Khôn bày tỏ cảm tạ. Không sao, phạm vi chức trách bên trong. Trần Quốc Khôn khoát tay áo. Nghe vậy, Trần Miểu ngược lại là đối cái này cục quản lý vụ việc khẩn cấp nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Nếu như ngày sau có thể dùng đến ta địa phương, xin cứ việc mở miệng. Trần Miểu trịnh trọng nói. Bất kể có phải hay không là đối phương chỗ chức trách, Trần Miểu đều muốn nhờ ơn. Trần Miểu đã từng soát video ngắn từng thấy một chuyện. Phòng cháy đội viên vì cứu người từ trên lầu xuống, kết quả được cứu người không chỉ có không vì này cảm thấy bị thương, còn há miệng liền nói kia là đối phương phải làm. Trần Miểu cũng không muốn trở thành đã từng chính mình cũng phỉ nhổ người. Cho nên, chỉ cần là phạm vi năng lực bên trong, khả năng giúp đỡ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, hắn cái này bên cạnh vừa mới dứt lời, Trần Quốc Khôn bên kia liền để xuống ở trong tay trà, trên mặt lần thứ nhất lộ ra tiêu dung. Không dối gạt Trần lão bản, ta bên này thật sự gặp một chút sự tình, khả năng cần Trần lão bản xuất thủ tương trợ. Chương 51, trên bàn giải phẫu thi thể chương 51, trên bàn giải phẫu thi thể Trần Quốc Khôn thân là cục quản lý vụ việc khẩn cấp đinh cấp điều tra viên, xử lý phạm vi khu vực chỉ có huyện Thiên Môn cùng với xung quanh một chút thôn trấn. Nếu như là tại cái khác bình nguyên địa khu, thôn trấn khoảng cách huyện cấp thành thị sẽ không quá xa. Có thể huyện Thiên Môn xung quanh phần lớn là núi, khoảng cách huyện Thiên Môn xa nhất một cái thị trấn, lái xe đều muốn gần 2 giờ, chứ đừng nói chi là những cái kia trên núi thôn nhỏ trại nhỏ rồi. Cho nên Trần Quốc Khôn cùng hắn cộng tác đồng vũ kỳ thật rất bận, nếu như khu vực quản lý bên trong xảy ra chuyện, hắn liền phải ngay lập tức đi thăm dò nhìn, nếu như không có xảy ra việc gì, hắn cũng được thỉnh thoảng đi một chuyến khu vực quản lý bên trong so sánh xa xôi thôn trấn đi dạo. Cũng may cục quản lý đối với bọn họ loại tình huống này vậy lý giải, mặc dù không cách nào điều động càng nhiều điều tra viên đến, nhưng ở phương diện khác cũng cho đủ đền bù. Thì như nói ngoại vi điều tra viên danh ngạch, một cái bình thường đinh cấp điều tra viên bình thường sẽ phối cấp 2 tên ngoại vi điều tra viên danh ngạch, mà tới Trần Quốc Khôn nơi này, trực tiếp liền gia tăng đến rồi 5 cái. Hắn cùng đồng vũ cộng lại chính là 10 cái danh ngạch. Có cái này 10 cái ngoại vi điều tra viên danh ngạch, Trần Quốc Khôn cũng không tất đích thân làm việc, chỉ cần tại xa xôi địa khu cho ra một cái ngoại vi điều tra viên danh ngạch, liền có thể để cái kia ngoại vi điều tra viên chiếu khán nơi đó phát sinh một chút không bình thường sự kiện. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là chiếu khán, vô pháp giải quyết. Ngoại vi điều tra viên chỉ là người bình thường. Hắn tiền lương đãi ngộ dựa theo nơi đó bắt sát, công việc ổn định, trình độ để tính, năm hiểm một kim thậm chí ngày lễ lễ vật những này đều có, phúc lợi phương diện sánh vai bắt sát, công việc ổn định. Chứ không có thực chức, nói là bắt sát, công việc ổn định, vậy không tính sai. Bất quá ngoại vi điều tra viên cũng có năng lực phân chia mạnh yếu, có người nước ngoài vây quanh ở phát hiện dị thường về sau, sẽ dẫn đầu đi kiểm tra nghiệm chứng một phen, chờ xác định là bản thân không thể nào hiểu được tình huống sau, lúc này mới sẽ thông báo cho Trần Quốc Khôn. Loại này ngoại vi là Trần Quốc Khôn rất thích, cho nên thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn thỉnh cầu tiền thưởng. Mà một chút năng lực không mạnh ngoại vi cũng rất để Trần Quốc Khôn nhức đầu, hắn không ít bởi vì những cái kia không đáng tin cậy ngoại vi lãng phí thời gian. Thế nhưng là hắn cũng không thể nói đối phương không đúng, dù sao nhân gia đúng là ra sức làm việc. Tựa như tình huống lần này, chính là một cái trước đó thật không đáng tin cậy thành viên vòng ngoài phát hiện. Sự tình phát sinh huyện Thiên Môn phía nam một cái thị trấn, tên gọi Long Đường trấn. Long Đường trấn vị trí đã thoát khỏi vùng núi phạm vi, tại giao thông bên trên thậm chí so huyện Thiên Môn còn muốn phát đạt một chút, lại bởi vì thị trấn bên cạnh có một cái tên là Long Đường ao lớn, rất chịu câu cá lao cùng nấu cơm dã ngoại người yêu thích. Quay chung quanh Long Đường, đường ao lớn, hồ nhỏ, trên trấn vậy khai phát không ít du ngoạn nơi trốn, cho nên tại phát triển kinh tế bên trên cũng rất là không sai. Nếu như không biết người đi, thậm chí cũng sẽ không cho rằng kia là một cái trấn. Long Đường trấn thành viên vòng ngoài gọi là Hoa Nghị, là một vừa tới 30 năm nhân, đã thay Trần Quốc Khôn làm 3 năm ngoại vi. Trước mấy ngày, Hoa Nghị cho Trần Quốc Khôn gọi điện thoại tới, nói Long Đường trấn cái trước tên là Trung tâm Y học Thẩm mỹ tương lai địa phương người chết. Nguyên bản dựa theo Hoa Nghị tình huống, loại chuyện này hắn căn bản sẽ không xâm nhập đi hiểu rõ, trên cơ bản trực tiếp liền hồi báo cho Trần Quốc Khôn, rồi mới chờ Trần Quốc Khôn đi điều tra là đủ. Nhưng lúc này đây không giống, bởi vì Hoa Nghị cô em vợ ngay tại Trung tâm Y học Thẩm mỹ tương lai làm y tá, cho nên Hoa Nghị biết đến rất kỹ càng. Lúc đó Hoa Nghị gọi điện thoại thời điểm nói, Trung tâm Y học Thẩm mỹ tương lai chết rồi một cái tên là Lý Minh Mộ chính bác sĩ, nói bác sĩ kia là ở cho hộ khách làm giải phẫu thời điểm ra sự. Lúc đó tình huống rất quỷ dị, nghe Hoa Nghị cô em vợ nội bộ tin tức nói, đương thời Lý Minh cầm lấy dao, đang chuẩn bị cho gây tê qua sau hộ khách động dao thời điểm, đột nhiên liền ngừng lại. Bên cạnh khí giới thứ nhất tá còn tưởng rằng Lý Minh là ở quan sát như thế nào bên dưới dao, có thể theo sau, Lý Minh trong miệng đột nhiên liền tung ra một câu: "Thế nào là ngươi?" Lúc đó Lý Minh nói câu nói này thời điểm ngữ khí rất khiếp sợ, có thể kỳ quái là Lý Minh thân thể nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Khí giới thứ nhất tá một trận cho là mình là nghe nhầm rồi. Cái này về sau, Lý Minh bắt đầu động dao, khí giới thứ nhất tá cũng liền đè xuống sự nghi ngờ này. Có thể về sau, kia khí giới thứ nhất tá lại phát hiện không đúng rồi. Nàng đi theo Lý Minh đã làm nhiều lần giải phẫu, cho nên rất rõ ràng Lý Minh giải phẫu trình tự. Lần này động dao hộ khách phải làm là mắt hai mí, mũi lồi, có thể Lý Minh bên dưới dao thời điểm, lại cũng không vì đó quá khứ trình tự. Khí giới thứ nhất tá coi là Lý Minh đây là mới thủ pháp, cũng liền không nói cái gì. Có thể tiếp xuống phát sinh hết thảy, để cái kia khí giới thứ nhất tá vạn phần hoảng sợ. Lý Minh tay cầm dao giải phẫu, tại hộ khách trên mặt vẽ ra răng khắp nơi hình chữ vết đao. Ngay sau đó, Lý Minh liền từ thất thần khí giới thứ nhất tá trong tay trong mâm cầm lấy một cái kẹp. Hắn một tay dùng cái kẹp kẹp lấy vết đao chỗ da mặt, một tay dùng dao giải phẫu đem da mặt từ hộ khách trên mặt một chút xíu cắt lấy. Kia nghiêm túc trình độ, tuyệt đối là khí giới thứ nhất tá bình sinh nghĩ thấy. Thời điểm đó khí giới thứ nhất tá tưởng rằng Lý Minh lầm giải phẫu phương án, run rẩy lên tiếng nhắc nhở. Có thể Lý Minh căn bản không có để ý tới nàng, chỉ là yên lặng đem một tầng bóc đến da mặt, dùng cái kẹp kẹp lấy, tại giải phẫu dưới đèn quan sát. Cho dù là mang theo khẩu trang, khí giới thứ nhất tá đều có thể từ Lý Minh kia say mê trong hai mắt nhìn ra Lý Minh hưởng thụ. Tình huống này trực tiếp sợ choáng váng khí giới thứ nhất tá. Lúc này nàng ném khay liền hướng phía bên ngoài phòng giải phẫu chạy tới, một đường thẳng đến cửa hàng trưởng gian phòng. Có thể khi đó cửa hàng trưởng ngay tại tiếp kiến khách nhân, nàng vô pháp đánh gãy. Cửa hàng trưởng lúc đi ra đã là 10 phút về sau rồi. Chờ nàng cùng đầu đầy mồ hôi cửa hàng trưởng chạy tới phòng giải phẫu thời điểm, thông qua phía ngoài pha lê, bọn hắn thấy chính là một cái máu me đầy mặt thịt mơ hồ người nằm ở trên bàn giải phẫu, mà Lý Minh thì đứng tại bàn giải phẫu trước. Cửa hàng trưởng xông vào phòng giải phẫu, mắng to Lý Minh. Có thể chờ cửa hàng trưởng một phát bắt được Lý Minh, đem Lý Minh thân thể tách ra tới được thời điểm, lại trực tiếp bị hù có quắp trên mặt đất. Lúc này Lý Minh mặt, so với trên bàn giải phẫu gương mặt kia, không hề kém, có phần hơn. Lý Minh trên mặt nguyên bản da rẻ đã bị đời xuống tới, tại trên mặt hắn, là dùng trên bàn giải phẫu vị kia nữ khách hộ ra mặt, chắp vá thành một tấm mới mặt. Làm Lý Minh nhìn thấy trên mặt đất cửa hàng trưởng lúc, hắn trực tiếp cúi người xuống cười hỏi, "Ngươi xem ta gương mặt này, xem được không?" Lúc nói chuyện, một tấm da mặt còn từ Lý Minh trên mặt rớt xuống, dán tại cửa hàng trưởng trên mặt. Lúc đó cửa hàng trưởng như bị điên chạy ra khỏi phòng giải phẫu, khí giới thứ nhất tá tự nhiên cũng không dám động lưu. Chờ cửa hàng trưởng lấy lại tinh thần sau, liền biết cái này chữa bệnh sự cố nhất định phải xử lý, nếu không cửa hàng muốn xong đời. Về sau mang theo càng nhiều người, lúc này mới kiên trì chạy tới phòng giải phẫu. Mà lúc này, trên bàn giải phẫu nữ khách hộ đã không thấy. Thay vào đó, là nằm ở trên bàn giải phẫu Lý Minh. Chờ cửa hàng trưởng bọn hắn cả gan quá khứ thời điểm, Lý Minh sớm đã không còn khí tức. Trước khi chết, Lý Minh trên mặt còn đỉnh lấy tấm kia hợp lại mà thành, thiếu mất một khối da mặt. Bởi vì liên quan đến người chết, lại liên quan đến chữa bệnh sự cố, cho nên rất nhanh y học thẩm mỹ trung tâm liền đóng cửa. Trần Quốc Khôn nghe tới tin tức sau, cùng ngày liền chạy tới. Kỳ quái là, dò xét một vòng bề sau, bọn hắn cái gì cũng không phát hiện. Tựa hồ, đây chính là một cái bỗng nhiên phát bệnh bác sĩ làm ra sự tình. Nhưng lại tại Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ trở lại huyện Thiên Môn ngày thứ hai, Hoa Nghị điện thoại lại tới nữa rồi. Kia đã đóng cửa y học thẩm mỹ trung tâm, lại người chết. Đồng dạng là chết ở phòng giải phẫu tương tự là bị cắt da mặt. Chỉ bất quá lần này, chết là Hoa Nghị cô em vợ, cái kia y tá. Chương 52, hoán niệm quân thân, chương 52, hoán niệm quân thân, nghe xong chuyện này sau, Trần Miểu cảm giác đầu tiên chính là tên điên so quỷ đáng sợ. Bất quá liên tiếp hai người lấy đồng dạng tử vong phương thức chết ở cùng một nơi, việc này, sợ không phải tên điên có thể giải thích rồi. Cảnh sát bên kia không có cho ra tin tức sao? Rốt cuộc là liên hoàn giết người vẫn là những thứ khác? Trần Quốc Khôn móc ra một điếu thuốc đối Trần Miểu ra hiệu. "Cảm ơn, không hút." Trần Miểu đem đại bá lưu lại cái kia gạt tàn thuốc hướng Trần Quốc Khôn phương hướng đẩy đi. Đồn cảnh sát bên kia đang điều tra, Cho đến trước mắt, bất luận là cái nào bác sĩ Lý Minh vẫn là về sau tử vong y tá, trừ tự mình hại mình, vẫn chưa phát hiện những thứ khác dấu hiệu. Nghe vậy, Trần Miểu nói, vậy dạng này liền có thể chứng minh là sự kiện linh dị sao? Trần Quốc Khôn gõ gõ tàn thuốc lá, vẹn vẹn cắt một cái da mặt, cũng không thể dẫn đến người trực tiếp tử vong. Dẫn đến bọn hắn tử vong, là trái tim ngừng nhảy. Pháp y bên kia cho ra kết luận là đột tử. Nghe tới đột tử hai cái tử, Trần Miểu trầm mặc. Trước kia hắn không phải là không có tiếp vào qua chết sớm khách nhân, có thể từ khi lão Vương chết bởi đột tử sau, hắn sẽ rất khó lại lấy bình thường tâm đối đãi loại này tử vong phương thức. Thấy Trần Miểu trầm mặc, Trần Quốc Khôn còn nói ra một cái khác tin tức. Trước đó hai ngày chúng ta tiếp vào điện thoại thời điểm, mổ chính bác sĩ chết rồi, ngày thứ hai, y tá chết rồi, mà liền tại ta tới tìm ngươi trước đó, lại người chết. Lần này, là một nghiệp vụ biên, tử vong phương thức cùng lúc trước giống nhau. Mà tối hôm qua, ta và đồng vũ tại cái kia trung tâm y học thẩm mỹ đợi một buổi tối, chờ chúng ta cảm thấy được âm khí ba động thời điểm, nghiệp vụ viên đã nằm ở trên bàn giải phẫu. Trần Quốc Khôn nói đến đây, cao mày. Dưới tình huống bình thường, mới sinh ra quỷ túy sẽ không xuất hiện không có chút nào âm thanh, cho nên ta suy đoán tỷ lệ lớn là cái này đồ vật đang ẩn nút phương diện có năng lực đặc thù. Ta và đồng vũ cũng không am hiểu phương diện này, cho nên mới nghĩ đến ngươi. Dù sao trước lúc này, ngươi trước thời hạn phát hiện cũng phá hư chúng phát nhiều lần kế hoạch, cho nên ta hy vọng Trần lão bản ngươi có thể cùng chúng ta đi một chuyến, đi Long Đường trấn nhìn xem. Không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi đem cái kia đồ vật tìm ra là được. Trần Miểu nhíu mày, hắn không đến nỗi đảo mắt liền béo nhờ nuốt lời. Hắn nhíu mày là bởi vì nhà tang lễ chuyện bên này, ta có thể đi, cũng không biết chuyến này cần bao lâu. Dù sao ta cái này còn có như thế một đại sạp hàng, người chủ trì cũng chỉ có ta một cái, ngày mai, ngày kia, ta trong quán đều có lễ truy điệu cử hành, không thể bỏ lỡ chuyện của người khác. Nghe Trần Miểu nói như vậy, Trần Quốc Khôn nhẹ gật đầu. Hẳn là. Theo sau Trần Quốc Khôn hỏi thăm Trần Miểu ngày mai mốt lễ truy điệu thời gian, đều là buổi chiều. Như vậy, nếu như hôm nay đi có thể tìm tới, kia giải quyết rồi sự tình hôm nay liền có thể đưa Trần lão bản trở về. Nếu như kia đồ vật ban ngày ẩn nấp không ra, khả năng còn phải Trần lão bản ở bên kia qua cái đêm, yên tâm, ngày thứ hai trước kia liền sẽ đem Trần lão bản đưa về, sẽ không bỏ lỡ chuyện của ngươi. Nghĩ nghĩ, Trần Quốc Khôn cảm thấy lần thứ nhất hợp tác vẫn là được càng ổn thỏa một chút. Như vậy, ta bên này tìm người giúp Trần lão bản liên hệ một cái người chủ trì, hai ngày này cái kia người chủ trì trước hết tại nhà tang lễ Thiên Môn chờ lệnh. Nếu như Trần lão bản có thể trở về, vậy liền việc gì không có, nếu như bỏ lỡ thời gian, vậy trước tiên để cái kia người chủ trì thay thế một lần. Ngươi xem coi thế nào? Nghe xong Trần Quốc Khôn an bài, Trần Miểu có gì không thể. Về sau Trần Quốc Khôn hai người về trước đi một chuyến, một canh giờ sau, bọn hắn mang theo một cái chuyên gia lễ nghi chôn cất đi tới nhà tang lễ, nghe nói là sát vách trấn. Trần Miểu tại cùng vị này chuyên gia lễ nghi chôn cất câu thông sau, phát hiện đối phương chuyên nghiệp trình độ ngưng thực, cũng liền không nói cái gì rồi. Đem nhà tang lễ công tác cùng nhân viên tương quan nói rõ ràng sau, Trần Miểu lại đem cái kia chứa lấy phụ lục, khống thi linh hộp nhét vào trong bọc. Trước đó tiêu hao khống thi phù, trấn linh phù, tụ âm phù đã bị Trần Miểu một lần nữa bổ sung hoàn tất, thậm chí trấn linh phù cùng tụ âm phù Trần Miểu còn riêng phần mình nhiều vẽ mấy chương. Lúc này trong hộp cùng sở hữu phù lục 9 cái, theo thứ tự là tụ âm phù 2 tấm, đồng tâm phù 1 tấm, khử âm phù 2 tấm, trấn linh phù 3 tấm, khống thi phù 1 tấm. Mang theo hộp, Trần Miểu vậy an tâm không ít. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu lại đem trăm năm kiếm gỗ đào phôi từ trong sách lấy ra ngoài, chứa vào trong bọc. Dù sao cũng là muốn cùng Trần Quốc Khôn bọn hắn một đợt, như thế một cái kiện lớn trực tiếp từ trong sách rút ra, thế nào nhìn đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn như cái khác gỗ đào cặn bã cùng hương dây, đồ vật không lớn, cũng là không cần trước thời hạn lấy ra. Trần Miểu cũng ở đây nghĩ, có đúng hay không muốn dùng âm đức hối đoái một chút phụ lục vật liệu đến chế tác một nhóm có thể chứa nhập thế tục thành thần bút ký bên trong phụ lục. Như vậy, hắn sẽ không sợ cái nào một lần quên mang phụ lục hộ, trong tay không có phụ lục rồi. Bất quá chuyện này vẫn là chờ từ Long Đường trấn trở về sau lại nói, nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng về sau. Trần Miểu lúc này mới mở ra sách nhìn thoáng qua, cũng không có mới chương tiết xuất hiện. Như thế, ít nhất nói rõ làm ra quyết định này, cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Cũng không biết về sau đi theo Trần Quốc Khôn đi bên kia về sau, sẽ có hay không có cái gì biến hóa. Về sau Trần Miểu lên Trần Quốc Khôn xe. Trên xe, Trần Miểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi lên. Trần Tiên Sinh, tại sao các ngươi không tìm Trung Tài đâu? So sánh ta tay mơ này, Trung Tài phải có không ít giải quyết loại chuyện này thủ đoạn A. Vị trí lái bên trên Trần Quốc Khôn cười cười nói, gọi tên ta là được, hoặc là ngươi đi theo đồng vũ gọi ta không ca. Không tìm Trung Tài, là bởi vì hắn không thuộc về ta khu quản hạt bên trong người, ta muốn tìm hắn đến giúp đỡ lời nói, còn phải cho hắn sở thuộc khu vực điều tra viên phát đi thỉnh cầu, có chút phiền phức. Còn nữa, các ngươi một ngành này, trừ phi là những đại sư kia cấp nhân vật, nếu không cũng không phải là nói ai ở nơi này một hàng làm lâu, ai liền lợi hại. Tỷ như nói vất thi cái này nghề, để Trung Tài đi làm hắn lại không được, nhưng đối với vất thi người mà nói, cho dù là học đồ, đều có thể rất tốt hoàn thành vất thi chuyện này, mà không bị thi thể quấy rầy. Trần Miểu nhẹ gật đầu. Thuật nghiệp hữu chuyên công, cũng không sai. Về sau Trần Miểu sẽ không lại nói cái gì. Hơn một giờ sau, Trần Miểu thấy được Long Đường trấn cái kia lớn hồ nước. Rất xa, hắn nhìn thấy tại Long Đường bên cạnh các loại cửa hàng san sát, liền ngay cả lộ thiên bãi đỗ xe vậy ngừng hơn phân nửa. Xem ra trong trấn người chết hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng phương diện khác. Ân, có lẽ không phải là không có ảnh hưởng, mà là những người này căn bản không biết. Trần Miểu nhìn thoáng qua hàng trước hai cái điều tra viên, nghĩ như vậy. Lại là tầm 10 phút, xe ngừng đến rồi trung tâm y học thẩm mỹ tương lai ngoài cửa lớn cách đó không xa. Làm Trần Quốc Khôn mang theo bọn hắn đến gần thời điểm, ven đường một chiếc xe bên trong liền chui ra hai cái thường phục ngăn cản bọn hắn. Tại Trần Quốc Khôn lộ ra giấy chứng nhận sau, bọn hắn liền lại trở về rồi. Đi thôi. Trung tâm y học thẩm mỹ môn bị Trần Quốc Khôn mở ra. Đồng Vũ đi theo Trần Quốc Khôn phía sau đi vào phía trong, có thể đi không có mấy bước, hắn phát hiện không nghe thấy Trần Miểu tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Cửa chính vị trí, Trần Miểu chính cầm một quyển sách ngay tại là xem. Đồng Vũ thấy được quyển sách kia danh tự, nếu con mắt lửa cả người, khóe miệng có chút run rẩy. Những này dân gian thủ nghệ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đặc điểm của mình, Đồng Vũ ngược lại là biết rõ. Đối với loại chuyện này, tôn trọng là được rồi, không có cái gì có thể nói. Có thể Đồng Vũ không rõ, Trần Miểu là thế nào như thế nhanh liền nhiễm lên loại này dở hơi. Trần Miểu cũng không biết Đồng Vũ ý nghĩ, lúc này hắn con mắt gắt gao chăm chú vào thông tin tác giả kia một tờ. Trước mắt trạng thái, băng tâm, tâm hữu linh tê, tụ âm, bịt mắt chỗ tìm, hoán niệm cuốn thân. Chương 53, quỷ nói chương 53, quỷ nói hoán niệm cuốn thân trạng thái này đã từng xuất hiện qua, kia là lão Vương cho hắn. Bất quá lần kia trong dấu ngoặc viết là 7 ngày Trần Miểu trước sau thắp hương triệt tiêu 6 ngày, nhịn suốt cả đêm về sau liền giải trừ hoán niệm cuốn thân trạng thái. Nhưng lần này, dấu móc bên trong không có viết thời gian, chỉ có một ký hiệu. Trần Miểu mặc dù học tập bình thường, nhưng là biết rõ cái ký hiệu này biểu thị chính là ý gì. Vô tận, vô hạn. Cho nên cái đoán niệm này cuốn thân trạng thái, ý là muốn thường trú sao? Trần Miểu đem sách lật đến chính văn nơi đó. Theo lý thuyết, đều đã bị theo dõi, cũng hẳn là xuất hiện mới chương tiết nội dung. Có thể Trần Miểu nhưng lại chưa nhìn thấy mới nội dung xuất hiện. Thế nào sẽ không có? Trần Miểu cao mày, loại này mất khống chế làm cho hắn có chút bực bội. Làm sao rồi? Trần Quốc Khôn đi tới, liếc qua Trần Miểu trên tay quyển sách kia bên trên nội dung. Khôn ca, những cái kia đồ vật bình thường sẽ ở ban ngày ẩn hiện sao? Trần Quốc Khôn lắc đầu, bình thường sẽ không, nhưng nếu quả như thật tại ban ngày gặp, vậy ta vậy không tìm ngươi, trực tiếp để phía trên phái người đến rồi. Trần Miểu trầm mặc, nhìn xem trung tâm y học thẩm mỹ kia bởi vì không có mở đèn có vẻ hơi u ám đại sảnh cùng với hành lang, trong lòng có chút do dự. Trần Quốc Khôn tựa hồ đoán được Trần Miểu lo lắng. Nơi này chúng ta đã tới 3 lần, trong đó một lần còn ở nơi này ở một đêm. Một đêm kia, cái kia đồ vật ở đây giết người, nhưng không có ra tay với chúng ta, cho nên cơ bản có thể phán đoán, cái kia đồ vật còn có chưa giải quyết chấp niệm, tại chấp niệm hoàn thành trước đó, chỉ cần chúng ta không chủ động, vậy liền không có vấn đề. Trần Miểu hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Quốc Khôn. Còn có loại thuyết pháp này? Trần Quốc Khôn biết rõ Trần Miểu tình huống có chút đặc thù, tương quan thường thức thiếu thốn, cho nên cũng không có không kiên nhẫn. Đi đến Trần Miểu bên người, Trần Quốc Khôn móc ra một điếu thuốc. Ngươi đối quỷ túy hiểu bao nhiêu? Trần Quốc Khôn hỏi. Không nhiều, chỉ biết quỷ túy bình thường sinh ra với âm khí nồng đậm chi địa, trong lòng có oán, sau khi chết liền sẽ hóa thành lệ quỷ. Trần Miểu nghĩ nghĩ, dùng trung thị cản thi mật lục bên trong đề cập một chút nội dung, hồi đáp. Không sai, nhưng không hoàn toàn. Quỷ túy sinh ra cùng âm khí, chấp niệm không thể tách rời, oán niệm kỳ thật cũng thuộc về với chấp niệm một loại, nhưng chấp niệm không toàn bộ đều là oán niệm. Trần Quốc Khôn hút một hơi thuốc. Người sau khi chết trong vòng 7 ngày là dễ dàng nhất sinh ra quỷ túy thời điểm. Bởi vì cái này thời điểm, người hồn phách ngay tại thoát ly nhục thể, như không có chấp niệm hoặc là chấp niệm không đủ mạnh, hồn phách liền sẽ tiêu tán với giữa thiên địa, mà một khi có chấp niệm, lại thêm xung quanh có đầy đủ âm khí, hồn phách liền sẽ cô đọng. Chấp niệm tựa như chất keo dính đồng dạng. Bất quá lúc này cô đọng mà ra cũng không nhất định là lệ quỷ, như chấp niệm bên trong vẫn chưa có đoán, kia ngưng luyện ra chẳng qua là một cái chưa hoàn thành tâm nguyện mà không muốn tiêu tán hồn phách mà thôi. Tựa như có lao nhân sau khi chết, chấp niệm trong lòng là nhìn một chút không thể nhìn thấy cháu trai, cho nên ngưng tụ hồn thể về sau, hắn liền sẽ một mực chờ đợi nhìn thấy cháu trai một khắc này, chấp niệm đã xong, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Nhưng thời gian này, dài nhất chỉ có 7 ngày, cũng chính là chúng ta nói tới đầu 7. Như tại đầu 7 trước đó không thể hoàn thành cái này chấp niệm, tiếp xuống phát triển, còn sẽ có nhiều loại khả năng. Loại thứ nhất, hồn phi phách tán. Dưới đại đa số tình huống, đều là cái này một loại tình huống, bởi vì vượt qua đầu 7 về sau, hồn phách sẽ bị thiên địa bài xích. Nếu như không có đầy đủ âm khí ủng hộ cô đọng hồn thể, vậy cũng chỉ có thể tiêu tán. Loại thứ nhì, hóa thành lệ quỷ. Vào đầu 7 về sau, chấp niệm còn chưa hoàn thành, nhưng hồn phách vị trí âm khí nồng đậm, đầy đủ chống đỡ hồn phách kháng trụ đầu 7 về sau thiên địa bài xích, như thế, chấp niệm hóa thành oán niệm, lệ quỷ sinh ra. Còn có một loại tình huống hiếm thấy nhất, đó chính là hồn thể đỡ lấy thiên địa bài xích, nhưng chấp niệm nhưng lại chưa biến thành oán niệm. Những này hồn thể cuối cùng sẽ bám vào tại một chút đồ vật phía trên, làm cái kia đồ vật trở thành một loại tồn tại đặc thù, chúng ta xưng là bế vật, cái này chờ ngươi sau này gặp được liền biết rồi. Nói đến đây, Trần Quốc Khôn lại hút một hơi thuốc. Lệ quỷ sinh ra về sau, do oán niệm khu động. Bọn chúng có minh xác mục tiêu, trừ phi ngươi chính là nó oán niệm chỗ chỉ hướng mục tiêu, nếu không, tại nó chưa từng giết chết bản thân oán niệm mục tiêu trước đó, chỉ cần ngươi không chủ động đánh gãy nó làm chính mình sự tình, nó liền sẽ không để ý đến ngươi. Trần Miểu sững sờ. Nói như vậy, hắn mặc dù bị oán niệm cuốn thân, nhưng không có phát động mới chương tiết, là bởi vì cái kia đồ vật còn chưa làm xong chính mình sự tình, mục tiêu còn không phải hắn. Khôn ca, vậy nếu như cái kia đồ vật đem chính mình oán niệm mục tiêu giải quyết xong về sau đâu? Trần Miểu hỏi. Ngẫu nhiên, lẫn vận, hoặc là trực tiếp tìm tới đã từng tiếp xúc qua người. Trần Miểu im lặng. Nói như vậy, chờ cái kia đồ vật giết hết muốn giết người, cái oán niệm này cuốn thân trạng thái, chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Trần Quốc Khôn đem cuối cùng nhất một điếu thuốc hút xong, đầu thuốc lá ném tới mặt đất giấm diệt. Yên tâm, coi như chúng ta không thể tìm tới cái kia đồ vật, tại ngươi trở về trước đó, ta sẽ giúp ngươi đem trên thân nhiễm khí tức thanh trừ. Khí tức? Trần Miểu nghi hoặc. Ngươi có thể đem hắn xem như âm khí một loại, bất quá là bị quỷ túy đặc thù xử lý qua âm khí, giống như là mèo mèo chó chó đi tiểu chia địa bàn đồng dạng. Phàm là quỷ túy xuất hiện qua địa phương, đều sẽ có loại khí tức này, một khi như vậy, lại con quỷ kia túy giết hết toán niệm mục tiêu, vậy chỉ cần mang theo khí tức người xuất hiện ở con quỷ kia bên cạnh, con quỷ kia liền sẽ không lại ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu, mà là ưu tiên chọn chúng trên thân mang theo khí tức người. Chúng ta có xử lý loại khí tức này phương pháp. Nói đến đây, Trần Quốc Khôn nhìn Trần Miểu liếc mắt. Ngươi cũng không cần sợ chúng ta chuyên môn hại ngươi, chúng ta không có lý do nhường ngươi xảy ra chuyện, dù sao kia đồ vật giết người càng nhiều lại càng hung, hại ngươi đối với chúng ta cũng không còn chỗ tốt. Thấy Trần Miểu trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, Trần Quốc Khôn cũng không hề để ý đi vào đi, mau chóng tìm tới cái kia đồ vật, giải quyết rồi, liền việc gì cũng không có. Trần Quốc Khôn lần nữa hướng phía trong phòng đi đến. Trần Miểu nhìn thoáng qua sách bên trong không có biến hóa nội dung, nghĩ nghĩ, hắn đem trong bọc cái kia thanh kiếm gỗ đào phôi rút ra, lại đem một tấm chấn linh phù để vào y phục trong túi, cùng lấy máu châm đặt chung một chỗ. Chờ cần dùng thời điểm, trong thời gian rất ngắn, Trần Miểu liền có thể chảy máu, kích hoạt chấn linh phù. Lại thêm treo ở chìa khóa bên trên kia hai cái bùa đào, cho dù có tình huống khẩn cấp, hắn cũng có cơ hội phản ứng. Làm xong những này, Trần Miểu cảm thấy an tâm rất nhiều, lúc này mới đi theo. Trung tâm y học thẩm mỹ không coi là quá lớn, trừ sân khấu ngoài phòng khách, lầu một phần lớn là một chút hiệp đảm phòng, lầu hai mới là làm giải phẫu và mỹ dung bảo dưỡng địa phương. Trần Quốc Khôn mang theo Trần Miểu đem lầu một đều xoay chuyển một lần, theo sau hỏi, Trần Miểu, có cái gì phát hiện sao? Trần Miểu sững sờ, muốn phát hiện cái gì? Nhìn xem Trần Quốc Khôn nhìn chăm chú lên hắn bộ dáng, Trần Miểu lúc này mới kịp phản ứng, đối phương gọi hắn tới đây là để hắn hỗ trợ tìm cái kia đồ vật tung tích. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có tìm kiếm quỷ túy thủ đoạn. Sở dĩ trước thời hạn giải quyết rồi trung phát một chút thủ đoạn, chẳng qua là bởi vì thế tục thành thần bút ký bên trong tiên đoán nội dung. Nhưng bây giờ, bút ký cũng không có nói cho hắn biết bất kỳ tình huống gì. Lúc này, Trần Miểu lắc đầu, không có phát hiện. Trần Quốc Khôn nhẹ gật đầu. Đi lầu 2, người chết cái kia phòng giải phẫu ngay tại lầu 2. Trần Quốc Khôn nói liền dẫn đầu đi tới. Đồng Vũ Lạc hậu một bước, đứng ở Trần Miểu phía sau, phòng ngừa khả năng xuất hiện tình huống. Có thể chờ hắn nhìn thấy đi ở trước mặt hắn Trần Miểu lúc, trên mặt chính là tối sầm. Bởi vì Trần Miểu lại đem quyển sách kia mở ra. Thật sự như vậy để mắt. Đồng Vũ im lặng đồng thời, đối kia bản nếu con mắt lửa gạt ngươi cũng có một chút hiếu kỳ. Chuyện này kết thúc, liền mua bản nhìn xem. Chương 54, một năm trước quỷ chương 54, một năm trước quỷ trung tâm y học thẩm mỹ lầu 2, Trần Miểu đi theo Trần Quốc Khôn phía sau, mỗi khi hắn đi theo Trần Quốc Khôn tiến vào một cái phòng, liền sẽ nhìn một chút sách trong tay. Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ cũng quen rồi Trần Miểu cái này cách làm, không cảm thấy kinh ngạc rồi. Không bao lâu, ba người liền đi tới cuối hành lang cái kia phòng giải phẫu. Vừa tới phòng giải phẫu trước cửa, Trần Miểu liền khẽ ồ lên một tiếng. Nơi này âm khí biến nặng một chút, bởi vì tụ âm trạng thái nguyên nhân, Trần Miểu có thể cảm thấy được âm khí biến hóa. Toàn bộ trung tâm y học thẩm mỹ từ lầu 1 đi đến lầu 2, Trần Miểu cũng không có cảm giác được quá nhiều âm khí, nhiều lắm là liền so bên ngoài nồng một điểm, đại khái cùng nhà tang lễ ban đêm một dạng, cấp 1 trình độ. Thằng đến đi đến nơi này, nồng độ âm khí liền lên tới cấp 2. Trần Quốc Khôn nghe tới Trần Miểu lời nói sau, hơi kinh ngạc. Hắn cùng Đồng Vũ mặc dù là đinh cấp điều tra viên, nhưng trên thực tế bản thân cũng không có chúng tài, Trần Miểu những truyền thừa khác xuống đến tay nghề. Bọn hắn mặc dù có thể đối phó quỷ túy yêu tà, toàn bằng cục quản lý nghiên cứu một chút đồ vật, cộng thêm tiền bối nhóm cùng hưởng ra tới kinh nghiệm, cùng với cục quản lý một mực tại đổi mới sự kiện linh dị tài liệu tương quan. Phong giải phẫu âm khí nặng chuyện này, Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ biết rõ, bởi vì lúc trước bọn hắn kiểm tra đo lường qua. Có thể Trần Miểu là thế nào biết đến? Không nói những cái khác, cho dù là chúng tài, không dựa vào thủ đoạn cũng rất khó hiểu xác thực cảm thấy được âm khí không kém nhiều hai cái địa phương nồng độ âm khí. Trần Quốc Khôn quan sát Trần Miểu liếc mắt, kiếm tay trái, tay phải sách, bên hông treo hai cái một bài, trong ba lô tựa hồ cũng có chút đồ vật. Bất quá căn cứ trước đó trung tài thuyết pháp, Trần Miểu một thân bản sự hẳn là tại hương bên trên, nhưng hương đều không lấy ra. Đối với người bình thường tới nói, điểm này nồng độ âm khí biến hóa mang tới nhiệt độ biến hóa, căn bản cảm giác không ra. Chẳng lẽ là thể chất đặc thù? Trần Quốc Khôn không có hỏi thăm chuyện này, mà là cho Trần Miểu giải thích nói, liên tiếp chết rồi ba người, âm khí là muốn so địa phương khác nồng một điểm, bất quá cái kia đồ vật bản thể cũng không ở đây. Bản thể chỉ là quỷ túy chỗ phụ thuộc đồ vật, Trần Miểu từ cản thi mật lục trông được đến qua tương quan thuyết pháp. Đại bộ phận quỷ túy bản thể chính là bọn họ thi thể, một số nhỏ bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, bản thể sẽ là cái khác đồ vật. Làm bản thể không phải thi thể thời điểm, tình huống liền sẽ có chút phức tạp. Bởi vì này thời điểm, người vô pháp thông qua giải quyết thi thể đến giải quyết con quỷ kia, mà tình huống như vậy bản thể cũng sẽ có một chút năng lực đặc thù. Cản thi mật lục bên trong đề cập qua một cái sự kiện linh dị. Nói là cản thi thời điểm, đi ngang qua cái nào đó thị trấn, trong trấn náo quỷ. Mỗi khi có người tử vong, liền sẽ có một đôi giày thêu xuất hiện ở người chết trên chân. Đốt, ném, giấu đi, đều không dùng. Cuối cùng nhất như thế nào giải quyết, cản thi mật lục bên trong không có sách, bởi vì sợ xảy ra chuyện, cản thi mật lục biên soạn người trong đêm mang theo khách nhân của mình chạy được rồi. Trần Miểu cái này bên cạnh ngay tại hồi ức thời điểm, bên kia Trần Quốc Khôn đã đẩy ra cửa phòng giải phẫu. Trần Miểu đi vào theo. Mới vừa vào đến xem đến là một giải phẫu chuẩn bị phòng. Thông qua giải phẫu chuẩn bị phòng lớn pha lê, Trần Miểu thấy được bên trong phòng giải phẫu bàn giải phẫu, cũng chính là cho đến bây giờ, chết rồi ba người địa phương. Trên bàn giải phẫu, trên mặt đất còn lưu lại một chút vết máu, cùng phòng giải phẫu chỉnh thể sạch sẽ phong cách không giống. Nghĩ đến là xảy ra chuyện về sau, không ai dám đến quét dọn nguyên nhân. Trần Quốc Khôn mở ra bên trong gian phòng kia môn, bước vào trong đó, ngay sau đó Trần Miểu liền lại cảm giác được âm khí tăng lên, gia tăng rồi một cấp, đại khái có cấp 3 bộ dáng. So với tụ âm phủ hội tụ về sau cấp 8 còn kém rất nhiều, chớ nói chi là tụ âm lúc hội tụ tại bàn tay chỗ nồng độ âm khí rồi. Có cái gì phát hiện? Trần Quốc Khôn nhìn một chút Trần Miểu, hỏi. Nơi này nồng độ âm khí cao hơn một chút, bất quá, tựa hồ không phải có thể sinh ra quỷ túy địa phương. Trần Quốc Khôn nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, có biện pháp nào hay không tìm tới cái kia đồ vật manh mối? Trần Miểu nhìn Trần Quốc Khôn liếc mắt, lắc đầu. Không có quỷ địa phương, ta vô pháp cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Trần Quốc Khôn khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Đồng Vũ. Thấy Đồng Vũ gật đầu ra hiệu Trần Miểu nói tới không phải hư sau, hắn trầm mặc. Hắn mang Trần Miểu đến, chính là vì tìm tới cái kia quỷ túy vết tích, từ đó truy tung đến quỷ túy bản thể. Có thể dựa theo Trần Miểu hiện tại nói tới, không có quỷ sẽ không biện pháp, kia. Yeah. Còn cần Trần Miểu sao? Trần Quốc Khôn cảm giác mình lần này tựa hồ có chút gấp gáp, không có hỏi thăm tin tưởng Trần Miểu cụ thể năng lực liền mang theo Trần Miểu tới rồi. Bất quá rất nhanh, Trần Quốc Khôn cũng cảm giác không đúng. Đã Trần Miểu không có tìm kiếm kia đồ vật năng lực, tại sao trước đó không nói, mà là đi theo đám bọn hắn tới rồi? Đúng lúc này, Trần Miểu lên tiếng. Khôn ca, nhà tang lễ bên kia đã ngươi đều giúp ta sắp xếp xong xuôi, hai ngày này ta trước hết đi theo ngươi, hy vọng có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Trần Miểu lời nói để Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Trần Miểu cái này khắp nơi đều biểu hiện ra tương đương cẩn thận ra hỏa, sẽ chủ động yêu cầu cùng bọn hắn một đợt làm việc. Loại này tương phản, để bọn hắn có chút không có kịp phản ứng. Trần Miểu không biết hai người ý nghĩ, nhưng lưu lại là hắn tại cân nhắc lợi hại về sau cho ra kết luận. Có như thế hai cái bảo tiêu tại, so với một mình hắn giải quyết sự kiện linh dị, khẳng định phải đơn giản nhiều. Thừa cơ kiếm nhiều một chút âm nước, không phải chuyện xấu. Như thế, hắn về sau hối đoái chế phủ vật liệu cũng sẽ không đau lòng. Lại có chính là cùng hai cái này nhân sĩ chuyên nghiệp cùng một chỗ, Trần Miểu có thể hiểu rõ rất nhiều hắn chưa từng tiếp xúc được tin tức. Điều này rất trọng yếu. Kia, yeah, cực khổ rồi. Trần Quốc Khôn không có cự tuyệt Trần Miểu trợ giúp. Bất quá đã Trần Miểu cái này bên cạnh không trông cậy được vào, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ cục quản lý bên kia tin tức. Dạng sáng người chết kia nghiệp vụ viên cụ thể tin tức, cục quản lý còn không có gửi đi tới, không biết có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Về sau ba người trở lại lầu một đại sảnh, tìm rồi một chỗ ngồi xuống. Chờ đại khái nửa giờ, cuối cùng chờ đến cục quản lý tin tức. Đồng Vũ lấy ra máy tính bảng, nhìn qua sau nhãn tỉnh sáng lên. Khôn ca, trong cục đã giúp chúng ta đem tin tức chỉnh lý xong, tại sàng lọc dạng sáng tử vong cái kia nghiệp vụ viên tin tức bên trong, có một đầu đáng giá chú ý. Nghiệp vụ viên quý gia tại một năm trước đã từng liên lụy đến một sự kiện bên trong, đương thời trung tâm y học thẩm mỹ tương lai bởi vì cầm một người khách nhân chỉnh dung sau dáng vẻ xem như tuyên truyền điểm, từ đó làm cho người khách nhân kia tư ẩn chịu đến xâm phạm. Bởi vì trung tâm y học thẩm mỹ đã từng cùng khách nhân ký tên hợp đồng bên trong, có phối hợp tuyên truyền một đầu, cho nên người khách nhân kia không thể duy quyền thành công. Cuối cùng nhất, người khách nhân kia tại chính mình nhà tiểu khu nhảy lầu tự sát. Điều tra về sau phát hiện, cái này nghiệp vụ viên quý gia chính là đã từng tiếp đãi vị khách nhân kia nghiệp vụ viên, mà mổ chính bác sĩ thì là Lý Minh, y tá là chết vị kia. Trần Quốc Khôn cầm qua máy tính bảng, xem hết về sau lại chuyển đến Trần Miểu trong tay. Trần Miểu cẩn thận xem xong rồi chuyện cụ thể trải qua. Nhảy lầu người gọi là Nhạc Na, đương thời xem như một cái nhỏ vắng hồng, bởi vì trực tiếp kiếm được không ít tiền, lung lạc một nhóm đại ca. Những người đại ca kia nguyện ý vì Nhạc Na dùng tiền, tự nhiên không phải thiện tâm, mà là bởi vì Nhạc Na ngũ quan tinh xảo, vóc người nóng bỏng. Ở nơi này loại tình huống bên dưới, trung tâm y học thẩm mỹ tương lai đem Nhạc Na ảnh chụp động ở tuyên truyền cột bên trên, còn cắt một chút Nhạc Na trực tiếp hình tượng xem như GG. Nếu như chỉ là những này, cũng không có cái gì. Mấu chốt là trung tâm y học thẩm mỹ tương lai đem Nhạc Na chưa chỉnh dung trước ảnh chụp treo ra tới. Nhạc Na nhóm fans hâm mộ bên trong có người vừa mới bắt gặp, trực tiếp đem ảnh chụp phát đến rồi trong nhóm. Lần này liền chọc tổ ong vỏ vẽ, trong nhóm trực tiếp chạy đường 1/3 người, trong đó đại bộ phận đều là đại ca cùng với thường xuyên khen thưởng fan cứng. Không còn đại ca cùng fan cứng, Nhạc Na trực tiếp tiếp sống bởi vậy rất xuống ngàn trượng. Cái này về sau, Nhạc Na tìm trung tâm y học thẩm mỹ tương lai muốn thuyết pháp, phải bồi thường, trung tâm y học thẩm mỹ thì lấy ra lúc trước Nhạc Na ký tên cái kia chỉnh dung hiệp nghị. Trong đó có mấy dòng chữ viết ký tên hiệp nghị liền mang ý nghĩa cho phép trung tâm y học thẩm mỹ cầm nàng tin tức dùng để tuyên truyền. Như thế, Nhạc Na coi như thưa kiện cũng không thể đánh thắng, cuối cùng nhất chỉ là để y học thẩm mỹ triệt hồi này chút đoạn đến trực tiếp video hình tượng. Cứ như vậy, fan hâm mộ không còn, còn không có đánh thắng kiện cáo Nhạc Na, tâm tàn ý lạnh phía dưới nhảy lầu. Nàng chết, vẫn chưa để trung tâm y học thẩm mỹ tương lai chịu ảnh hưởng. Bây giờ, Nhạc Na ảnh chụp so sánh còn tại tuyên truyền vị trí treo đâu. Cảm khái qua sau, Trần Miểu nhưng có chút nghi vấn. Nếu thật là Nhạc Na lời nói, đây chính là chết rồi một năm a. Chết rồi một năm mới biến thành quỷ trở về báo thù, cái này cùng Trần Quốc Khôn trước đó nói, tựa hồ không giống nhau lắm. Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía Trần Quốc Khôn. Mà lúc này Trần Quốc Khôn chính nhíu chặt lấy lông mày, có chút phiền phức rồi. Nói chuyện trọng yếu, thuận tiện tăng thêm ban đêm còn có hai canh, hôm nay một canh. Có thư hiếu nói quyển sách này đổi mới ít, ân. Chư vị không biết là, quyển sách này tại sách mới kỳ so 99 sách đều đổi mới hơn nhiều. Bình thường sách mới kỳ một ngày hai canh 4000 chữ, đạt tới 6 vạn chữ cần 15 ngày, cũng chính là 2 tuần lễ. Nhưng bản này 8 ngày đã đến 6 vạn chữ. Về sau mặc dù đổi mới tiết tấu chậm dần đến 2 canh, nhưng bởi vì kịch bản phương diện nguyên nhân, cũng không có cố ý kẹt tại 2000 chữ một chương, thường thường viết đến 2500, 2800, 3000 chữ một chương mới có thể kết thúc. Điều này sẽ đưa đến khả năng sách mới kỳ 30 ngày còn không có kết thúc, sách số lượng từ liền dẫn đầu đạt tới 20 vạn chữ từ đó bên dưới bảng chuyển mới, tình huống như vậy tại sách mới kỳ rất ít. Sách vở thân nội dung, tác giả vẫn có lòng tin, làm sao bản mới dưới sự đề cử thực tế không hút lượng. Chờ về sau rơi xuống bảng chuyện mới liền triệt để không có lượng rồi. Mặc dù quyển sách này thích hợp từ xem, nhưng sách mới kỳ vẫn là mời chư vị thư hữu xuất thủ tương trợ một phen, nhiều hơn truy đọc một lần đến chương mới nhất, chờ vượt qua sách mới kỳ, lại nuôi cũng không muộn. Nếu như có thể mà nói, chư vị cũng cho ném nguyện phiếu đi. Như vậy có thể để sách tại hạ bảng trước đó, có thể ở bảng chuyện mới bên trên nhiều hơn mấy cái thứ tự, nhiều một chút lộ ra ánh sáng. Còn như nguyện phiếu cũng sẽ không để đại gia bạch bạch đầu hàng. Quyển sách trước lên khung sau 500 nguyện phiếu thêm một canh, nguyên bản quyển sách này là chuẩn bị từ dưới tháng bắt đầu, nhưng vì sách mới kỳ, tháng này liền bắt đầu đi. Lại tháng này, nguyện phiếu mỗi đầy 200 phiếu lên khung sau là hơn thêm một canh, chỉ lần này tháng 9. Dù sao còn tại song 2, còn tại mang mẹ con, tinh lực không có lấy trước kia sao nhiều, ngẫu nhiên bộc phát bên dưới có thể, tiếp tục bộc phát liền gánh không được rồi. Xin nhờ rồi. Chư vị. Chương 55, tử vong danh sách chương 55, tử vong danh sách nếu quả như thật là Nhạc Na lời nói, tử vong một năm sau mới hóa thành lệ quỷ đến báo thủ, tình huống này liền phức tạp. Trần Quốc Khôn giống như là tại trải bớt suy nghĩ, hoặc như là tự cấp Trần Miểu giải thích. Dưới tình huống bình thường, quỷ túy hình thành đều là tại người tử vong sau đoạn thời gian kia bên trong, 7 ngày đầu nhiều nhất, đầu 7 về sau điều kiện hạ khắc. Hồn phách tử vong sau tiếp tục tồn tại một năm tình huống, căn cứ ta biết, chỉ có số ít mấy loại khả năng. Thứ nhất, Nhạc Na tử vong về sau không có oán niệm, chấp niệm cuối cùng nhất bám vào một loại nào đó đồ vật bên trong, trở thành ế vật. Thứ hai, Nhạc Na tử vong về sau, được chôn cất ở cái nào đó đặc thù phong thủy cục bên trong, phong thủy cục áp chế Nhạc Na, hoặc là vây nốt Nhạc Na hóa thành lệ quỷ. Thứ ba, Nhạc Na sau khi chết hồn phách bị người luyện, làm người chỗ thúc đẩy. Sẽ là loại kia đâu? Trần Quốc Khôn lẩm bẩm. Trần Miểu cùng Đồng Vũ cũng không có quấy rầy Trần Quốc Khôn. Loại thứ nhất không có khả năng, bởi vì hế vật hình thành về sau, trên cơ bản cung cấp với các giống loài, dù là hế vật bị đã từng chán ghét người sử dụng, cũng sẽ không bởi vậy một lần nữa hóa thành lệ quỷ. Loại thứ nhì cùng loại thứ ba độ khả thi đều rất lớn, nhưng ta càng khuynh hướng với loại thứ hai. Nhạc Na người giết đều là đã từng gián tiếp hại chết nàng người, nếu như bị người thúc đẩy, chủ nhân không có khả năng sẽ còn nghĩ đến trợ giúp Nhạc Na báo thù. Chủ yếu nhất là, chủ nhân thế nào biết rõ Nhạc Na oán hận là ai? Cho nên loại tình huống thứ ba không đúng. Còn như loại tình huống thứ hai, là ta cảm thấy độ khả thi lớn nhất, có lẽ Nhạc Na tử vong sau liền bị vây ở cái nào đó phong thủy cục bên trong, một mực khốn đến rồi đoạn thời gian gần nhất, phong thủy cục bởi vì tình huống nào đó bị phá hư, dẫn đến Nhạc Na thoát khốn. Cái này liền có thể giải thích thông, tại sao Nhạc Na sẽ ở tử vong một năm sau mới trở về trả thù. Trần Quốc Khôn suy luận, để Trần Miểu mở rộng tầm mắt. Trần Miểu coi như mở ra băng tâm trạng thái vậy không có khả năng suy đoán ra những tình huống này. Không phải hắn đầu óc không bằng Trần Quốc Khôn, mà là hắn thiếu khuyết cơ bản thưởng thức. Không có tương ứng tri thức, Trần Miểu tự nhiên vô pháp suy luận ra bản thân kết quả mong muốn. Quả nhiên, cùng hai người này ở cùng một chỗ, là có thể học được đồ vật. Trần Miểu quyết định lần này cùng Trần Quốc Khôn hai người quan hệ thiết lập sau, liền từ bọn hắn nơi đó nhiều hiểu rõ một chút phương diện này cơ sở thưởng thức. Chuyện này với hắn mà nói, trăm lợi không một hại. Các ngươi cảm thấy suy đoán của ta có hay không bỏ sót địa phương? Trần Quốc Khôn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Miểu cùng Đồng Vũ. Đồng Vũ nghĩ nghĩ sau, nói, nhằm vào loại tình huống thứ ba, nếu như nuôi quỷ cái kia người, là bên người nàng người thân cận nhất đâu. Luyện Nhạc Na, chính là vì cho Nhạc Na báo thủ. Loại tình huống này, có đúng hay không vậy tồn tại? Trần Quốc Khôn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ngươi nói hợp lý, nhưng vấn đề là, cái kia đồ vật tinh chuẩn giết chết mổ chính bác sĩ, y tá, nghiệp vụ viên, những chi tiết này chỉ có Nhạc Na rõ ràng nhất, coi như Nhạc Na người bên cạnh Luyện Nhạc Na, muốn trả thù lời nói cũng sẽ không như thế chính xác. Trừ phi Nhạc Na chỉnh dung về sau, đem quá trình một điểm không kém nói cho cái kia người, nhưng người bình thường cũng sẽ không như thế làm. Trọng yếu nhất, Nhạc Na là cô nhi, cũng không có bạn trai. Đồng Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trần Miểu nghe đến đó, nghĩ tới một sự kiện. Nếu thật là Nhạc Na biến thành lệ quỷ đến lấy mạng, nàng sẽ còn tiếp tục giết người sao? Nếu như tiếp tục, giết sẽ là ai? Trần Quốc Khôn cầm qua máy tính bảng, ở phía trên điểm hồi lâu. Mổ chính bác sĩ cùng với y tá, nghiệp vụ viên, nói cho cùng chỉ là người chấp hành, nếu quả như thật truy cứu lời nói, hẳn là hắn. Trần Miểu nhìn xem máy tính bảng bên trên, cái kia người mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kính, hai tay ôm ngực, da dẻ trắng non trung niên nam nhân. Hắn bên dưới là đúng hắn giới thiệu. Hàn Thần, trung tâm y học thẩm mỹ tương lai lão bản, tại Hàn Quốc bán đảo đại học du học, cũng đi theo Hàn Quốc y học thẩm mỹ chuyên gia học tập 2 năm, về nước sau tại thành thị cấp 1 mở qua một nhà trung tâm y học thẩm mỹ, cuối cùng đều là thất bại. Về sau chằn trọc 1 năm, mở ra lối riêng, lựa chọn tại huyện một cấp thành thị mở trung tâm y học thẩm mỹ, thu hoạch được thành công. Long Đường trấn nhà này trung tâm y học thẩm mỹ, là hắn nhà thứ 7 trung tâm y học thẩm mỹ. Trung tâm y học thẩm mỹ lão bản, nhưng hắn cũng không tại Long Đường trấn a. Trần Miểu nói xong, nhìn về phía Trần Quốc Khôn, "Khôn ca, lệ quỷ lấy mạng sẽ có khoảng cách hạn chế sao?" Trần Miểu nghĩ tới trong TV nhìn qua phim ma, chạy đến chân trời góc biển, vậy không tránh được trong gương nhìn thấy A Phiêu kết cục. Có bình thường lệ quỷ thì không cách nào rời đi bản thể qua xa, Long Đường trấn quỷ, tại không có biến thành có thể ban ngày ẩn hiện hung sát trước, trên cơ bản chỉ có thể ở Long Đường trấn phạm vi bên trong hoạt động. Một chút đặc thù lệ quỷ, thậm chí vô pháp ra khỏi phòng nửa bước. Nghe vậy, Trần Miểu ngược lại là thở dài một hơi. Bất quá hắn lại nghe được một cái mới từ. Hung sát. Lệ quỷ một loại đặc thù hình thái, ngươi có thể đem hắn đơn giản cho rằng là lệ quỷ gia cường phiên bản, hung sát có thể ngắn ngủi tại ban ngày ẩn hiện, sau này có cơ hội lại nói, nếu thật là xuất hiện hung sát, không phải là chúng ta có thể xử lý. Trần Miểu gật đầu, theo sau hỏi, vậy nếu như cái này Hàn Thần không ở Long Đường Trấn, Nhạc Na sẽ làm sao? Nếu như Nhạc Na không có cái khác quán niệm mục tiêu lời nói, liền sẽ bắt đầu ngẫu nhiên giết người. Nếu như không có người ngăn cản, nàng sẽ một mực giết tới biến thành loại kia không bị trói buộc quỷ túy, rồi mới liền sẽ đi tìm trước đó rơi xuống mục tiêu. Trần Miểu sắc mặt tối sầm, cho nên rốt cuộc là chạy không khỏi. Xem ra sau này nếu là gặp được những ngày đồ vật, có thể siêu độ sạch sẽ, tận lực vẫn là siêu độ sạch sẽ. Đồng Vũ, ngươi hỏi thăm bộ phận kỹ thuật người, nhìn xem Hàn Thần vị trí. Trần Quốc Khôn nói. Được. Đồng Vũ nghe vậy bắt đầu thao tác, Trần Quốc Khôn thì tiếp tục lật qua lật lại máy tính bảng. Khôn ca, tra được, Hàn Thần ở nước ngoài. Được, biết rồi, các ngươi nhìn nhìn lại những này là ta cảm thấy còn có thể trở thành mục tiêu kế tiếp người. Trần Miểu tiến tới. Chúng ba người, một là tiệm này người phụ trách, cửa hàng trưởng Đinh Trạch, một là luật sư Vương Nhã Đình, Nhạc Na kia phần hợp đồng chính là nàng mô phỏng. Cuối cùng nhất một là tiệm này vận doanh nhân viên, cũng chính là tuyên bố liên quan với Nhạc Na trước sau ảnh chụp so sánh chiếu cùng với văn chương người. Ba người này trở thành mục tiêu kế tiếp sát suất rất lớn. Trần Miểu nhìn xem ba người, tựa hồ có chút đoán được Trần Quốc Khôn ý nghĩ. Quả nhiên, tiếp xuống Trần Quốc Khôn liền đối hai người nói, Đồng Vũ, Trần Miểu, ý của ta là, vào đêm sau, ba người chúng ta người mỗi người chiếu khán một cái, phòng ngừa cái kia đồ vật lần nữa giết người. Nếu thật sự muốn để nàng lại giết tiếp lời nói, coi như chúng ta về sau thật sự tìm được nàng, vậy không nhất định là đối thủ của nàng. Trần Miểu, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Quốc Khôn chủ yếu là nhìn xem Trần Miểu đang nói. Lúc này Trần Miểu rất nghi hoặc, chẳng lẽ liền không thể đem bọn hắn ba cái bắt tới đặt chung một chỗ sao? Như vậy chưa binh, không tốt à? Trần Miểu có chút phản đối, cùng bọn hắn đến, không phải là vì ở tại bọn hắn bảo vệ dưới siêu độ quỷ túy sao? Cái này tách ra, phong hiểm đường thẳng tăng lên. Huống hồ, ai còn chưa có xem mấy bộ phim mà, chưa binh cũng liền mang ý nghĩa có vai diễn muốn hạ tuyến. Trần Quốc Khôn nghe vậy, lắc đầu. Tên kia ẩn nấp năng lực rất mạnh, trước đó ta và Đồng Vũ cùng nàng tại một tòa lầu bên trong, cũng là nàng giết người xong về sau chúng ta mới phát giác được. Chờ đến, nàng đã đi rồi. Đem ba người đặt chung một chỗ, một cái sơ sẩy, nàng liên sát ba cái, vậy chúng ta liền bị động rồi. Nếu thật là vừa vặn nhường nàng bởi vậy trở thành hung sát, vậy chúng ta cũng không phải là đang bố trí cạm bẫy, mà là tại tự chui đầu vào giỏ rồi. Trần Quốc Khôn không phải lo lắng tùy tiện bắt người sẽ để cho đối phương khiếu nại, hắn lo lắng chính là cái tia đổ bật từ lệ quỷ biến thành hung sát. Một cái hung sát xuất hiện sẽ chết bao nhiêu người không nói trước, Trần Quốc Khôn bên trong phạm vi quản hạt, có vượt qua hắn nắm giữ hung sát hình thành, kia là hắn thất trách. Cái này sẽ để cho hắn những năm này cố gắng hóa làm một nước. Trần Quốc Khôn không muốn chuyện này phát sinh. Nhìn xem Trần Miểu, Trần Quốc Khôn đưa tay lấy ra một cái đồ vật đưa tới. Trần Miểu nhìn xem Trần Quốc Khôn trong tay cái kia có lít nha lít nhít hình vuông lỗ thủng, bên cạnh lớn lên khái 2 cm ngân sắc hình lập phương, hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì? Quỷ lập phương. Chương 56, quỷ lập phương, chương tiết mới chương 56, quỷ lập phương, chương tiết mới quỷ lập phương. Trần Miểu nhìn xem cái kia màu bạc hình lập phương, không biết Trần Quốc Khôn ý gì. Quỷ lập phương là cục quản lý nghiên cứu một loại đối phó quỷ túy đồ vật, ngươi có thể lý giải thành cùng loại phù lục dạng này đồ vật. Sử dụng của nó phương pháp rất đơn giản, chạm tới quỷ túy về sau, liền sẽ đem quỷ túy hút vào quỷ lập phương nội bộ. Trong tay của ta cái này, chỉ cần là lệ quỷ, liền vô pháp đào thoát. Trần Miểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia hình lập phương. Cái này đồ vật cùng chấn linh phù hiệu quả cùng loại. Không, tựa hồ so chấn linh phù còn tiện lợi hơn một chút. Chấn linh phù cần kích hoạt, cái này đồ vật không dùng, nếu như đem xem như trang sức đeo ở trên người, chẳng phải là gặp được quỷ trực tiếp đụng vào liền có thể giải quyết chiến đấu. Cho ta. Trần Miểu nhìn xem Trần Quốc Khôn hỏi. Cái này đồ vật ta muốn làm tới vậy tốn sức, cho nên chỉ có thể mượn ngươi, có nó tại, chí ít ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Cái này đồ vật một lần chỉ có thể vây nốt một cái lệ quỷ, ngoại lực phá hư nó về sau, lệ quỷ liền sẽ một lần nữa xuất hiện, lại bởi vì một chút nguyên nhân, một lần nữa xuất hiện lệ quỷ liền sẽ lâm vào trình độ nhất định điên cuồng, đối xung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đem nó đặt ở dưới chân dùng sức giẫm bình thường va chạm chạm, nó sẽ không hỏng. Trần Miểu không có chối từ, trực tiếp cầm tới. Có thể nhiều một tầng bảo hiểm, vậy hắn tự nhiên càng yên tâm hơn một chút. Được. Thấy Trần Miểu đáp ứng, Trần Quốc Khôn nhẹ gật đầu. Thời gian không còn sớm, thừa dịp khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian, chúng ta đi một chuyến nghĩa địa công cộng đi. Nghĩa địa công cộng? Trần Miểu kinh ngạc. Đúng. Trần Quốc Khôn nói, chúng ta bây giờ phỏng đoán là Nhạc Na tử vong sau, bị phong thủy cục vây nốt, theo sau phá cục mà ra. Đã như vậy, tìm tới phong thủy cục, có đúng hay không liền có thể tìm tới Nhạc Na bản thể. Tìm được bản thể, vậy liền trực tiếp có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, chúng ta ban đêm cũng không cần đi bảo vệ ba người kia rồi. Mà cái kia phong thủy cục có khả năng nhất ở địa phương là nơi nào? Trần Miểu thốt ra. Mộ phần. 2 giờ sau, Trần Miểu ba người đứng ở Long Đường Trấn bên ngoài nghĩa địa công cộng bên trong. Trước mặt bọn hắn là Nhạc Na mộ địa. Mộ phần tìm được, có thể Trần Miểu lại không có thể cảm nhận được bất luận cái gì âm khí tồn tại. Nếu là đi lên trước nữa 20-30 năm, mộ địa bên trong âm khí hẳn là sẽ không thấp. Nhưng hôm nay người chết về sau trên cơ bản đều sẽ bị hỏa táng, trải qua hỏa táng thi thể, dù là vốn chính là quỷ túy bản thể, cũng sẽ ở lò hỏa táng bên trong kết thúc nó ngắn ngủi quỷ sinh. Nếu như Nhạc Na trong mộ có quỷ, kia tất nhiên sẽ so cái khác mộ phần âm khí nồng đậm một chút. Nhưng vô luận là Trần Miểu vẫn là cầm dụng cụ kiểm tra đo lường Đồng Vũ, cũng không từng phát hiện Nhạc Na mộ phần cùng những người khác mộ phần có cái gì khác biệt. Còn nữa, nghĩa địa công cộng mộ phần trên cơ bản đều theo chiếu trình tự, một cái tiếp một cái sắp xếp. Nhạc Na mộ phần cùng những thứ khác mộ phần trừ trên bia mộ chữ không giống, những thứ khác hoàn cảnh cũng không có chỗ đặc thù. mà toàn bộ nghĩa địa công cộng phong thủy mặc dù có điểm thuyết pháp, nhưng nuôi quỷ khẳng định không có khả năng. Cho nên phong thủy cục không ở nơi này, Nhạc Na bản thể vậy không ở nơi này. Xem ra ban đêm vẫn phải là theo kế hoạch tiến hành rồi. Trần Quốc Khôn lắc đầu. Đi thôi, cùng đi ăn một bữa cơm, rồi mới liền có thể phân biệt tiếp cận mục tiêu. Nói đến đây, Trần Quốc Khôn nhớ lại cái gì? Hắn từ Đồng Vũ nơi đó cầm qua một cái giấy chứng nhận, đưa cho Trần Miểu. Ngươi lấy cầm, nếu như ngươi bảo vệ cái mục tiêu kia không tin ngươi, cho nàng nhìn giấy chứng nhận, cái này giấy chứng nhận ở đồn cảnh sát lập hồ sơ, gọi điện thoại tới sẽ bị nhận làm cảnh sát, thuận tiện ngươi làm việc. Trần Miểu gật đầu tiếp nhận. Chờ ba người trở lại Long Đường trấn thời điểm, đã là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Ăn cơm, ba người liền riêng phần mình hành động. Trần Miểu muốn thủ hộ mục tiêu, là vị luật sư kia, Vương Nhã Đình. Trước đó tại phân phối mục tiêu thời điểm, bọn hắn cho ba người tiêu một cái ưu tiên cấp. Cái kia vận doanh nhân viên cấp bậc tối cao, rồi mới là cửa hàng trưởng, cuối cùng nhất mới là luật sư. Dù sao luật sư cũng chỉ là dựa theo yêu cầu mô phỏng hợp đồng, trung tâm y học thẩm mỹ thế nào yêu cầu, nàng liền thế nào biết. Còn nữa, người luật sư kia cũng không phải là trung tâm y học thẩm mỹ chuyên môn luật sư, trừ vì trung tâm y học thẩm mỹ phục vụ, người luật sư kia có bản thân sở sự vụ, còn tại tiếp một chút những việc khác. Khả năng vị luật sư kia bản thân, vậy đã sớm quên đi bản thân đã từng mô phỏng qua kia phần hợp đồng cụ thể có cái gì nội dung. Cho nên cuối cùng nhất, luật sư liền bị phân đến Trần Miểu trong tay. Xem như Trần Quốc Khôn đối Trần Miểu chiếu cố. Rất nhanh, Trần Miểu liền tìm được nhà kia luật sư sở sự vụ. Văn phòng luật không lớn, một cái đại sảnh, một cái hội khách phòng, còn có một cái văn phòng, đây chính là toàn bộ văn phòng luật, cũng liền đại sảnh có một cái nữ luật sư tại chỗ làm việc. Nhìn thấy Trần Miểu, nữ luật sư đi tới. "Tiên sinh, ngài là có chuyện sao?" Người luật sư kia hỏi. "Hừm, ta tìm người, Vương Nhã Đình ở đây sao?" Trần Miểu nhìn thoáng qua đối phương ngực thẻ nhân viên bên trên thực tập luật sư Tiêu Hiểu theo sau hỏi. "Đình tỷ đi ra ngoài, bất quá trước khi tan sở nàng đồng dạng đều sẽ về văn phòng luật một chuyến, ngươi nếu là có thời gian, có thể ở chỗ này chờ một bậc." "Vậy cảm ơn ngươi." Trần Miểu bị dẫn tới một bên cái bàn nhỏ bên cạnh tòa hạ. Theo sau lấy ra quyển sách kia. Nội dung bên trong vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Đem sách để ở một bên, Trần Miểu lấy điện thoại di động ra, bắt đầu hồi ức hôm nay Trần Quốc Khôn nói tới những cái kia thưởng thức tính đồ vật. Trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, Trần Miểu không có khả năng sau này gặp được chuyện, một mực tìm Trần Quốc Khôn hỏi thăm. Cho nên hắn chuẩn bị bản thân ghi chép một lần, trở về sau lại đem Trần Quốc Khôn nói, cùng với trung thị cản thi mật lục bên trong xuất hiện những cái kia thưởng thức tính tri thức điểm tập hợp cùng một chỗ, chế tác thành một cái có thể nhanh chóng tra tìm văn kiện. Sau này chỉ cần thu được tương quan phương diện tri thức, liền bổ sung đi vào. Như vậy, chờ văn kiện hoàn thiện về sau, vậy thuận tiện hắn thẩm tra. Thậm chí Trần Miểu còn muốn đem chính mình trải qua tất cả mọi chuyện vậy ghi chép lại. Nếu thật là sau này già 70-80 tuổi, tự trả tiền đem văn kiện chế tác thành sách, chuyển cho con cháu cũng coi là có truyền thừa. Còn như tên sách gọi cái gì? Trần Miểu cũng muốn được rồi, tự kêu là Thế Tục Bút Ký. Chân chính Thế Tục thành thần bút ký không ai thấy được, kia Trần Miểu liền tự mình viết một bản, bất quá thành thần thì thôi. Ngay tại Trần Miểu đầu nhập tại ghi chép tin tức thời điểm, hắn muốn bảo vệ mục tiêu, Vương Nhã Đình trở lại rồi. Đình tỷ, người trở lại rồi. Hừm, văn phòng luật không có việc gì đi. Vương Nhã Đình bước chân không ngừng, hướng phía phòng làm việc của mình đi đến, Tiêu Hiểu bước nhanh đuổi theo. Không có việc gì, buổi chiều có mấy người đến hỏi ý kiến lao động trọng tài sự tình, nói là bọn hắn một đợt có 10 người muốn khởi tố lao bản của bọn hắn, ta đem tương quan tình huống nói rõ sau, bọn hắn trở về thương lượng, 89 phần 10 sẽ lại đến. Hừm, không sai. Vương Nhã Đình khen một câu, liền muốn tiến văn phòng. Đúng rồi, Đình tỷ, nơi đó có người tìm ngươi, đợi nửa giờ rồi. Tiêu Hiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói đến. Tìm ta. Vương Nhã Đình quay đầu, nhìn về phía Trần Miểu vị trí, cũng không nhận ra. Để hắn tới phòng làm việc của ta đi. Nói xong, Vương Nhã Đình liền đi vào. Tiêu Hiểu chạy chậm đến Trần Miểu trước người. Ngài tốt, Đình tỷ trở lại rồi, mời ngài đi qua. Trần Miểu lấy lại tinh thần, đứng dậy đuổi theo. Một tiếng văn phòng, Trần Miểu liền thấy cái kia trong tấm ảnh nữ nhân. Ngươi tốt, là có chuyện gì sao? Đợi Tiêu Hiểu rời đi, Vương Nhã Đình tùy ý hỏi. Hừm, có chút việc, liên quan với một năm trước Nhạc Na nhảy lầu sự. Lúc trước chủ đạo bác sĩ, khi giới thứ nhất ta cùng với nghiệp vụ biên đều ở đây trong 3 ngày lần lượt chết rồi. Trần Miểu thẳng cầu, đánh Vương Nhã Đình một mặt kinh ngạc. Chờ nàng rút ra từ mẫu chốt sau, sắc mặt liền lạnh xuống. Không nói trước ngươi là cái gì người, coi như bọn hắn đều chết hết, liên quan ta việc gì? Ngươi là cảm thấy là ta giết bọn hắn, hay là nói, ngươi muốn nói cho ta biết, thế giới này có quỷ, Nhạc Na đến lấy mạng rồi? Vương Nhã Đình cười lạnh một tiếng, khoát tay áo. Ta mấy năm nay cũng không phải không có đánh qua người chết kiệt cáo, thế nào hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Nhạc Na đến lấy mạng. Được rồi, ngươi đi địa phương khác lựa gạt tiền đi thôi, ta coi như ngươi chưa từng tới. Nếu không, ta liền muốn báo cảnh sát. Trần Miểu cũng không để ý tới Vương Nhã Đình kinh thường. Lúc này hắn chính nhìn xem trong tay còn chưa thu lại Thế Tục thành thần bút ký bên trong, kia thêm ra chữ 3, tiêu đề. Trong trầm mặc, hắn móc ra cái kia giấy chứng nhận. Thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Chương 57, tử vong quá trình chương 57, tử vong quá trình. Vương Nhã Đình nhìn thấy Trần Miểu trên tay giấy chứng nhận, sửng sốt một chút. Nàng cầm lấy giấy chứng nhận. Chờ thấy rõ vậy trừ cục điều tra công việc khẩn cấp mấy chữ cùng một chuỗi số hiệu bên ngoài liền rốt cuộc không có cái khác đồ vật đơn sơ giấy chứng nhận sau, nàng bật cười một tiếng. Ngươi là gan vậy thật là lớn, làm giả chứng nhận không nói, còn tạo như thế biết ngoáy, ngươi có biết hay không, ta một cú điện thoại, ngươi hôm nay liền phải đi bảo. Vương Nhã Đình nói xong, đã thấy Trần Miểu vẫn chưa lộ ra thần sắc kinh hoàng, chỉ là một vị ở nhìn xem trong tay quyển sách kia. Trần Miểu lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ, để Vương Nhã Đỉnh không muốn dây dưa nữa đi xuống. Cuối cùng nhất một cơ hội, mang theo ngươi chứng nhận rời đi, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc này, Trần Miểu cuối cùng thu hồi sách. Ngay trước mặt Vương Nhã Đỉnh, hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát, theo sau đưa điện thoại di động đưa cho Vương Nhã Đỉnh. Hỏi một chút liền biết có phải thật vậy hay không rồi. Vương Nhã Đỉnh nhìn xem trên điện thoại di động kia quen thuộc ba chữ số chữ, nghe bên trong vang lên tiếp tuyến viên thanh âm, nhưng lại chưa tiếp nhận đi, mà là lấy ra điện thoại di động của mình. Bây giờ lừa đảo thủ đoạn rất nhiều, có lẽ Trần Miểu điện thoại di động liền bị động tay động chân. Đã đối phương như thế không có sợ hãi, nàng kia cũng sẽ không tất lại cho cơ hội. Vương cảnh sát, ngài tốt, có chuyện nghĩ làm phiền người bên dưới. Ta chỗ này có người giả mạo cảnh sát, rồi mới lấy ra một cái giấy chứng nhận, ta nghĩ ngài giúp ta điều tra thêm có phải thật vậy hay không. Tốt, trên đó viết cục điều tra công việc khẩn cấp, số hiệu là. Vương Nhã Đình lúc nói chuyện, một mực tại nhìn xem Trần Miểu, có thể Trần Miểu biểu lộ vẫn luôn rất bình tĩnh. Cái này khiến Vương Nhã Đình lông mày cau lại. Rất nhanh, Vương Nhã Đình nghe được điện thoại di động bên kia trả lời. Vương cảnh sát, tra được. Ừm. Ân, tốt. Biết rồi, cảm ơn Vương cảnh sát, làm phiền ngài. Cái này bên cạnh vừa tắt điện thoại, bên kia Trần Miểu liền lên tiếng. Hiện tại tin. Vương Nhã Đình nhìn xem Trần Miểu, mặt không cảm giác đem giấy chứng nhận đưa cho trở về. Giấy chứng nhận là thật, cho nên ta nhất định phải phối hợp ngươi sao? Không nói đến ngươi một mình chấp pháp vấn đề, ngươi thủ tục đâu, gọi đến chứng nhận đâu? A, chờ ngươi đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng về sau, lại tới tìm ta đi. Tại Trần Miểu trong trầm mặc, Vương Nhã Đình đem Tiêu Hiểu hô tiến đến. Tiêu Hiểu, thay ta đưa tiễn vị tiên sinh này. Tiêu Hiểu gật đầu, đối mặt Trần Miểu làm đưa tay hình. Tiên sinh, cái này vừa đi. Trần Miểu nhớ tới vừa rồi thấy nội dung, nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình trên người bừa đào giải khai một cái, đặt ở Vương Nhã Đình trên bàn. Cái này đồ vật có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Vung xuống đồ vật, Trần Miểu liền theo Tiêu Hiểu rời đi. Quá trình bên trong, Vương Nhã Đình cũng không ngẩng đầu một lần. Chờ Trần Miểu rời đi về sau, Vương Nhã Đình lúc này mới nhìn về phía cái kia bừa đào. Nhìn xem kia đơn sơ chẳng chỗ, Vương Nhã Đình tiện tay liền đem bừa đào ném về bên cạnh thùng rác, nhưng chưa từng nghĩ không có ném chuẩn, đập đến vùng ven bắn đi ra. Bán thân, nhặt lên bừa đào, Vương Nhã Đình nhấc lên tay dừng một chút. Lệch cạch bừa đào, bị nàng ném tới trên bàn. Rời đi văn phòng luật, Trần Miểu vẫn chưa đi xa, mà là trực tiếp đi văn phòng luật đối diện chịu mạch Đức Hamburger trong tiệm ngồi xuống, mở ra sách. Chương 3, ta trước đó triển lộ ra một chút năng lực đặc thù, để cho ta làm quen hai vị phương diện này nhân vật đặc biệt, Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ. Bởi vì hai người tại một số việc bên trên trợ giúp ta đáp ứng cùng bọn hắn đi Long Đường trấn làm chút chuyện. Một phen buôn ba về sau, ta bị phái đi tiếp xúc một vị luật sư. Cùng hắn nói tiếp xúc, không bằng nói bảo hộ chuẩn xác hơn một điểm, bởi vì này vị luật sư khả năng chọc phải bẩn đồ vật. Mà ta cần dùng ta kia gà mở bản sự, trợ giúp vị luật sư này thoát chết. Cũng may, Trần Quốc Khôn cho ta một cái có thể phòng thân đồ vật, cái này khiến trong lòng ta an tâm một chút. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, khi ta tìm tới luật sư sau, hảo ý của ta cũng không bị tiếp nhận, dù là ta lấy ra Trần Quốc Khôn chuẩn bị cho ta giấy chứng nhận. Ta không có sinh khí, bởi vì ta rõ ràng ý nghĩ của nàng, nếu như không phải trước đó trải qua một ít chuyện, ta cũng sẽ không tin tưởng một cái người xa lạ nói một chút lại nhại sự tình. Nhìn đối phương thái độ, ta cảm thấy chuyện này sợ rằng không thể mà đến, cho nên ta đi. Trước khi rời đi, ta để lại cho luật sư một viên trăm năm gỗ đào đùa hộ mệnh phối thô, hy vọng có thể tại nàng gặp được thời điểm nguy hiểm, hộ nàng nhất thời, để ta xuất thủ. Vào đêm sau, ta theo dõi luật sư đến rồi nàng cư xá, bám theo một đoạn, ta biết rồi số phòng của nàng, 1102, 2248, làm luật sư trong nhà đèn đóng cửa về sau, ta lên lầu, tại nhà nàng cửa phòng bên ngoài chờ lấy, trong tay, nắm chặt bốn cái hương dây cùng trăm năm kiếm gỗ đào phôi. 23 giờ 40 phút, ta bỗng nhiên cảm thấy một cố lanh ý, kịp phản ứng về sau, ta trực tiếp điểm đốt hương dây, tụ ra hàng chân chấn sát khẩu quyết. Cùng thời khắc đó, trong phòng truyền đến rít lên một tiếng, ta tăng nhanh niệm tụng. Làm niệm tụng hoàn tất, hương hỏa hơi khói chui vào khe cửa, ta nghe được một đạo không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, cảm giác cấm lãnh tùy theo biến mất. Gõ cửa, trong phòng không người trả lời, ta khẩn cấp liên lạc Trần Quốc Khôn. Đợi Trần Quốc Khôn phái tới người mở cửa phòng về sau, ta thấy được trong phòng ngủ kia ra mặt bị vạch trần một nửa luật sư. Ta không thể bảo vệ luật sư. Ngày thứ hai, tụ họp về sau ta biết được cái khác hai cái được bảo hộ người còn sống tin tức, có lẽ trong này có chúng ta không biết sự tình, cứ thế với chúng ta lầm ưu tiên cấp. Vào lúc ban đêm rạng sáng 4 giờ, nhà khách bên trong ngủ ta bị gỗ đào đùa hộ mệnh vỡ vụn thanh âm bừng tỉnh, mở mắt ra, một tấm chắp vá mặt hướng ta đánh tới. Ta tiện tay từ dưới gối đầu rút ra trăm năm kiếm gỗ đào phôi đâm tới, thân kiếm xuyên qua đạo thân ảnh kia phát động một mảnh xám trắng sương ngủ, nhưng lại chưa thể ngăn cản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta đem Trần Quốc Khôn cho hình lập phương đem ra, trong nháy mắt, kia đồ vật bị hút vào trong đó. Chịu đựng trên mặt đau nhức, ta xuất ra hương dây. Trần Quốc Khôn nói qua, hình lập phương chỉ có thể vây nốt kia đồ vật, vô pháp giải quyết. Cho nên, ta muốn siêu độ nàng. Nhưng lại tại pháo hoa hương khí nương theo lấy đọc âm thanh dâng lên thời điểm, hình lập phương phá tấm kia chắp vá mặt xông phá hương hỏa hơi khói hướng ta đánh tới. Ta chết. Trần Miểu lần nữa tra xét lần này chương tiết nội dung, ngón tay không ngừng đánh ở trên bàn. Đối với hắn chết chuyện này hắn đã quen, dù sao mỗi một lần chương tiết nội dung xuất hiện tất nhiên là hắn chết rồi. Hắn để ý là chương tiết nội dung bên trong lộ ra tin tức, lần này cho ra tin tức rất nhiều, có lẽ cùng ta đã đi qua trung tâm y học thẩm mỹ, đồng thời biết được nhạc na sự tình có quan hệ, lại có lẽ là cùng cái kia đoán niệm cuốn thân trạng thái có quan hệ. Bất kể như thế nào, tin tức càng nhiều đối với ta càng có lợi. Trần Miểu tiếp tục phân tích. Đầu tiên, Vương Nhã Đình sẽ chết, nàng ưu tiên cấp cao hơn hai người khác, ba người chúng ta đoán sai rồi, có lẽ Vương Nhã Đình cùng Nhạc Na ở giữa có chúng ta không biết nguyên nhân khác, như thế mới đưa đến Vương Nhã Đình là đệ nhất người bị hại. Tiếp theo, con quỷ kia hành động tốc độ rất nhanh, từ ta cảm thấy được âm lãnh đến hương dây cháy lên, hương hỏa hơi khói tiến vào, quá trình này không cao hơn 10 giây, cho nên coi như ta biết rồi chuyện này, cũng được nghĩ biện pháp tiếp cận Vương Nhã Đình mới có thể chân chính ngăn cản Nhạc Na giết người. Cuối cùng nhất, Nhạc Na giết Vương Nhã Đình thời điểm, hàng chân lục quyết cùng hương dây còn có hiệu quả. Mà tới ngày thứ hai ban đêm, tình huống liền thay đổi. Trăm năm kiếm gỗ đảo không thể đánh lui cái này quỷ, Trần Quốc Khôn nói tới đối phó lệ quỷ quỷ lập phương cũng không biết cái gì nguyên nhân phá, liền ngay cả hương hỏa hơi khói đều không thể ngăn cản Nhạc Na. Các loại những này đều cho thấy một sự kiện, nàng trở nên mạnh mẽ. Chương 58, khó thoát khỏi cái chết. Chương 58, khó thoát khỏi cái chết. Trần Miểu cao mày, những tin tức này bên trong có một cái tình huống hắn không có hiểu rõ, đó chính là con quỷ kia là như thế nào mạnh lên. Có thể xác định chính là trừ Vương Nhã Đình bên ngoài, hai người khác đều vô sự. Nếu như giết Vương Nhã Đình liền có thể mạnh lên, kia đương thời Nhạc Na liền sẽ không bị cưỡng chế di rời, mà là sẽ giống ngày thứ hai ban đêm như thế, xông phá hương hỏa hơi khói chơi chết hắn, căn bản không cần chờ đến ngày thứ hai. Cho nên giết Vương Nhã Đình hẳn là còn chưa đủ kia đồ vật mạnh lên. Trần Miểu ánh mắt nhìn về phía dạng sáng 4 giờ chữ này. Tại sao sẽ ở dạng sáng 4 giờ? 4 điểm trước đó, kia đồ vật làm cái gì đi? Trần Miểu đầu ngón tay đánh cái bàn, cộc 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 vang lên. Kia đồ vật, tại giết ta trước đó, còn giết những người khác. Đợi đến mạnh lên về sau, lúc này mới quay đầu tìm tới ta. Như vậy, nàng giết là ai? Cửa hàng trưởng cùng cái kia vận doanh nhân viên. Nếu thật là như vậy, vậy hôm nay ban đêm, Vương Nhã Đình liền không thể chết. Không, còn không bảo hiểm. Ta chỉ biết rõ hắn giết một cái sẽ không mạnh lên, nhưng không biết nàng rốt cuộc là giết ba cái vẫn là giết hai cái mạnh lên, cho nên ba cái được bảo hộ nhân viên, nhiều nhất cũng chỉ có thể chết một cái. Nếu không, kia đồ vật liền có khả năng biến thành quỷ lập phương, hương dây, trăm năm kiếm gỗ đào cũng vô pháp trực tiếp diệt sát tồn tại. Thế nhưng là đêm nay nên thế nào cam đoan Vương Nhã Đình không chết đâu? Trần Miểu ánh mắt nhìn về phía đối diện văn phòng luật, lâm vào trầm tư. Thời gian rất nhanh tới 6 giờ rưỡi, Vương Nhã Đình cuối cùng từ văn phòng luật ra tới rồi. Trần Miểu thu hồi sách, đi theo. Vương Nhã Đình chỗ ở khoảng cách văn phòng luật không xa, đi đường mười mấy phút liền đến. Long Đường trấn điều kiện kinh tế rất không tệ, trong trấn cư xá so với huyện Thiên Môn trong thành không kém chút nào. Vương Nhã Đình ở cư xá có gác cổng, tiến vào hoặc là quét thẻ, hoặc là để gác cổng từ bên trong mở. Trần Miểu tại Vương Nhã Đình tiến vào về sau, rất nhanh liền đi theo một cái khác cư xá hộ gia đình phía sau, lẫn vào cư xá. Rất xa, Trần Miểu nhìn thấy Vương Nhã Đình tiến vào một tòa lầu. Trần Miểu bước nhanh tới, rồi mới liền trợn tròn mắt. Tiến vào lầu dân cư, cũng được quét thẻ. Chờ trọn vẹn 5 phút, Trần Miểu mới đợi đến một cái cùng Vương Nhã Đình một cái bài một người, lăn lộn đi vào. Cũng may hắn từ trong sách biết rồi Vương Nhã Đình ở tại tầng 11. Đến rồi tầng 11, xác định 1102 hộ về sau, Trần Miểu đi tới trong thang lầu, cho Trần Quốc Khôn cứ gọi điện thoại. Trần Miểu có thể nghĩ tới, tốt nhất phòng ngừa Vương Nhã Đình tử vong biện pháp chính là kêu người. Khôn ca, ta bên này phát hiện một chút tình huống, Vương Nhã Đình đêm nay tỷ lệ lớn hội ngộ hại. Bên kia Trần Quốc Khôn nghe tới Trần Miểu lời nói sau, ngữ khí nghiêm túc một chút. Người xác định? Xác định. Trần Miểu trả lời rất chân thành. Đối diện trầm mặc đại khái mười mấy giây đồng hồ. Trần Miểu cũng không nói chuyện, liền lặng lặng chờ lấy. Đem vị trí phát cho ta, chúng ta đổi một lần. Được. Trần Miểu trực tiếp đáp ứng. Chờ đem Vương Nhã Đình vị trí tin tức gửi tới sau, Trần Miểu vậy thu được Trần Quốc Khôn bảo vệ cái kia vận doanh nhân viên vị trí. Lúc này, Trần Miểu lại lần nữa mở ra sách. Nội dung quả nhiên phát sinh biến hóa. Vào đêm sau, ta theo dõi luật sư đến rồi nàng cư xá, bám theo một đoạn, ta biết rồi số phòng của nàng, 1102. Không biết là cái gì nguyên nhân, ta cuối cùng cảm giác đêm nay luật sư cái này bên cạnh sẽ xảy ra chuyện. Ta quyết định tin tưởng trực giác, theo sau, ta đem tình huống báo cho Trần Quốc Khôn, Trần Quốc Khôn đưa ra thay người bảo hộ, ta đồng ý. 23 giờ 50 phút, ta nhận được Đồng Vũ điện thoại, hắn nói cho ta biết, Vương Nhã Đình bị tập kích, Trần Quốc Khôn dùng quỷ lập phương đem kia đồ vật bắt được. Ta ám đạo nguy hiểm thật, quả nhiên, trực giác của ta rất chuẩn. Ngày thứ hai, bởi vì sự tình đã giải quyết, ta và Trần Quốc Khôn hai người cáo biệt, một mình trở lại nhà tang lễ Thiên Môn. Rạng sáng 2 giờ, gỗ đào đùa hộ mệnh vỡ vụn thanh âm đem ta bừng tỉnh. Một tấm chắp vá mặt hướng ta đánh tới. Ta tiện tay từ dưới gối đầu rút ra trăm năm kiếm gỗ đào đâm tới, thân kiếm xuyên qua đạo thân ảnh kia, lại chưa thể ngăn cản nàng hai tay vươn hướng mặt của ta. Ta lạnh cả người cứng đờ, trơ mắt nhìn mình ra mặt bị móng tay mở ra, xé rách xuống tới. Ta chết. Trần Miểu cau mày. Nhạc Na đều đã bị bắt lại, tại sao hắn sẽ còn chết? Trần Miểu ánh mắt nhìn chương tiết nội dung, bị trong đó một hàng chữ hấp dẫn. Ngày thứ hai, ta và Trần Quốc Khôn hai người cáo biệt, một mình trở lại nhà tang lễ Thiên Môn. Hắn đã trở về huyện Thiên Môn, có thể cái kia đồ vật hãy tìm đi qua. Dựa theo Trần Quốc Khôn nói, kia đồ vật không thể rời đi Long Đường Trần qua xa. Nhưng bây giờ, đến cùng xảy ra cái gì? Tại sao Nhạc Na bị bắt lại về sau, sự tình ngược lại nghiêm trọng hơn? Hay là nói, ngày thứ hai ban đêm, ta tất nhiên sẽ chết? Cái này không đúng. Trần Miểu ổn định lại tâm thần, từ đầu đến cuối, lần nữa bắt đầu xem xét chương tiết nội dung. Một lần lại một lần, hắn vẫn không thể từ đó nhìn thấy bất luận cái gì đối với hắn tình huống hiện tại tin tức hữu dụng. Tại sao đâu, rõ ràng bị bắt. Trần Miểu nghĩ mãi mà không rõ. Loại tình huống này, cũng chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là để ngày mai phát sinh sự tình, xuất hiện lượng biến đổi, từ đó để trường tiết nội dung đi theo phát sinh biến hóa. Mà cái này lượng biến đổi, Trần Miểu cũng biết là cái gì. Về huyện Thiên Môn, chỉ cần hắn không quay về, kia nội dung liền tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, rồi mới dựa theo ta không đi tình huống tiến hành thôi diễn. Có lẽ khi đó, liền có thể biết rõ đến cùng xảy ra cái gì. Trong lòng có kết luận sau, Trần Miểu ra Vương Nhã Đỉnh cư xá, hướng phía Trần Quốc Khôn nói cho hắn biết vị trí mà đi. Chờ Trần Miểu đổi tới về sau, liền bị một người bắt được cánh tay. Ngươi là Trần Tiên Sinh gọi tới sao? Nhìn xem trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy trắng xám, ánh mắt phiêu hướng người. Trần Miểu thầm than một tiếng. Nếu như Vương Nhã Đỉnh có như thế phối hợp, vậy hắn liền mất việc rất nhiều. Ban đêm hôm ấy, hết thảy đều tại dựa theo trên sách nội dung tiến hành. Trần Miểu đúng giờ nhận được Đồng Vũ điện thoại. Lúc này, Trần Miểu liền hướng phía Vương Nhã Đỉnh cư xá tiến đến. Chờ đến nơi sau, Trần Miểu phát hiện còn có một người, thông qua giới thiệu mới biết được, cái này người chính là Trần Quốc Khôn vị kia ngoại vi điều tra viên, Hoa Nghị. Chỉ bất quá vị này nhìn xem có chút giống là xã hội đen ra hỏa, lúc này sắc mặt nhưng có chút trắng xám. Bắt chuyện qua sau, Trần Miểu liền đi vào phía trong. Có thể chờ hắn nhìn thấy tình huống bên trong sau, lại ngây ngẩn cả người. Vương Nhã Đỉnh, chết rồi. Trần Miểu không nghĩ tới, trước tiết bên trong bị tập kích chỉ sẽ là tử vong. Nhìn xem tấm kia máu thịt bê bết mặt, Trần Miểu nhớ lại hôm nay ba ngày, đối phương kia chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Quay đầu, Trần Miểu nhìn về phía Trần Quốc Khôn. Nơi đó trên mặt bàn, đặt vào hai cái đồ vật, một là Trần Quốc Khôn quỷ lập phương, một cái thì là Trần Miểu đồ đào. Đồ đào có thể xuất hiện ở đây, nói rõ Vương Nhã Đỉnh cuối cùng vẫn là tin. Đồ đào hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ Vương Nhã Đỉnh tin chẳng bao nhiêu triệt để. Nghĩ đến, cái này đồ đào không có bị Vương Nhã Đỉnh tiếp thân mang theo. Ánh mắt chuyển di, Trần Miểu nhìn về phía cái kia tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào quỷ lập phương. Bắt được. Trần Quốc Khôn gật đầu. Đương thời ta và ta Hoa Nghị một đợt, mang theo sở hữu giấy chứng nhận, đối nàng tiến hành rồi một lần dài đến 2 giờ khẩn cấp hỏi ý. Một mực tiếp tục đến 23h40 về thời điểm, nàng nói muốn đi ngăn tủ lấy khói, bởi vì tại ta trong tầm mắt, lại thêm dụng cụ biểu hiện nồng độ âm khí bình thường, ta liền đồng ý rồi. Ai biết nàng mở ra cửa tủ, thân thể thăm dò vào sau, liền đứng ở nơi đó bất động. Ta cảm giác được không đúng liền bỏ tới, rồi mới liền thấy trong ngăn tủ đang cắt mặt Nhạc Na, chờ ta đem quỷ lập phương nện trên người Nhạc Na thời điểm, Vương Nhã Đỉnh đã không cứu. Ta xác thực không nghĩ tới, Nhạc Na tại dưới mí mắt ta xuất hiện, dụng cụ nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Trần Quốc Khôn nói đến đây trầm mặc một cái chớp mắt. Bất quá vẫn là nhờ có ngươi, lấy Nhạc Na loại này ẩn nấp năng lực, đêm nay không có bắt lấy nàng, về sau chúng ta thì càng khó phòng bị rồi. Trần Quốc Khôn nhìn xem Trần Miểu nói, tóm lại, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù Nhạc Na bắt được, nhưng ngày mai còn phải tìm kiếm Nhạc Na bản thể, bất quá chuyện này cũng không như vậy gấp gáp, Trần Miểu ngươi trước tiên có thể trở về, chờ cái này bên cạnh hết bận, ta lại đi tìm ngươi. Trần Miểu nghe vậy, truy vấn, Nhạc Na đều bị ngươi bắt, tại sao còn muốn tìm bản thể? Quỷ Túy đã bị bắt được, nhưng Nhạc Na loại này một năm trước người chết biến thành Quỷ Túy, hắn bản thể bản thân cũng coi là một cái âm khí rất nặng vật phẩm, nếu như không xử lý lời nói, có thể sẽ sinh ra cái khác sự cố. Trần Miểu nghi hoặc. Sự cố? Cái gì sự cố? Trần Quốc Khôn lại giải thích một phen. Như thế nói đi, Quỷ Túy cùng bản thể là hai cái cùng nhau tồn tại tồn tại. Quỷ Túy vô pháp trường kỳ rời đi bản thể, nếu không sẽ hồn phách bất ổn, bản thể có thể xem là một cái xác ngoài có thể trình độ nhất định ngăn trở thiên địa đối Quỷ Túy bài xích. Mà khi Quỷ Túy bị tiêu diệt, bản thể bên trong góp nhặt âm khí không còn nơi đi, cũng chỉ có thể hướng phía xung quanh phát tán, như thế liền sẽ để cao âm khí chung quanh nồng độ, nếu như lại thêm một điểm trùng hợp, khả năng liền sẽ ẩn dưỡng đưa ra hắn Quỷ Túy. Cho nên bình thường chúng ta đều sẽ đem Quỷ Túy bản thể tìm tới, thực tế tìm không thấy lời nói, chúng ta cũng sẽ ở tiếp sau một đoạn thời gian, thông qua phán đoán chỗ nào nồng độ âm khí tăng trưởng tình huống, xác định bản thể vị trí. Còn nữa, muốn thật sự tiêu diệt một cái Quỷ Túy, trên thực tế chính là muốn hủy đi bản thể. Nếu như bản thể không có bị tiêu diệt, chỉ là đơn độc diệt sát Quỷ Túy, đưa qua đoạn thời gian bị tiêu diệt quỷ, sẽ còn lần nữa xuất hiện. Đương nhiên bình thường biến thành lệ quỷ thời gian không dài Quỷ Túy, hắn bản thể cũng sẽ không góp nhặt bao nhiêu âm khí, diệt Quỷ Túy về sau, bản thể tỷ lệ lớn rất nhanh liền biến thành thông thường độ vật. Trần Miểu nghe xong, chậm nhẹ gật đầu. Chắc không được lúc trước hắn siêu độ lão Vương bọn hắn, tiếp sau không có đưa ra cái khác sự tình. Đương nhiên, khả năng cũng cùng lão Vương bọn hắn bị hỏa táng có quan hệ. Về sau sự tình, là Đồng Vũ người liên hệ đến xử lý Vương Nhã Đỉnh tình huống trong nhà. Hoàn thành về sau, ba người đi Hoa Nghị vì bọn họ tìm nhà khách ở lại. Đêm nay, Trần Miểu lúc ngủ đem sở hữu đồ đạo đều thăm dò ở y phục trong túi, kiếm vô đạo cũng ở đây trong tay cầm. Dù là trong sách cũng không có nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng Trần Miểu vẫn là như thế làm. Còn như Quỷ Lập Phương, bởi vì Nhạc Na đã bị bắt, cho nên Trần Quốc Khôn liền đem đồ vật muốn trở về. Cái này khiến Trần Miểu có chút thất vọng. Ngày thứ hai điểm tâm về sau, Trần Quốc Khôn đưa ra để Trần Miểu về trước đi chờ tin tức, nhưng Trần Miểu lại cự tuyệt. Ta cũng muốn nhìn xem cái kia phong thủy cục là cái gì dạng. Trần Quốc Khôn thấy Trần Miểu nói như vậy, tự nhiên không có cự tuyệt, lúc này liền đồng ý tại Trần Quốc Khôn trên xe, Trần Miểu mở ra sách. Nội dung lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, chữ rất nhiều. Chương 59, không mộ chương 59, không mộ. Ngày thứ hai, xuất phát từ Hiếu Kỳ, ta không có đi thẳng về, muốn đi theo Trần Quốc Khôn bọn hắn tăng một chút kiến thức, nhìn xem kia cái gì phong thủy cục, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Có thể dòng dã một ngày, chúng ta đã tìm Nhạc Na bản thể khả năng tồn tại từng cái địa phương, đều không thể tìm tới dấu vết nào. 6 giờ chiều, chúng ta lại một lần nữa đi tới Nhạc Na mộ, nơi này vẫn là có khả năng nhất địa phương. Trần Quốc Khôn hoài nghi Nhạc Na trong mộ có đặc thù cấu tạo, phong thủy cục có lẽ sẽ núp ở bên trong. Hắn chuẩn bị mở mộ. Thân là chôn cất nghề nghiệp hành nghề người, ta đối Trần Quốc Khôn cách làm này có chút bất mãn, cái này đối người chết bất kính. Nhưng nếu là đứng tại Trần Quốc Khôn góc độ bên trong đến xem, hắn làm hết thảy cũng là vì người sống an ổn. Cuối cùng, ta cái gì đều không nói, cũng chưa động thủ. Rất nhanh, mộ bị đào mở, bên trong cũng không có Trần Quốc Khôn tưởng tượng đặc thù cấu tạo, đó chính là một cái bình thường nghĩa địa công cộng, bên trong lấy một cái thể tích chỉ có bình thường quan tài 1/3 lớn nhỏ, chuyên môn dùng để cất giữ hũ cho cốt quan tài đá. Nhìn thấy quan tài đá một khắc này, chúng ta mấy người đều ngây ngẩn cả người. Quan tài đá nắp quan tài vẫn chưa đắp lên trên quan tài, mà là khảm nạm ở một bên thổ nhưỡng bên trong, quan tài nội bộ vậy tràn đầy bùn đất. Nhạc Nam mộ bị động qua. Trần Quốc Khôn bắt đầu thanh lý, rất nhanh, quan tài đá bên trong bùn đất bị thanh lý không còn, bên trong cái gì cũng không có. Đây là một cái không mộ. Đột nhiên xuất hiện không mộ để chúng ta trong đầu bao phủ vẻ lo lắng, lúc này nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý đều nghỉ làm rồi, bọn hắn chỉ có thể trước từ nghĩa địa công cộng rời đi. Trở lại nhà khách, chúng ta đối với chuyện này tiến hành rồi một chút phân tích, có thể cũng không thể nghĩ ra một cái đầu mối tới. Cuối cùng, chúng ta riêng phần mình trở lại trong phòng của mình. Bởi vì không mộ sự tình, ta ngủ rất trễ. Rạng sáng, ta bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc âm lãnh, rút ra kiếm gỗ đào, ta để phòng nhìn về phía bốn phía, cuối cùng nhất phát hiện âm lãnh chuyển tới phương hướng, là sát vách, nơi đó là Trần Quốc Khôn gian phòng. Ta nhanh chóng hướng về ra ngoài, đến rồi Trần Quốc Khôn cửa gian phòng, ta không có gõ cửa, mà là trực tiếp giấy lên hừng dây, tụng ra hàng chân chấn sát khẩu quyết. Hơi khói bốc lên, hướng về trong khe cửa chui vào. Rất nhanh, ta nghe được một đạo không giống tiếng người kêu thảm, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuyên qua cửa phòng, lôi cuốn lấy hơi khói đụng phải ta. Ta lạnh cả người lại cứng đờ, trơ mắt nhìn mình ra mặt bị móng tay mở ra, bị xé rách xuống tới. Đồng Vũ từ bên cạnh gian phòng ra tới, hô to cầm trong tay hình lập phương đập tới. Ta chết. Trần Miểu tỉ mỉ tra xét lần này nội dung, văn tự rất nhiều, cho ra tin tức vậy không ít. Từ chương tiết nội dung bên trong đến xem, bọn hắn ban ngày hành động đều là tại làm vô dụng công. Chân chính bắt đầu có giá trị tại xế chiều. Trần Miểu cũng không có nghĩ đến, Nhạc Na mộ vậy mà lại là không. Chắc không được trước đó đi thời điểm, không có cảm nhận được một điểm âm khí, bên trong cái gì cũng không có, lại thế nào khả năng có âm khí. Nhìn cái kia mộ miêu tả, khẳng định không phải người đứng đắn đem Nhạc Na cho cốt mang đi, nếu không sẽ không ngay cả quan tài đá cái nắp vậy không đóng liền như vậy ném ở trong đất. Như thế nhìn, Nhạc Na chẳng lẽ còn chọc cái gì người? Có thể rốt cuộc là cái gì người, sẽ ở Nhạc Na sau khi chết còn không bỏ qua nàng, đưa nàng mộ phần đều cho tới. Dưới tình huống bình thường, trong thạch quan trừ hũ cho cốt, hẳn là còn có một chút dùng với chôn cùng vật phẩm, nhưng này cái trong quan tài cái gì cũng không có, đều bị cầm đi. Nếu như nói, thật tồn tại như thế một người, kia Trần Quốc Khôn ban đầu suy đoán liền chạy lại rồi. Nhạc Na, rất có thể cũng không phải là tự nhiên hình thành quỷ túy, mà là bị người nuôi quỷ. Như vậy, cũng sẽ không tồn tại cái gì phong thủy cục câu chuyện. Đồng thời, cũng có thể giải thích tại sao Trần Quốc Khôn đều sẽ Nhạc Na bắt được, nhưng vẫn là để Nhạc Na chạy rồi, bởi vì có người ra tay rồi. Nhưng những này, cũng chỉ là Trần Miểu căn cứ đã biết tin tức lấy được một cái suy đoán. Cái suy đoán này còn có một cái không hợp lý địa phương. Nếu quả như thật tồn tại cái kia đem Nhạc Na luyện thành quỷ người, vậy hắn là thế nào biết rõ Nhạc Na muốn ai chết? Lại tại sao sẽ cho Nhạc Na báo thủ? Trần Miểu suy tư hồi lâu, cũng không thể đạt được một đáp án. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía lái xe Trần Quốc Khôn. Khôn ca, nếu không chúng ta đi trước Nhạc Na mộ. Trần Miểu thậm chí đã nghĩ kỹ thế nào trả lời Trần Quốc Khôn tiếp xuống hỏi thăm. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trần Quốc Khôn căn bản không có hỏi, trực tiếp hướng dẫn một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Cái này khiến Trần Miểu có chút ngạc nhiên. Trần Miểu không biết là, làm tối hôm qua hắn chính xác tiên đoán đến rồi Nhạc Na sẽ tập kích Vương Nhã Đình về sau, hắn tại Trần Quốc Khôn nơi đó thì có tương đối phân lượng. Chớ nói chi là, Trần Quốc Khôn cũng có đi nghĩa địa công cộng kế hoạch, bất quá ban đầu, hắn đem nghĩa địa công cộng đặt ở cuối cùng nhất một vị. Lúc này cũng bất quá là trước thời hạn thôi. Nửa giờ sau, ba người lần thứ hai đứng ở Nhạc Na trước mộ địa. Ngươi cảm thấy mộ có vấn đề sao? Trần Quốc Khôn hỏi. Đã sớm từ trong sách biết rồi Trần Quốc Khôn ý nghĩ Trần Miểu, nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trần Quốc Khôn cái gì đều không nói, quay người rời đi. Trở lại lúc, trong tay hắn đã nhiều hai thanh nhiều chức năng xẻng của mình. Một thanh ném cho Đồng Vũ, một thanh bản thân cầm. Rồi mới, hai người liền vượt qua Nhạc Na mộ địa, mở đảo. Trần Miểu vốn cho rằng sẽ cần rất lâu, lại không nghĩ rằng hai người tố chất thân thể đều rất tốt, so Trần Miểu dự tính nhanh hơn gấp đôi thời gian liền đào được cố kia quan tài đá. Quan tài đá dáng vẻ chấn kinh rồi Trần Quốc Khôn, Trần Miểu tức thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Về sau không dùng Trần Miểu nói, Trần Quốc Khôn liền đem quan tài đá bên trong thanh lý sạch sẽ. Không mộ. Đồng Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trần Quốc Khôn trên mặt thì mang theo một vẻ nghiêm trọng. Trần Miểu biết rõ, thấy cảnh này Trần Quốc Khôn hẳn là cũng có một chút suy đoán. Chỉ bất quá Trần Quốc Khôn biết đến không có hắn nhiều, cũng không biết trong tay hắn viên kia quỷ lập phương bên trong Nhạc Na ban đêm sẽ ra ngoài. Mặc dù như thế, Trần Quốc Khôn vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng. Ba người đi tới nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý văn phòng, làm Trần Quốc Khôn đem giấy chứng nhận sáng về sau, đối phương liền từ ngay từ đầu lưỡi nhát trở nên chuyên nghiệp lên. Trưởng quan, chúng ta nơi này chỉ bảo tồn 3 tháng giám sát, mà lại chỉ ở nghĩa địa công cộng đại môn cùng với nghĩa địa công cộng xung quanh hàng rào vị trí thiết trí camera, các ngươi nói cái này mộ tại nghĩa địa công cộng trung gian bộ phận, giám sát đập không đến. Nhân viên quản lý có chút lúng túng nói. Theo đạo lý, nghĩa địa công cộng camera không nên chỉ có như thế điểm, có thể 2 năm trước lão bản muốn tăng thu giảm chi, khống chế không cần thiết chi tiêu, hắn liền đưa ra chỉ ở 4 phía thiết lập camera là đủ. Dù sao chỉ cần khống chế đại môn cùng nghĩa địa công cộng biên giới, liền có thể giám sát hết thảy tiến vào người. Ai có thể nghĩ tới, lần này lại có cảnh sát muốn xem vị trí trung tâm mộ. Trần Quốc Khôn nghe vậy, nhăn lại lông mày. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên thế nào đi thăm dò cái kia mộ là thế nào không có. Có thể hay không tìm tới lúc trước đi xử lý cái kia mộ nghĩa vụ biên. Đúng lúc này, Trần Miểu lên tiếng. Chương 60, cho cốt vị trí chương 60, cho cốt vị trí xem như chôn cất nghề nghiệp người, Trần Miểu tự nhiên cũng biết liên quan với nghĩa địa công cộng sự tình, đặc biệt là hắn tiếp nhận rồi viện trưởng một chức sau, đã từng kiểm kê qua nhà tang lễ thiên môn một chút nghiệp vụ, trong đó có nghĩa địa công cộng tương quan. Nghĩa địa công cộng có công ích tính chất, cũng có kinh doanh tính chất. Long Đường trấn có hai cái nghĩa địa công cộng, bọn hắn vị trí đây là tư nhân kinh doanh. Tư nhân kinh doanh nghĩa địa công cộng, tự nhiên cần nghiệp vụ viên đi ôm nghiệp vụ, đại đa số nghiệp vụ viên sẽ cùng hương trấn những cái kia nhà tang lễ, cửa hàng tang lễ tạo mối quan hệ, hoặc là nói hợp tác khá hơn một chút. Dưới tình huống bình thường, giống nhà tang lễ cùng cửa hàng tang lễ, nếu như có thể vì nghĩa địa công cộng kéo đến một đơn sinh ý, vậy liền sẽ có được một bộ phận trích phần trăm. Nhưng cũng không phải là sở hữu nhà tang lễ cùng cửa hàng tang lễ đều sẽ hỗ trợ kéo công việc. Có chút không muốn liên lụy quá nhiều, sẽ chỉ ở có khách thời điểm liên hệ nghiệp vụ viên, về sau khách nhân lựa chọn không tuyển chọn, liền nhìn nghiệp vụ viên bản thân thế nào nói chuyện. Như vậy cũng sẽ cho trích phần trăm, nhưng sẽ ít một chút. Nhà tang lễ thiên môn cùng huyện thiên môn nghĩa địa công cộng phương thức hợp tác, chính là loại thứ nhì. Nếu như có thể tìm tới lúc trước qua tay Nhạc Na cái kia mộ nghiệp vụ viên, nói không chừng có thể từ chỗ của hắn hiểu rõ đến một chút tình huống. Cái này có thể, cái này có thể. Nhân viên quản lý nghe tới Trần Miểu lời nói, lúc này ngay tại trên máy vi tính tra tìm lên. Rất nhanh, một cái tên xuất hiện ở trong mắt ba người. Tiền Chí Hiển. Liên hệ hắn, để hắn tới. Trần Quốc Khôn nói. Nửa giờ sau, một người có mái tóc chải bóng loáng tỏa sáng, đại khái 27-28 người trẻ tuổi đi đến, hắn trong tay còn cầm một thanh có trắng xanh đan sen đồ án chìa khóa xe. Tôn ca, làm sao rồi, như thế gấp gáp tìm ta? Tiền Chí Hiển nhìn thoáng qua Trần Quốc Khôn ba người sau, đối nhân viên quản lý nói. Tiền Chí Hiển, bên cạnh mấy vị này là cảnh sát, tới tìm ngươi hiểu rõ một số việc. Nhân viên quản lý chỉ vào Trần Quốc Khôn nói. Tìm ta? Tiền Chí Hiển có chút bối rối, nhưng cũng không có bối rối, hắn gần nhất có thể cái gì cũng không làm. Xin hỏi tìm ta có việc gì sao? Tiền Chí Hiển ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt liếc nhìn một vòng, rơi vào Trần Quốc Khôn trên thân. Nhạc Na, biết sao? Trần Quốc Khôn nhìn chằm chằm Tiền Chí Hiển mặt, rồi mới, hắn liền thấy Tiền Chí Hiển kia nghi ngờ trên mặt, lóe lên một vệt bối rối. Không biết. Một năm trước, ngươi ôm nghiệp vụ, ngươi không nhớ rõ. Trần Quốc Khôn mặt không cảm giác nhìn xem Tiền Chí Hiển, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời, câu trả lời của ngươi liên quan đến lấy ngươi sẽ lấy được kết cục. Trần Quốc Khôn lời nói để Tiền Chí Hiển nuốt nước miếng một cái, kia đến miệng bên cạnh không biết thế nào cũng vô pháp nói ra ngoài. Trầm mặt thật lâu, Tiền Chí Hiển kia thẳng tắp sống lưng cong xuống dưới. Các ngươi tìm Nhạc Na làm cái gì? Nàng đều chết rồi một năm rồi. Trần Quốc Khôn nhìn xem Tiền Chí Hiển nói, chúng ta không tìm Nhạc Na, tìm Nhạc Na cho cốt cùng di vật, đưa ngươi biết đến nói hết ra. Tiền Chí Hiển nắm thật chặt trong tay mình chìa khóa xe, không có mở miệng. Xem ra ngươi không thích đứng ở đây nói chuyện, kia đi thôi, cùng chúng ta trở về cùng. Trần Quốc Khôn đứng lên, Đồng Vũ cùng Trần Miểu theo sát hắn sau, nhân viên quản lý vậy theo bản năng đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ có Tiền Chí Hiển còn mặt mũi tràn đầy trắng sáng ngồi. Tiền Chí Hiển, ngươi ngược lại là nói à, ngươi nếu là không có phạm pháp, biết rõ cái gì liền nói cái gì, chẳng lẽ ngươi còn sợ các trưởng quan không vì ngươi làm chủ? Trần Quốc Khôn liếc qua nhân viên quản lý, vẫn chưa lên tiếng. Tiền Chí Hiển xoa xoa tay, ngừng lại. Ta thật sự không làm gì sao, là kia người một nhà để cho ta làm. Tiền Chí Hiển tiếp xuống trả lời, để nghe từ đầu đến cuối Trần Miểu trực tiếp trầm mặc. Sự thật cùng Trần Miểu suy đoán một dạng, một phần, đúng là bị người có dụng tâm khắc đạo. Có thể đào mộ phần Tiền Chí Hiển cũng không phải là vì đem Nhạc Na luyện thành lệ quỷ. Tiền Chí Hiển đào Nhạc Na mộ phần, đồng thời đem Nhạc Na cho cốt lấy đi, chỉ là bởi vì tiền. Không phải có người muốn mua Nhạc Na cho cốt, mà là có người muốn mua Nhạc Na cái kia mộ huyệt. Tại Nhạc Na hạ táng sau ngày thứ hai, Tiền Chí Hiển liền ôm một cái lợi nhuận cực lớn tờ đơn. Có người một lần muốn mua 9 cái mộ huyệt. Đối phương nói là tìm cao nhân tính qua, muốn mua 9 cái cựu cung cách phương vị sắp xếp mộ huyệt. Cựu cựu quý nhất. 9 cái mộ huyệt, chỉ dùng một người trong đó, cái khác không mộ thủ vệ trung ương mộ huyệt. Vì mộ huyệt chủ nhân người nhà tụ tài, cản hai. Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản Nhạc Na chỗ hạ táng khối kia vị trí, vừa bạn có 9 cái mộ huyệt không có bán đi. Thường ngày cũng có nghiệp vụ viên mang theo hộ khách tới chọn mộ huyệt, có thể chọn tới chọn đi, cái này 9 cái mộ huyệt không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, một mực không có bị chọn chúng. Thằng đến Nhạc Na xuất hiện, mới phá vỡ cái này quỷ dị tình huống. Ai ngờ cuối cùng nhất sẽ xảy ra chuyện như thế. Tiền Chí Hiền đã từng khuyên qua đối phương, nói người đều bùi vào đi, không thể lại cử động rồi. Nhưng đối phương cũng không cho rằng như vậy, chỉ là tự cấp Tiền Chí Hiền bên dưới cuối cùng nhất thông điệp. Nếu như Tiền Chí Hiền không giải quyết vấn đề này, vậy bọn hắn liền sẽ không mua. 9 cái mộ huyệt ta. Một lần bán đi 9 cái mộ huyệt, hắn trích phần trăm liền đem gần lớn mấy bạn rồi. Có thể người đều bùi vào đi a. Tiền Chí Hiền lúc ấy rất xoắn xuýt, có thể chờ kia đại hộ nhân ra nói nguyện ý lấy thêm ra 5 bạn đến, điểm kia xoắn xuýt liền biến mất hầu như không còn rồi. Đêm hôm đó, hắn mang theo thùng sắt đem Nhạc Na mộ cho đào, đem trong mộ đồ vật toàn bộ dọn đi sau, lại đem mộ điền vào. Chỉ chưa một cái Nhạc Na mộ bia tại, đây cũng là Tiền Chí Hiền tranh thủ đến. Nếu như không lưu một cái mộ bia tại, cái này tiền, Tiền Chí Hiền cũng không dám kiếm. Nếu thật là có tế bái Nhạc Na người phát hiện Nhạc Na mộ bia không thấy, náo ra chuyện đến, vậy bọn hắn cái này nghĩa địa công cộng thanh danh sẽ phá hủy. Tiền Chí Hiền tin tưởng, như vậy, hắn lao bản có thể chơi chết hắn. Lưu cái bia, thì không có sơ hở nào. cái kia nhà giàu cũng không có ở phương diện này tiếp tục dây dưa, bọn hắn chỉ cần trong mộ không có đồ vật là được. Như thế, liền biến thành hôm nay cái dạng này. Cho nên, cho cốt cùng với Nhạc Na những cái kia tạm vật đâu. Trần Quốc Khôn cũng không thèm để ý Tiền Chí Hiền kiếm bao nhiêu, làm cái gì, hiện tại hắn chỉ để ý những cái kia Nhạc Na đồ vật ở nơi nào. Cho cốt cùng di vật, ta đều giao cho Nhạc Tiểu Đao, hắn mang về cô nhi viện rồi. Tiền Chí Hiền nói. Nhạc Tiểu Đao? Hắn là ai? Còn có cô nhi viện là nơi nào cô nhi viện? Trần Quốc Khôn nhíu mày, hắn tựa hồ cũng không có tại Nhạc Na còn sống thân thuộc bên trong, từng thấy cái này có chút sắc bén danh tự. Ách, các ngươi không biết? Tiền Chí Hiền kinh ngạc. Long Đường trấn phía đông có một cái càng ngày càng tốt tư nhân cô nhi viện, cái kia cô nhi viện viện trưởng tại 6 năm trước qua đời, cái này về sau cô nhi viện lại càng đến càng không xong rồi, đứng trước vỡ nợ. Thằng đến Nhạc Na xuất hiện, bắt đầu giúp đỡ cái kia cô nhi viện. Ta cũng là sau đó đặc biệt đi hiểu rõ mới biết được, Nhạc Na cũng là cô nhi. Nàng khi biết chuyện này sau, liền bắt đầu giúp đỡ cái kia cô nhi viện, cái này một giúp đỡ chính là 4 năm. Ngay từ đầu Nhạc Na còn không phải cờ OL, nàng làm công tiền kiếm được phóng tới trong cô nhi viện căn bản là hạt cát trong sa mạc, cô nhi viện những năm này đã chứa chấp hơn 30 hài tử, trong đó nhỏ nhất 1 tuổi không đến, lớn nhất 12 tuổi, hoàn toàn không có năng lực kiếm tiền không nói, đi học còn phải tốn tiền. Sau đó Nhạc Na thay đổi khuôn mặt, thành rồi nhỏ vắng hồng. Kiếm tiền, cô nhi viện cũng liền duy trì xuống dưới. Đương thời Nhạc Na nhảy lầu về sau, cô nhi viện những hài tử kia đều tới. Mà Nhạc Tiểu Đao chính là trong cô nhi viện một đứa cô nhi, nghe nói cùng Nhạc Na quan hệ rất tốt. Đương thời ta không dám tìm Nhạc Na những cái kia thân thích, chỉ có thể đi cô nhi viện, bất quá ta về sau đem Nhạc Na cái kia mộ huyệt tiền toàn bộ quyên cho cô nhi viện. Nhạc Tiểu Đao cũng không có dây dưa, mang theo cho cốt các đồ vật liền đi. Lại về sau, ta liền không biết rồi. Đám người nghe xong Tiền Chí Hiền nói cố sự, đều trầm mặc không nói. Ai có thể nghĩ tới chuyện này sau lưng sẽ là như thế một cái cố sự. Bất quá mặc kệ là Trần Quốc Khôn hay là Đồ Ngũ, lại hoặc là Trần Miểu, đều rất nhanh khôi phục bình thường. Bọn hắn đều ở đây riêng phần mình ngành nghề bên trong, đã thấy rất nhiều những chuyện tương tự. Trần Quốc Khôn thấy Đồng Vũ nhẹ gật đầu, lúc này liền hướng phía ngoài văn phòng đi đến. Tiền Chí Hiền thấy đối phương không có bắt bản thân, nặng nề thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, hắn giống như là nghĩ tới cái gì, quay đầu liền đối Trần Quốc Khôn hô, "Đúng rồi, Nhạc Na sau khi chết, cái kia cô nhi viện liền cải danh tự rồi. Bây giờ gọi làm Nhạc đến càng tốt." Chương 61, bị diệt đội chương 61, bị diệt đội trên xe, Trần Miểu mở ra sách, nhìn về phía bên trong cải biến sau nội dung. Ngày thứ hai, xuất phát từ hiếu kỳ, ta không có đi thẳng về, muốn đi theo Trần Quốc Khôn bọn hắn tăng một chút kiến thức, nhìn xem kia cái gì phong thủy cục, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Thương nghị về sau, chúng ta lựa chọn đi trước Nhạc Na mộ nhìn xem. Đột nhiên xuất hiện không mộ để chúng ta trong đầu bao phủ vẻ lo lắng, chúng ta tìm rồi nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý, hỏi thăm hắn liên quan với cái kia mộ phần sự tình, nhưng đối phương cũng không hiểu rõ tình hình. Xem như chôn các nghề nghiệp xử lý người, ta biết rõ một chút nghĩa địa công cộng sự tình, lập tức đưa ra muốn gặp lúc trước tiếp đãi Nhạc Na cái kia nghiệp vụ viên. Từ cái kia nghiệp vụ viên trong miệng, chúng ta biết được cho cốt di vật nơi đi, đồng thời cũng biết một cái khiến người trầm mặc cố sự. Cái này về sau, ba người chúng ta đến nhà kia tên là Nhạc đến càng tốt cô nhi viện, tìm được cái kia tên là Nhạc Tiểu Đao hài tử. Nhạc Tiểu Đao đem chúng ta mang hướng về phía cô nhi viện hậu viện, ở nơi đó, chúng ta thấy được bà khỏa cây mẹ. Cây mẹ trên nhánh cây cột rất nhiều màu đỏ dây thừng, lẫn nhau tương liên, có trên nhánh cây còn mang theo cùng loại cầu nguyện bài đồ vật. Dưới cây, ba cái cây ở giữa thì là một nửa người cao, lắp cửa sổ, nhìn xem rất tinh xảo chất gỗ căn phòng. Tại ngoài phòng, vẽ lấy các loại phim hoạt hình đồ án. Từ họa phong đến xem, hẳn là xuất từ rất nhiều người thủ bút. Nếu như không phải Nhạc Tiểu Đao nói cho chúng ta biết cho cốt liền tại bên trong, ta vĩnh viễn vậy đoán không được nhà kia công dụng trên thực tế cùng quan tài đồng dạng. Biết được cho cốt cùng di vật đều ở đây bên trong, Trần Quốc Khôn trưng được rồi Nhạc Tiểu Đao đồng ý sau, đi tới, chuẩn bị xem xét. Trong quá trình này, ta cuối cùng cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Rất nhanh, ta liền tìm được loại cảm giác này nơi phát ra. Nơi này nồng độ âm khí cùng cái khác địa phương vậy mà một dạng, nhưng nếu như Nhạc Na bản thể ở đây, âm khí không biết cái này sao thiếu. Ta nghĩ thầm lần này khả năng lại tìm lộn thời điểm, bên kia Trần Quốc Khôn đã mở ra cái kia nhà gỗ nhỏ môn. Một khắc này, ta tựa hồ nghe được cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm, không đợi ta phản ứng, cây mẹ dưới bóng tối Trần Quốc Khôn phía sau liền xuất hiện một cái bóng mờ. Nhìn xem cái bóng lưng kia, ta hô to lên tiếng đồng thời, rút ra kiếm cùng hương. Đồng Vũ cũng ở đây ngay lập tức móc ra bản thân viên kia quỷ lập phương, liền muốn ném về cái bóng mờ kia. Nhưng vào lúc này, một cây tiểu đao mũi lao nằm ngang từ Đồng Vũ trước ngực chui ra. Đồng Vũ đổ xuống, lộ ra phía sau kia mặt mũi tràn đầy máu tươi lại mặt không cảm giác Nhạc Tiểu Đao. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Quốc Khôn thân thể ngã xuống đất thanh âm vậy vang lên. Nguyên bản ba người, chỉ còn lại có ta. Mà lúc này, ta cần đối mặt, không chỉ là quỷ, còn có người. Khi ta kiếm gỗ đào đỡ ra Nhạc Tiểu Đao trong tay đao nhỏ lúc, Nhạc Na vồ một cái về phía mặt của ta, ta bùa đảo nát một viên, giúp ta chặn lại rồi một chảo này. Coi như ta chuẩn bị tụng niệm hàng thật khẩu quyết thời điểm, một cây tiểu đao xảo trá hướng lấy lồng ngực của ta đâm tới, cắt đứt ta tụng niệm. Người cùng quỷ hợp kích bên dưới, ta bất lực chống lại, rất nhanh, ta cũng té ở trên mặt đất. Trước khi chết cuối cùng nhất liếc mắt, ta thấy được cái kia bên trong nhà gỗ nhỏ tình hình. Bên trong, dán tất cả đều là mặt. Ta chết. Trần Miểu xem sách bên trong nội dung, hoảng hốt một hồi lâu. Nên làm sao đây? Mắt nhìn thấy khoảng cách cô nhi viện càng ngày càng gần, Trần Miểu cũng nhiều một tia bực bội. Cảm giác mình trạng thái không đúng, Trần Miểu mở ra băng tâm, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Không thể gấp, ta đã biết rồi kết quả, biết rồi địch nhân là ai, chỉ cần có thể chính xác dẫn đạo, sẽ không thua. Đầu tiên, cô nhi viện nhất định phải đi, bây giờ là ban ngày, coi như Nhạc Na lại có biến hóa mới, có thể ban ngày ẩn hiện, kia ban ngày dương khí đối hắn vẫn có nhất định áp chế, cho nên ban ngày tốt nhất. Tiếp theo, sách bên trong nội dung sở dĩ sẽ dự đoán được chúng ta bỏ mình, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nằm ở Nhạc Tiểu Đao cái này người. Nếu như Nhạc Tiểu Đao không làm đột nhiên tập kích, lấy Đồng Vũ phản ứng, chí ít có thể cho Trần Quốc Khôn kéo dài một chút. Bất quá kia là trước đó, lần này ta đã biết rồi Nhạc Tiểu Đao tình huống, liền không thể để loại chuyện này lần nữa phát sinh. Ta có thể làm cái gì? Sách bên trong biểu diễn ra Nhạc Tiểu Đao người vật vô hại, hết thảy đều rất phối hợp, muốn cải biến kết cục, đầu tiên được vạch trần Nhạc Tiểu Đao ngụy trang, để Đồng Vũ cùng Trần Quốc Khôn đối Nhạc Tiểu Đao có chỗ đề phòng. Nếu như ta nói thẳng lời nói, hai người hẳn là sẽ nghe ta, nhưng cái này về sau ta nên thế nào giải thích? Trực giác? Không được. Trước đó lần thứ nhất thấy Trần Quốc Khôn thời điểm, đương thời ta liền suy đoán hắn khả năng có kiểm tra nói dối thủ đoạn, nếu như ta nói trực giác, bị đối phương biết được nói dối lời nói, rất có thể ta cũng biết được xếp vào đề phòng đối tượng hàng ngũ. Không tín nhiệm một khi xuất hiện, rất dễ dàng để về sau sự tình phát sinh vô pháp vãn hồi hậu quả. Cho nên như thế nói không được. Trần Miểu cao mày, ngẩng đầu tại Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ trên thân bồi hồi. Trần Miểu con mắt trợn to mấy phần. Không, không đúng, không nên đối với ta tiến hành kiểm tra nói dối, nên kiểm tra nói dối là Nhạc Tiểu Đao. Ta hoàn toàn không dùng trực tiếp vạch ra Nhạc Tiểu Đao có vấn đề, ta chỉ cần đến lúc đó thấy Nhạc Tiểu Đao, hỏi ra một chút liên quan với Nhạc Na vấn đề, Trần Quốc Khôn bọn hắn tự nhiên là sẽ đem ánh mắt thả trên người Nhạc Tiểu Đao. Bởi vì có vấn đề Nhạc Tiểu Đao, tất nhiên sẽ tại Nhạc Na trên sự tình nói dối. Không sai, chính là như vậy rồi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá tại làm quyết định này trước đó, ta cần biết rõ Trần Quốc Khôn bọn họ kiểm tra nói dối thủ đoạn là cái gì, nếu như là không dễ dàng mang theo dụng cụ loại hình, vậy ta còn được lựa chọn phương án lúc trước. Trần Miểu từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Quốc Khôn hai người. Nghĩ nghĩ sau, Trần Miểu lên tiếng. Khôn ca, có chuyện ta một mực không biết rõ. Cái gì? Trần Quốc Khôn không quay đầu lại, lái xe hỏi. Lần thứ nhất chúng ta lúc gặp mặt, ngươi khi đó liền như vậy tin tưởng ta nói những lời kia sao? Sẽ không sợ ta là lừa các ngươi? Còn có, vừa mới cái kia nghiệp vụ viên Tiền Chí Hiền nói lời, ngươi thật giống như cũng không có hoài nghi. Theo ta được biết, đại bộ phận nghiệp vụ viên trong miệng chỉ có thể tin ba phần. Trần Miểu lời nói xong, một bên Đồng Vũ liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, mà Trần Quốc Khôn chỉ là khỏe miệng phát họa nổi lên một vệ tiêu dung. Lo lắng của ngươi là đúng, bất quá, chúng ta có năng lực phân rõ người khác nói lời nói thật giả, nếu như phát hiện vấn đề, chúng ta tự sẽ phán đoán. Cho nên phương diện này, ngươi không cần lo lắng. Trần Quốc Khôn vẫn chưa cáo chi Trần Miểu Đồng Vũ sự tình, vừa đến giữa bọn hắn đây chỉ là lần thứ nhất hành động, quan hệ còn chưa tới tình trạng kia. Thứ hai nếu như báo cho Trần Miểu Đồng Vũ sự tình, chắc hẳn Trần Miểu tại Đồng Vũ trước mặt liền sẽ rất khó chịu. Đồng Vũ đã từng cũng bởi vì năng lực này đắc tội với người, lúc này mới bị đẩy đến huyện Thiên Môn tới địa phương nhỏ này. Cho nên như không tất yếu, Đồng Vũ năng lực, một mình hắn biết rõ là được. Thì ra là thế, cục quản lý thật sự là nhân tài đông đúc. Trần Miểu trong lòng có ngọn nguồn. Đã bọn hắn vừa rồi có thể đo ra cái kia nghiệp vụ viên phải chăng nói dối, vậy nói rõ loại kia kiểm tra nói dối năng lực là mang theo người. Thậm chí rất có thể loại kia kiểm tra nói dối năng lực chính là Trần Quốc Khôn hoặc là Đồng Vũ người nào đó bản sự. Đã như vậy, kia nhằm vào Nhạc Tiểu Đao kế hoạch liền có thể bình thường áp dụng. Bất quá Nhạc Tiểu Đao vấn đề xem như giải quyết rồi, Nhạc Na xuất hiện, lại là thế nào chuyện đâu? Chương 62, cô nhi viện chương 62, cô nhi viện bút ký bên trong, Nhạc Na xuất hiện là ở Trần Quốc Khôn mở ra nhà gỗ nhỏ cánh cửa kia thời điểm, cho nên cái kia nhà gỗ nhỏ nhất định là có vấn đề. Có thể vì cái gì trước đó không có cảm nhận được nơi đó âm khí. Theo lý thuyết, bản thể vị trí nhất định là sẽ có âm khí, bởi vì không có phát hiện âm khí, cho nên bút ký bên trong ta còn tưởng rằng tìm lộn địa phương. Nhưng nếu như tìm lộn, lại tại sao sẽ xuất hiện biến cố? Ở trong đó phải có ta không biết tin tức tại, trước mắt ta còn vô pháp tiến hành phán đoán. Bất quá có thể xác định là, mở ra cái kia cửa nhỏ, liền sẽ xuất hiện biến cố, từ đó trợ giúp Nhạc Na thoát khốn. Cho nên, biện pháp tốt nhất là không mở ra cái kia môn, thực tế không được, mở ra cửa nhỏ thời điểm, Trần Quốc Khôn không ở phụ cận, hoặc là nói, mở ra cửa nhỏ thời điểm, chuẩn bị kỹ càng có thể ứng đối Nhạc Na thủ đoạn. Dù là chỉ có thể ngăn chặn một hồi, chờ tiêu diệt bản thể, Nhạc Na liền sẽ tự sụp đổ. Ngăn chặn Nhạc Na phương diện này, ta hàng chân lục quyết phối hợp hưng dây, lại thêm chấn linh phủ, ba cái điệp ra lực lượng, coi như không thể tiêu diệt Nhạc Na, nhưng lôi ra cũng đủ rồi. Ừm, không đúng. Tại sao nhất định phải tại Nhạc Na thoát khốn thời điểm giải quyết Nhạc Na, không thể tại Nhạc Na trước khi thoát khốn liền đem nàng giải quyết rồi sao? Thân là lệ quỷ Nhạc Na cũng bị mất, muốn lại ngưng tụ, tự nhiên không phải thời gian ngắn liền có thể. Như thế, mở cửa, chỉ dựa vào một cái bản thể lời nói, lại có thể náo ra cái gì vấn đề? Bất quá, bọn hắn sẽ để cho ta trước thời hạn siêu độ Nhạc Na sao? Trần Miểu nhìn về phía Trần Quốc Khôn. Suy tư sau, mở miệng nói, Khôn ca, liên quan với quỷ lập phương bên trong Nhạc Na, ngươi chuẩn bị thế nào xử lý? Trần Quốc Khôn đang lái xe, thấy Trần Miểu hỏi vậy đơn giản, liền để Đồng Vũ trả lời. Vây nốt quỷ túy quỷ lập phương sẽ bị chúng ta đưa ra đi lên, cục quản lý sẽ xử lý quỷ lập phương bên trong quỷ túy. Trần Miểu lông mày nhíu lại. Đưa ra loại này quỷ lập phương, sẽ có ban thưởng sao? Tự nhiên sẽ có, cục quản lý sẽ căn cứ quỷ lập phương bên trong quỷ túy nguy hại trình độ, cùng với chúng ta xử lý sự kiện lúc biểu hiện, đến cho chúng ta tính toán cống hiến điểm tích lũy, cục quản lý điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái một chút trong cục trang bị vật phẩm. Nói đến đây, Đồng Vũ quay đầu nhìn về phía Trần Miểu. Mặc dù trong cục sẽ không cho điều tra viên bên ngoài người phát cống hiến điểm tích lũy, nhưng bình thường mà nói nhiệm vụ quá trình bên trong nếu có mượn nhờ cái khác ngoại lực, thì như chúng ta tìm rồi ngươi, liền đều sẽ cho ra hồi báo. Chờ chuyện này kết thúc, cống hiến điểm tích lũy phát xuống tới, chúng ta sẽ đem ngươi kia phần tính toán ra đến, rồi mới cho ngươi một phần chúng ta quyền hạn bên trong, ngươi điểm tích lũy có thể đổi vật phẩm danh sách. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy lấy sau cùng chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác, cũng có thể đem lần này cống hiến điểm tích lũy để chúng ta giúp ngươi tích lũy lên, chờ sau này cống hiến điểm tích lũy nhiều, lại hối đoái cũng được. Trần Miểu nghe thế cái trả lời về sau, trong lòng liền biết, để cho hai người đem Nhạc Na giao cho hắn siêu độ sự tình, có chút khó khăn. Bất quá Trần Miểu vẫn là chuẩn bị thử một chút. Đồng ca, nếu như quỷ lập phương bên trong không có quỷ lời nói, liền không thể đạt được cống hiến điểm tích lũy sao? Đồng Vũ lắc đầu. Cống hiến điểm tích lũy vẫn sẽ có, dù sao chúng ta làm tất cả mọi chuyện đều có dấu vết mà theo, công lao sẽ không bị xóa đi, cho nên coi như tại giải quyết chuyện quá trình bên trong, quỷ túy bị tiêu diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta thu hoạch được cống hiến điểm tích lũy. Nhưng là, bởi vì quỷ lập phương tồn tại dưới tình huống bình thường điều tra viên giải quyết sự kiện linh dị trên cơ bản đều có thể bắt lấy sự kiện bên trong quỷ túy. Nếu như không có nộp lên lời nói, sẽ chỉ đạt được cơ sở ban thưởng, đồng thời còn sẽ có tương quan thẩm tra đến. Ha ha, cấp trên cũng sợ chúng ta những này một tuyến điều tra viên đầu góc khinh suất, đem quỷ túy giấu đi làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Đồng Vũ khỏe miệng mỉm cười. Trần Miểu xem không hiểu cái kia cười ý vị, bất quá đang nghe trả lời như vậy sau, là hắn biết tiếp sau lời nói không cần thiết nói. Đã không thể trước thời hạn giải quyết Nhạc Na lời nói, liền phải cẩn thận một chút rồi. Trần Miểu có chút do dự, như vậy, hắn còn muốn tiếp tục cùng đi không? Hắn biết rõ, coi như hắn hiện tại đưa ra muốn về huyện Thiên Môn, Trần Quốc Khôn cũng sẽ không nhiều nghĩ, thậm chí quay đầu liền có thể đem hắn đưa đến nhà ga. Nhưng vấn đề là, hiện tại không đi, liền nhất định không có chuyện gì sao? Nhớ tới bút ký trước đó nội dung, Trần Miểu cảm thấy không thể cưỡng. Chỉ ít hiện tại hắn bên người còn có hai cái giải quyết sự kiện linh dị điều tra viên, nếu như trở lại huyện Thiên Môn, nếu như Nhạc Na giết Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ về sau, lại chạy đến huyện Thiên Môn tìm hắn, vậy hắn lại bằng cái gì đến chống cự thời điểm đó Nhạc Na? Trần Miểu sờ sờ lòng bàn tay sách. Nhạc Na vấn đề vẫn là được lần này giải quyết, ta trong lòng suy tư thời điểm, xe đã ngừng lại. Đến rồi. Trần Quốc Khôn đem xe ngừng tốt, xuống xe. Ba người đứng ở đó cái tên là Nhạc đến càng tốt biển hiệu hơi có vẻ cũ nát cô nhi bên trước, tâm tình đều có khác biệt. Đi thôi. Trần Quốc Khôn mở miệng, Đồng Vũ, Trần Miểu theo sát hắn sau. Cô nhi viện là một cũ kỹ lõm hình chữ tầng 2 lầu nhỏ, lõm mở miệng vị trí chính là đại môn vị trí. Bởi vì là ban ngày, cho nên cô nhi viện đại môn cũng không có quan, nhưng ở bên cạnh cửa chính gác cổng nơi, có một người có mái tóc hoa dâm lao gác cổng. Các ngươi tìm ai? Lao gác cổng từ gác cổng nơi đi ra, nhìn xem Trần Quốc Khôn bọn hắn hiếu kỳ hỏi đạo, ngựa khí tương đương ôn hòa. Cô nhi viện loại địa phương này, trừ đến quên tiền, chính là đến nhận nuôi đứa nhỏ, người bình thường rất ít tới đây. Còn như những cái kia vứt bỏ đứa nhỏ người, căn bản sẽ không ban ngày xuất hiện. Cho nên lao gác cổng kết luận ba người thuộc về hai cái trước. Ngươi tốt, chúng ta tìm nơi này viện trưởng, muốn tiến hành cá nhân quyên tặng. Lao nhân nghe xong cá nhân quyên tặng, nụ cười trên mặt càng hòa thuận rồi. Cá nhân tốt, không có nhà môi giới kiếm lời trên lệch giá, cũng không cần bọn nhỏ tại ống kính trước biểu diễn, cá nhân tốt. Đi, ta mang các ngươi đi vào đi. Lao đầu vậy mặc kệ Trần Quốc Khôn ba người có đồng ý hay không, liền chắp tay sau lưng đi vào phía trong, hoàn toàn không sợ có người ngoài trượt nhập trong cô nhi viện. Một đường đi theo lão đầu đi tới lầu một chỗ ngoặt một cái cửa phòng làm việc sau, bọn hắn liền thấy lao đầu cười ha hả gõ gõ cái kia cửa phòng làm việc. Ôn viện trưởng ở đây sao? Ờ, mời đến. Lao đầu đẩy cửa, nhưng vẫn chưa đi vào, liền đứng tại cổng đối bên trong nói, Ôn viện trưởng, có mấy cái cá nhân quên giúp người tới rồi, ta mang cho người đến rồi, vậy ta liền đi trước rồi. Nói, lão đầu ra hiệu Trần Quốc Khôn ba người đi vào. Trần Quốc Khôn gật đầu ra hiệu về sau, liền đi vào văn phòng. Trần Miểu đi vào thời điểm, thấy chính là đã đứng lên ngay tại pha trà một vị tóc trắng đen xen kẽ phụ nữ. Nhìn tướng mạo hẳn là tại 40 tuổi đến 50 tuổi khoảng chừng. Mau mời ngồi, ta là viện trưởng Ôn Thu Bạch, cảm tạ các người đến. Ôn Thu Bạch hai tay đem một chén chén trà lá trưng bày tại ba người chỗ ngồi bên cạnh trên mặt bàn. Cảm ơn. Trần Miểu nói lời cảm tạ về sau, liền đánh giá gian phòng bài trí. Gian phòng này bài trí Trần Miểu rất quen thuộc, bởi vì hắn văn phòng, không, đại bá của hắn lưu lại cái kia văn phòng, chính là chỗ này loại phong cách. Trên giá sách tràn đầy sách, trên mặt bàn chỉnh tề trưng bày đồ vật, trên cửa sổ cất đặt lấy phiến lá mang theo giọt nước bùn hoa, cùng với trên mặt đất trong giỏ trúc mới hái quả ớt. Hoàn cảnh này rất dễ chịu. Đúng lúc này, bên kia Trần Quốc Khôn đã bắt đầu rồi. Cái này làm chuyện thứ nhất cũng không phải là tìm kiếm Nhạc Tiểu Đao, mà là lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chuyển khoản. Ôn Thu Bạch khả năng cũng là lần thứ nhất gặp được như thế trực tiếp quên giúp người, quên tặng giấy chứng nhận cũng không cần, liền như thế cầm điện thoại di động liền muốn chuyển khoản. Mặc dù Ôn Thu Bạch rất cần đối phương quên giúp để duy trì cô nhi viện, nhưng nàng vẫn là hỏi thăm một lần, tiên sinh, ngài xác định đã cùng người nhà thương lượng xong, muốn đối chúng ta cô nhi viện tiến hành quên giúp sao? Sở dĩ như thế hỏi, là bởi vì đã từng có người chân trước vừa quên giúp xong, cầm đi quên giúp chứng minh, chân sau đối phương người nhà liền đến áo. Ôn Thu Bạch cũng không biết trong này phải chăng có cái gì mờ ám, cũng không có bởi vậy cùng đối phương tiến hành dây dưa, trực tiếp lui tiền. Cái này về sau, nàng lại gặp được quên tặng người thời điểm, đều sẽ hỏi cái này câu nói. Dù là lại bởi vậy chọc giận có chút quên tặng người, nàng cũng không có cải biến. Đã thương lượng xong, xin yên tâm. Nghe vậy, Ôn Thu Bạch nhẹ gật đầu, đi đến bàn làm việc liền đem tương quan đồ vật đem ra. Chỉ chờ Trần Quốc Khôn chuyển khoản thành công về sau, nàng liền có thể vì Trần Quốc Khôn biết quên tặng chứng minh. Nhưng khi nàng nghe tới chuyển khoản 5 vạn về sau, nhịn không được lại hỏi một lần trước đó lời nói. Thật sự là cá nhân đến quên tặng, rất ít có một lần như thế nhiều. Khi lấy được khẳng định trả lời sau, Ôn Thu Bạch lúc này mới bắt đầu tiếp xuống quá trình. Có thể để Ôn Thu Bạch không nghĩ tới chính là, khi nàng cho Trần Quốc Khôn đi đến quá trình sau, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi xem một chút bọn nhỏ tình huống thời điểm, Đồng Vũ lại đi ra. Ta vậy quên tặng. Về sau, chính là đồng dạng quá trình. Ôn Thu Bạch hỏi thăm, Đồng Vũ truyền khoản, Ôn Thu Bạch lần nữa xác nhận. Xong về sau, Ôn Thu Bạch không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Trần Miểu, khi nàng ý thức được bản thân cái này ánh mắt sẽ để cho Trần Miểu rất lúng túng thời điểm, trong mắt liền có thêm một vẻ xấu hổ. Trần Miểu tựa hồ thấy rõ Ôn Thu Bạch trước sau biểu tình biến hóa, vừa cười vừa nói, ngài không dùng để ý, ta lúc đầu cũng là muốn quên, bất quá không có bọn hắn nhiều. Sẽ không, quên nhiều quên ít, bọn nhỏ đều sẽ cảm kích các ngươi. Ôn Thu Bạch trong lòng hơi thả lỏng một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi. Chờ Trần Miểu thu được 3 vạn quên tặng chứng minh sau, Ôn Thu Bạch tràn ngập cảm kích mang theo 3 người đi xem cô nhi viện bọn nhỏ tình huống. Đây cũng là một cái hoàn chỉnh quên tặng quá trình, hậu kỳ nếu như quên tặng người còn muốn đến xem hài tử, nàng cũng sẽ tiếp tục tiếp đãi. Dù sao nhìn thấy bọn nhỏ ăn được mặc, quên tặng người mới sẽ không cảm thấy mình tiền bị người nuốt. Bất quá nhiều khi, quên tặng người nhìn một lần sau liền sẽ không lại đến. Thậm chí lần thứ nhất cũng chỉ là viết ngoáy nhìn xem rồi rời đi, giống Trần Quốc Khôn như vậy nghe nàng một chút xíu giới thiệu cô nhi viện tình huống quên tặng người vẫn là lần thứ nhất gặp được. Rất nhanh, Ôn Thu Bạch liền giới thiệu đến rồi 12, 13 tuổi một nhóm kia hài tử. Những hài tử này đều là sẽ phải lên trung học đệ nhị cấp hài tử, bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ ở nơi này học tập, nguyên bản ta còn đang vì bọn hắn trường cấp 3 học phí phát sầu, hiện tại được rồi. Ôn Thu Bạch vừa cười vừa nói, lập tức chỉ vào trong phòng nói, cái kia hàng thứ nhất gọi Vương Kiệt, bên cạnh là Trương Huy Ngang, bọn hắn phía sau gọi Phương Diệu Quân, cái kia đang đọc sách chính là Nhạc Tiểu Đao. Ôn Thu Bạch không có phát hiện là, khi nàng nói đến Nhạc Tiểu Đao thời điểm, nàng phía sau ba người ánh mắt liền toàn bộ thay đổi. Chương 63, Nhạc Tiểu Đao chương 63, Nhạc Tiểu Đao những hài tử này đều là đứa bé ngoan. Ôn Thu Bạch nhìn xem mấy cái kia hài tử, trong mắt có chịu mến. Bọn hắn từ nhỏ đều ở nơi này sao? Trần Quốc Khôn nhìn xem bên trong mấy đứa bé hỏi. Có rất nhiều, có không phải. Trừ Đao nhỏ từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cái khác mấy cái kia hài tử đều là bởi vì thân thể một chút thiếu hụt, bị cha mẹ vứt bỏ. Ta gặp, liền sẽ mang về, lại hoặc là những người khác đưa tới. Trần Quốc Khôn ánh mắt rơi vào trong phòng một cái duy nhất từ ở vẻ ngoài không nhìn thấy cái gì vấn đề Nhạc Tiểu Đao trên thân. Hắn khi còn bé liền không có bị người nhận nuôi sao? Có. Một tuổi thời điểm một cặp 60 tuổi khoảng trường vợ chồng đem Đao nhỏ lĩnh đi rồi, mãi cho đến 4 năm sau, Đao nhỏ bản thân trở về. Ôn Thu Bạch nhìn xem Nhạc Tiểu Đao, thở dài một cái. Ta đương thời cũng không nhận ra Đao nhỏ đến, thẳng đến hắn cầm hắn cùng với đôi phu phụ kia ảnh chụp ra tới, ta mới biết được là hắn. Hỏi thăm về sau, ta mới biết được này một đôi vợ chồng ngoài ý muốn qua đời. Thế nào qua đời? Trần Quốc Khôn nhìn xem Ôn Thu Bạch. Ta đương thời vẫn an thời điểm, hai vị lão nhân nhà đã hạ táng, hỏi thăm về sau mới biết được, kia lão ca ca là bởi vì ung thư đi, lão tỷ tỷ tại đem tất cả mọi chuyện an bài tốt về sau, liền tự mình uống thuốc, cùng đi theo. Lão tỷ tỷ trước khi chết, đem di sản cho Nhạc Tiểu Đao, đồng thời báo cho Nhạc Tiểu Đao lai lịch của hắn. Sau đó, Đao nhỏ cứ dựa theo địa chỉ tìm tới. Nói đến đây, Ôn Thu Bạch trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Tiểu tử kia về tới đây chuyện thứ nhất, chính là đem giấy tờ bất động sản, tôn gấp đặt ở trước mặt của ta, nói sau này liền ở tại cô nhi viện. Ta hỏi hắn tại sao muốn đem đồ vật cho ta, hắn nói hài tử của cô nhi viện đều là trái phải rõ ràng, nếu như hắn còn có đồ vật, vậy hắn liền không thể ở chỗ này, phải tự lực cánh sinh. Ôn Thu Bạch ha ha cười ra tiếng. Ngươi có thể nghĩ đến một cái 5 tuổi hài tử nói lời này lúc dáng vẻ sao? Thật không biết kia lão ca ca lão tỷ tỷ thế nào giáo dục đứa nhỏ này. Nhìn thấy hắn kia bộ dáng nghiêm túc, ta sẽ không cự tuyệt hắn, đem hắn đồ vật đều thu vào. Sau đó, nói đến đây, Ôn Thu Bạch nụ cười trên mặt đống nhiên liền phai nhạt xuống dưới. Sau đó, tại Đao nhỏ 7 tuổi thời điểm, lại có một cô nương thích Đao nhỏ, đem Đao nhỏ mang đến nhận nuôi. 4 năm sau, Đao nhỏ 11 tuổi thời điểm, hắn lại trở lại rồi. Trần Quốc Khôn sửng sốt một chút. Vẫn là 4 năm. Hừm, là 4 năm. Cũng không biết là không phải hắn mệnh trung không có cái này phúc phận, lại có lẽ. Ôn Thu Bạch không nói tiếp. Hắn trở về, là bởi vì cái kia nhận nuôi hắn cô nương qua đời. Cái cô nương kia đem hắn xem như đệ đệ đối đãi, tính cách rất tốt nàng, để Đao nhỏ kia trầm muộn tính cách vậy dần dần cởi mở lên. Đoạn thời gian kia, ta có thể nhìn thấy Đao nhỏ mỗi lần trở về thăm hỏi đại gia thời điểm biến hóa, ta cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Ai biết sau đó sẽ phát sinh chuyện như vậy, Đao nhỏ, vậy bởi vậy so trước kia càng thêm buồn bực, đồng thời hắn còn nói cho ta biết nói, sau này, hắn không muốn lại bị nhận nuôi rồi. Nhưng hắn mới 12 tuổi à. Phía sau thời gian còn dài mà, ta lại không thể cùng hắn cả một đời. Nhưng ta không quên nổi hắn. Ôn Thu Bạch ánh mắt có chút mất mát, tựa hồ còn đang vì chuyện này cảm thấy khó qua. Nghe xong Ôn Thu Bạch lời nói, Trần Quốc Khôn ba người đều hiểu này cái nhận nuôi Nhạc Tiểu Đao cô nương là ai. Điều này cũng làm cho có thể giải thích tại sao nghĩa địa công cộng nghiệp vụ viên tại đem Nhạc Na cho cốt cùng di vật móc ra sau, sẽ giao cho Nhạc Tiểu Đao rồi. Ha ha, tuổi tác một lớn, liền thích lại nhải, ta mang các ngươi đi xem một chút địa phương khác. Ôn Thu Bạch đang muốn dẫn đường thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ Trần Quốc Khôn ở lại tại chỗ. Ôn viện trưởng, có thể hay không đem cái kia Nhạc Tiểu Đao kêu đi ra, ta nghĩ cùng hắn tâm sự. Ôn Thu Bạch khẽ giật mình. Ngươi? Trần Quốc Khôn lộ ra tiếu dung. Ta còn không có hài tử. Ôn Thu Bạch trên mặt vui mừng, theo sau lại có chút chần chờ nói, thế nhưng là đứa bé kia trải nghiệm. Ngươi không ngại sao? Trần Quốc Khôn lắc đầu. Ta không tin những cái kia hư vô mờ mịt, thần thần quỷ quỷ đồ vật. Trần Quốc Khôn lúc nói lời này, Đồng Vũ khỏe mắt chính là co lại. Trần Miểu dù là sẽ không kiểm tra nói dối, đều biết Trần Quốc Khôn tại luật kéo. Nhưng Ôn Thu Bạch không biết. Lúc này Ôn Thu Bạch mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Vậy liền quá tốt rồi, đứa bé kia khả năng có chút bướng bỉnh, Trần tiên sinh ngươi nếu là có ý nghĩ, trước đừng nói cho hắn, nhiều đến mấy lần, ở chung liền sẽ tốt hơn nhiều. Nói, Ôn Thu Bạch đối trong phòng đọc sách Nhạc Tiểu Đao hô một câu. Đao nhỏ, tới đây một chút. Nhạc Tiểu Đao nâng đầu, mang theo kia bản đang xem sách, đi tới. Viện trưởng mãi mãi. Hừm, Đao nhỏ, mấy vị này thúc thúc nghị tham quan chúng ta nơi này, ngươi có thời gian hay không dẫn bọn hắn đi dạo? Nhạc Tiểu Đao ánh mắt nhìn về phía ba người, cuối cùng nhất trên người Trần Quốc Khôn dừng lại lâu hơn một chút. Ôn Thu Bạch thấy Nhạc Tiểu Đao không nói lời nào, lúc này đưa tay vỗ vỗ bản thân sau eo. Nếu là Đao nhỏ ngươi bận rộn, tiền mãi mãi ta liền tự mình đi thôi. Lời tuy như thế, nhưng Ôn Thu Bạch nhưng không có bất kỳ động tác gì. Quả nhiên, tiếp xuống Nhạc Tiểu Đao thanh âm liền vang lên. Ta không sao, ta dẫn bọn hắn đi dạo đi. Nói, Nhạc Tiểu Đao một tay ôm quyển sách kia, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Trần Quốc Khôn đối Ôn Thu Bạch ra hiệu một lần, rồi cùng Trần Miểu bọn hắn một đợt đi theo. Nhìn xem mấy người bóng lưng, Ôn Thu Bạch trong mắt có chờ mong. Một nhỏ ba lớn, bốn cái bóng người ở cô nhi viện trong cao ốc đi tới. Ngồi đến một cái phòng, Nhạc Tiểu Đao đều sẽ dừng lại giới thiệu sơ lược một phen, theo sau cũng không đợi Trần Quốc Khôn ba người, cứ tiếp tục đi lên phía trước. Tựa hồ hắn thật sự chỉ là đến mang cái đường, thông lệ giới thiệu một chút. Trần Quốc Khôn tại quan sát một hồi sau, cảm thấy nên làm chính sự rồi. Hắn đem ngữ khí trở nên ôn hòa một chút sau, lúc này mới hỏi, "Nhạc Tiểu Đao, ừm, có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Nhạc Na sao?" Tiếng bước chân dừng một chút, theo sau vang lên lần nữa. "Nhận biết. Chúng ta lần này tới là muốn tế bái một lần Nhạc Na, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi Nhạc Na mộ phần bài bái?" Nhạc Tiểu Đao ngừng lại, quay người nhìn về phía Trần Quốc Khôn. "Các ngươi là nàng cái gì người?" "Bằng hữu." "Tế bái?" "Ừm." "Tế bái đồ vật đâu?" Trần Quốc Khôn sửng sốt một chút, lập tức có chút xấu hổ. Hắn chỉ là tùy ý tìm rồi cái lý do, vốn cảm thấy tiểu hài này hẳn là sẽ không nghĩ quá nhiều, ai biết một vấn đề liền cho hắn đang hỏi. Ngay tại Trần Quốc Khôn nghĩ đến thế nào lúc nói, bên kia Trần Miểu đã từ bản thân mang theo người trong bọc, lấy ra ba cây lưng dây. "Tại ta chỗ này đặt vào." Ba người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Trần Miểu. Trần Miểu không để ý đến. Hắn một cái chuyên gia lễ nghi trốn cất, tùy thân mang theo lưng dây, thật kỳ quái sao. Nhạc Tiểu Đao nhìn Trần Miểu liếc mắt, quay người rời đi. "Đi theo ta." Chương 64, trong biển hoè, khóc linh bài chương 64, trong biển hoè, khóc linh bài đi theo Nhạc Tiểu Đao phía sau Trần Quốc Khôn, đi rồi một hồi liền phát hiện có chút không đúng. Bởi vì Nhạc Tiểu Đao phương hướng cũng không phải là cô nhi viện bên ngoài. Nhạc Nam một phần, ở cô nhi viện bên trong. Trần Quốc Khôn kinh ngạc nói. Nhạc Tiểu Đao không nói gì, chỉ là một vị mang theo ba người hướng phía cô nhi viện cao ốc phía sau viện tử đi đến. Vừa ra cao ốc, ba người ánh mắt liền bị hậu viện bên trong kia ba khỏa cây hoẹ hấp dẫn ánh mắt. Ba khỏa cây hoẹ đều rất lớn, mỗi cái cây thân cây đều cần hai người mới có thể ôm lấy. Ba cái cây lẫn nhau ở giữa trồng vô cùng gần, từ xa nhìn lại, giống như là một gốc dài dạng thẳng chân to lớn lại xum xuê cây hoẹ lớn. Cây hoẹ trên nhánh cây cột rất nhiều màu đỏ dây thừng, có trên nhánh cây còn mang theo cùng loại cầu nguyện bài đồ vật, xem bộ dáng là hài tử của cô nhi viện nhóm, đem cái này ba khỏa cây hoẹ lớn trở thành cầu nguyện địa phương. Trừ đó ra, hấp dẫn nhất ánh mắt thì là ba khỏa cây hoẹ trung gian kia khối nhỏ trên đất chống dựng một cái kia nho nhỏ nhà gỗ. Đi gần rồi, ba người vậy dần dần thấy rõ nhà gỗ càng nhiều chi tiết. Nhà gỗ cao cỡ nửa người, có cửa sổ, có cửa chính, có chiếu gió. Nhà gỗ nguyên bản nhan sắc đã thấy không rõ, bởi vì tại nhà gỗ phía ngoài trên vách tường bị vẽ đầy các loại phim hoạt hình đồ án. Không cần đoán đều biết cái nhà gỗ này bên trên những bức vẽ kia là ai vẽ. Mà lúc này, Trần Quốc Khôn đối cái kia trong nhà gỗ nhỏ chứa lấy cái gì, đã có một cái suy đoán. "Đao nhỏ, Nhạc Na cho cốt là đặt ở cái kia trong nhà gỗ sao?" "Ừm." "Tại sao không chôn?" Nhạc Tiểu Đao quay đầu nhìn Trần Quốc Khôn liếc mắt. "Vậy ngươi tại sao lại sẽ tìm được nơi này?" Nhạc Tiểu Đao một câu hỏi lại, để Trần Quốc Khôn không phản bắt được. "Đúng vậy a, là không muốn chôn sao? Là không cho chôn." "Chôn, cũng bị đào lên." Trần Quốc Khôn nhìn xem Nhạc Tiểu Đao, hắn kinh ngạc phát hiện Ôn Thu Bạch trước đó nói thật đúng là không sai, đứa nhỏ này có chút không phù hợp tuổi tác thành thục. Bất quá nghĩ đến Nhạc Tiểu Đao trải qua những sự tình kia, cũng là có thể hiểu được. Đúng lúc này, Trần Quốc Khôn chợt nghe Trần Miểu nói chuyện. "Trong sân trồng hoẹ tây, lại tại dưới tảng cây hoẹ thả cho cốt. Đây là các ngươi viện trưởng quyết định vẫn là quyết định của ngươi?" Trần Miểu một câu, để Nhạc Tiểu Đao bước chân ngừng lại. Xoay người, hắn nhìn xem Trần Miểu. "Viện trưởng mãi mãi làm quyết định, có cái gì không đúng sao?" Một bên một mực không lên tiếng Đồng Vũ sắc mặt đống nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía Nhạc Tiểu Đao, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Trần Miểu không có chú ý tới một màn này, hắn đối Nhạc Tiểu Đao cười cười, theo sau nói, "Thật có lỗi, ta là làm tang lễ, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu rõ đến một chút dân tục phương diện cấm kỵ. Cây hoẹ đồng dạng tại dân gian có chính hướng ý nghĩa, cũng có tiêu cực ý nghĩa. Tại có chút địa khu, có trước cửa một gốc hoẹ, tài nguyên quần quận đến thuyết pháp, còn có nói hoẹ thông keo ngụ ý tâm tình chính khí, ôm ấp công đức chờ thuyết pháp. Nhưng những thuyết pháp này bình thường đều sẽ phối hợp cây hoẹ gieo trồng vị trí." Trần Miểu nói điều này thời điểm, ba người đều ở đây nghe. Trần Miểu biết rõ Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ là bởi vì thời gian còn sớm, cũng không biết tình huống khác, cho nên không nóng nảy. Còn như Nhạc Tiểu Đao, Trần Miểu nhìn đối phương cái kia không có một tia tính trẻ con ánh mắt, nhưng cũng không biết đối phương suy nghĩ. Trước cửa một gốc hoẹ, tài nguyên quần quận đến nói là ở nhà trước cửa trồng cây hoẹ, nhưng bình thường cũng không phải trồng ở ngay phía trước, đều sẽ để trồng lệch một điểm, lại muốn khoảng cách 5 mét trở lên. Thuyết pháp này huyền diệu bên trong ở nơi nào ta không biết, nhưng dùng khoa học để giải thích ngược lại là có thể làm thông. Bởi vì cây hoại bộ dễ phát đạt, nếu như trồng vị trí cách phòng ốc gần rồi, sẽ ảnh hưởng đến phòng ốc nền tảng. Còn như hoại thông keo loại thuyết pháp này, ngược lại là không có khoa học giải thích, nhưng đồng dạng đều là tượng trưng tính ngụ ý. Tỷ như ôm ấp công đức, cây hoại muốn trồng tại bên ngoài viện bình thường tứ hợp viện cũng rất thường thấy loại này ngoài viện hoại. Các loại tượng trưng ý nghĩa thuyết pháp còn có rất nhiều, ta liền không từng cái nói. Chứ những này chính hướng thuyết pháp bên ngoài, lại có là âm hướng thuyết pháp rồi. Trần Miểu nhìn xem Nhạc Tiểu Đao, cười hỏi, "Đao nhỏ, ngươi có nghe hay không qua một câu ngạn ngữ? Trước không trồng cây dâu, sau không trồng cây liễu, trung gian không trồng trọt quỷ bố tay." Nhạc Tiểu Đao không nói chuyện, nhưng là lắc đầu. "Hừ, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, đời chúng ta nghe tương đối nhiều. Đương nhiên, cái này cùng cây mẹ không có cái gì quan hệ, theo thứ tự là cây dâu, cây liễu cùng dương thụ, quỷ bố tay nói chính là dương thụ, bởi vì gió thổi qua, kia dương thụ là giống như là người tại vỗ tay mở dạng, hình tượng a." Một bên Trần Quốc Khôn nhẹ gật đầu, biểu thị công nhận. Liên quan với cây hoè, lại có sau phòng hoè, quỷ đập ngực, trong biển hoè, khóc linh bài thuyết pháp. Còn như tại sao có loại thuyết pháp này, dùng bây giờ khoa học giải thích, trừ bộ dễ phát đạt, lại có là lá dụng mục nát sau, sẽ sinh ra suối quẩy chính là một chút không tốt khí thể, dễ dàng khiến người sinh bệnh. Lại có, tán cây quá tại khổng lồ lời nói, liền sẽ che chắn ánh nắng, trong nhà chỉ còn thiếu ánh mặt trời chiếu, âm thịnh dương suy, người dễ dàng nhiễm bệnh, vậy dễ dàng sinh sôi con muỗi. Những này chúng ta dùng bây giờ tư duy tưởng tượng đều có thể nghĩ thông suốt, nhưng ở cổ đại cũng sẽ không như thế khoa học giải thích, cho nên liền sẽ hướng phương diện khác nghĩ, cuối cùng nhất diễn sinh ra một chút dân tục thuyết pháp. Tỷ như gỗ hoẹ thuần âm, dễ chiêu cô hồn giã quỷ. Tỷ như gỗ hoẹ giống ruột sau, quỷ tuy sẽ đem hắn xem như xảo huyệt, lại tỷ như ngồi ở dưới tàng cây hoẹ, dễ dàng bị quỷ ép giường vân vân. Nói nhiều, đám người cũng liền đem trở thành một loại ngầm thừa nhận quy tắc. Một lúc sau, liền tạo thành dân tục cấm kỵ tương tự như vậy tổ huấn một dạng thuyết pháp lưu truyền tới nay. Cho nên ta vừa rồi tại nhìn thấy trong sân có ba khỏa cây hoẹ thời điểm, liền có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cây này đã có vài năm đầu, ta cũng liền không nói cái gì. Thẳng đến ta nghe ngươi nói đem Nhạc Na cho cốt vậy đặt ở dưới cây, lúc này mới nhịn không được hiếu kỳ, hỏi lên. Trần Miểu nhìn xem Nhạc Tiểu Đao. Nếu là các ngươi viện trưởng quyết định, nàng kia khẳng định có mình ý nghĩ. Đúng rồi, trên cây những cái kia dây đỏ loại hình, cũng là viện trưởng muốn treo sao? Nhạc Tiểu Đao nhìn thẳng Trần Miểu cặp mắt kia, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, viện trưởng mãi mãi nói nhìn xem vui mừng. Trần Miểu nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn thời điểm, thấy được nhíu mày đồng mũ. Trong lòng hơi động, hắn tiếp tục nói, không chỉ có nhìn xem vui mừng, ta nhớ được loại này hướng trên cây hoẹ treo dây đỏ cách làm, cũng có một loại trừ tà trấn sát thuyết pháp, nghĩ đến các ngươi viện trưởng mãi mãi hẳn là biết rõ một chút tương ứng thuyết pháp, nhưng lại đáng tiếc cái này ba cái cây, cho nên mới như thế làm. Trần Miểu cái này vừa nói xong, Trần Quốc Khôn liền tán thán nói, không nghĩ tới các ngươi cái này đi cũng hiểu thật không ít. Trần Miểu cười cười, vừa định lúc nói chuyện, Đồng Vũ lên tiếng. So sánh Trần Miểu, Đồng Vũ liền trực tiếp rất nhiều. Nhạc Tiểu Đao, ngươi tin thế giới này có quỷ sao? Đồng Vũ nửa khuất lấy thân thể, nhìn thẳng cầm sách đứng ở nơi đó Nhạc Tiểu Đao. Trần Quốc Khôn nhíu mày, vừa định nói cái gì, chợt nhìn thấy Đồng Vũ bắt tại phía sau tay làm hai cái thủ thế. Kia là Trần Quốc Khôn trước kia thương lượng với Đồng Vũ ra tới một loại không tiện lúc nói chuyện thủ thế. Cái thứ nhất thủ thế, biểu thị Đồng Vũ ngay tại kiểm tra nói dối, cái thứ hai thủ thế, biểu thị là đã nói dối hai lần. Trần Quốc Khôn im lặng không lên tiếng đem chính mình ánh mắt ném hướng về phía Nhạc Tiểu Đao. Hắn đã vung hai lần láo. Là cái nào hai lần? Không tin. Đúng lúc này, Nhạc Tiểu Đao lại lên tiếng. Cùng lúc đó, Đồng Vũ phía sau thủ thế vậy đi theo thay đổi. Lần thứ ba. Chương 65, Hán Quá Tuấn Tú chương 65, Hán Quá Tuấn Tú Trần Quốc Khôn mặc dù không biết Nhạc Tiểu Đao phía trước cụ thể câu nào nói láo, nhưng vẹn vẹn cuối cùng nhất lần này đối thoại, đã đủ rồi. Đã không tin có quỷ câu này nói dối, vậy nói rõ cái gì? Nhạc Tiểu Đao tin tưởng có quỷ, thậm chí nói, hắn gặp qua quỷ. Nơi này quỷ, còn có thể là người khác sao? Có thể vì cái gì hắn muốn nói dối đâu? Trần Quốc Khôn nhìn về phía cách đó không xa cái kia đặt vào Nhạc Na cho cốt nhà gỗ nhỏ, đối Nhạc Tiểu Đao nói, ta có thể quá khứ tế bái một lần Nhạc Na sao? Nhạc Tiểu Đao quay đầu nhìn về phía Trần Quốc Khôn, nhẹ gật đầu. Có thể, chỉ cho một người đi, quá nhiều người, không tốt. Trần Quốc Khôn không nói gì, nhẹ gật đầu, liền hướng phía trước đi đến. Có thể vừa đi một bước, cánh tay bỗng nhiên liền bị người kéo lại. Trần Quốc Khôn nhìn xem Trần Miểu, trong mắt có nghi hoặc. Đồ vật đều tại ta nơi này, ngươi đi làm cái gì? Để ta đi. Trần Miểu nói. Trần Quốc Khôn không hiểu, đang nghĩ cự tuyệt thời điểm, hắn nhớ tới trước đó Vương Nhã Đỉnh tình huống, nhớ lại Trần Miểu nói qua, không có quỷ địa phương hắn năng lực vô hiệu. Vậy bây giờ, Đồng Vũ phát hiện Nhạc Tiểu Đao nói dối, Trần Miểu lại bỗng nhiên cắt đứt hắn, chẳng phải là mang ý nghĩa? Trần Quốc Khôn quay đầu nhìn về phía Nhạc Tiểu Đao, cười cười nói, vậy liền để bằng hữu của ta đi qua đi. Nói, Trần Quốc Khôn lùi lại một bước. Trần Miểu không lúc đích. Đã lựa biến đổi đã xuất hiện, kia sách bên trong nội dung hẳn là cũng phát sinh biến hóa. Không để ý đến bọn hắn thế nào nghĩ thế nào nhìn, Trần Miểu lúc này phải đánh mở sách xem xét một phen. Nhưng vào lúc này, Nhạc Tiểu Đao thanh âm vang lên. Hắn không thể tới. Trần Miểu động tác dừng lại, quay đầu cùng hai người khác một đợt nhìn về phía Nhạc Tiểu Đao. Tại sao? Trần Quốc Khôn con mắt nhắm lại. Nhạc Tiểu Đao mặt không cảm giác nói, hắn quá đẹp trai, cũng quá trẻ, Nana tỉ hận nhất loại người này, cho nên hắn không thể đi. Nhạc Tiểu Đao quay đầu lại nhìn về phía Đồng Vũ, hắn cũng không thể đi. Cuối cùng nhất, Nhạc Tiểu Đao ánh mắt rơi trên người Trần Quốc Khôn. Trần Quốc Khôn khỏe mắt run rẩy. Cho nên, chỉ có ta có thể đi. Nhạc Tiểu Đao gật đầu. Được, vậy liền ta đi. Trần Quốc Khôn đi hướng Trần Miểu, cho Trần Miểu một cái yên tâm ánh mắt. Có thể Trần Miểu căn bản không có để ý tới. Nếu không phải nhìn qua sách bên trong nội dung, hắn nói không chừng vẫn thật là tin Trần Quốc Khôn bản sự. Đi có thể, Lập Phương ta thay người cầm. Trần Quốc Khôn khẽ giật mình. Mặc dù không rõ, nhưng cùng Trần Miểu khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn vẫn tin tưởng Trần Miểu. Hắn vô Trần Miểu bà bay, nói, ta có thể giao cho ngươi, đúng không? Trần Miểu gật đầu, có thể. Theo sau, Trần Miểu cùng Trần Quốc Khôn một đợt nhìn về phía Đồng Vũ. Đồng Vũ khỏe miệng giật một cái, không hỏi Trần Miểu là thế nào phát hiện hắn có thể kiểm tra nói dối, trực tiếp điểm một chút đầu, ngươi có thể giao cho hắn. Lúc này, Trần Quốc Khôn liền đưa tay từ trong ngực lấy ra viên kia chứa nhạc na quỷ lập phương, đặt ở Trần Miểu trong tay. Hành động này không có dấu giếm Nhạc Tiểu Đao. Theo sau, Trần Quốc Khôn liền hướng phía cây hoẹ vị trí đi đến. Trần Miểu vậy đồng thời kéo ra cùng Nhạc Tiểu Đao ở giữa khoảng cách, chỉ chứa Đồng Vũ một người tại Nhạc Tiểu Đao bên cạnh. Ba người cái gì cũng không còn thương lượng, nhưng lại tựa hồ thương lượng qua một dạng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trần Miểu tại đi xa một điểm sau, liền mở ra sách. Biết được cho cốt cùng di vật đều ở đây bên trong, Trần Quốc Khôn trưng được rồi Nhạc Tiểu Đao đồng ý sau, đi tới, chuẩn bị xem xét. Bất quá tại trước khi đi, hắn đem bị lập phương giao cho ta. Rất nhanh, Trần Quốc Khôn đi tới cái kia nhà gỗ nhỏ trước, chính đang hắn muốn mở ra cái kia nhà gỗ nhỏ môn thời điểm, Nhạc Tiểu Đao đông nhiên từ trong tay hắn quyển sách kia bên trong, rút ra một cây tiểu đao, đâm về một bên Đồng Vũ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đồng Vũ bắt lại Nhạc Tiểu Đao thủ đoạn, có thể để Đồng Vũ không nghĩ tới chính là, một cái 12 tuổi hải tử, sẽ có như vậy lớn khí lực. Đao đâm vào Đồng Vũ phần bụng. Khi ta cùng Trần Quốc Khôn phát hiện một màn này thời điểm, Nhạc Tiểu Đao đã một cước đem Đồng Vũ đá vào cây hoẹ dưới bóng cây. Ta nghe được từ Đồng Vũ vị trí truyền tới tiếng xèo xèo. Không đợi ta tưởng tượng thanh âm kia là cái gì thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, kia nguyên bản khoảng cách ta còn có 5 mét bóng cây, đem ta bao phủ đi vào. Một khắc này, ta tựa hồ nghe được cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm, lập tức, ta cũng cảm giác được phía sau mắt lạnh, bên hông gô đảo phủ vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Ta rút kiếm sau vùng, đánh vào một đạo bóng sáng bên trên. Sương mù màu xám từ đập nện nơi tản ra đồng thời, ta cũng bị một chảo chộp vào trên mặt, da mặt tê dần, thân thể cứng đờ, mắt tối sầm lại. Ta chết. Trần Miểu nghiêm lấy mặt nâng đầu, nhìn về phía sắp đến nhà gỗ nhỏ Trần Quốc Khôn. Hắn một điểm do dự cũng không có, một bên lùi lại, một bên hướng phía Đồng Vũ gọi lên. Cẩn thận trong tay hắn quyển sách kia. Trần Miểu thế nào cũng không có nghĩ đến, khi hắn để Đồng Vũ cảnh giác Nhạc Tiểu Đao, để Trần Quốc Khôn buông xuống bị lập phương sau vẫn là sẽ chết, hơn nữa còn chết ở Trần Quốc Khôn phía trước. Như thế, Trần Miểu chỗ nào còn nhớ được những thứ khác. Cũng liền tại Trần Miểu nhắc nhở qua sau, Đồng Vũ liền nhìn về phía Nhạc Tiểu Đao. Lúc này Nhạc Tiểu Đao chính một mặt lạnh lùng nhìn xem Đồng Vũ, trên tay của hắn cầm một thanh tử trong sách móc ra đao. Không có bị phát hiện kinh hoàng, Nhạc Tiểu Đao nắm lấy đao, hướng phía hai bước bên ngoài Đồng Vũ đâm tới. Đồng Vũ vừa định dùng tay bắt Nhạc Tiểu Đao thủ đoạn, liền nghe đến rồi Trần Miểu thanh âm. Hắn khí lực rất lớn, ánh mắt biến đổi, Đồng Vũ chụp vào Nhạc Tiểu Đao thủ đoạn trên cánh tay, nổ lên gân xanh. Mặc dù như thế, một chảo này vẫn là không thể ngăn cản Nhạc Tiểu Đao đao trong tay đâm về đằng trước. Bất quá có Trần Miểu hai lần nhắc nhở, Đồng Vũ hai chân đạp một cái, cả người lấy Nhạc Tiểu Đao cổ tay làm tâm điểm, trực tiếp giữa không trung tìm một cái vòng tròn. Rơi xuống thời điểm, cả người đều đạp ở Nhạc Tiểu Đao cầm đao trên cánh tay. Ca một tiếng, Nhạc Tiểu Đao khuỵu tay hướng phía dưới nô lên một đoạn, thân thể của hắn vậy bởi vì Đồng Vũ hạ lạc lực lượng, bị mang nửa nằm rạp trên mặt đất. Đem đã rơi xuống đao nhỏ đá văng ra về sau, Đồng Vũ một cái lưu loát cầm nã quen người, liền đem cánh tay kia quanh ở Nhạc Tiểu Đao phía sau, đầu gối vậy đè vào Nhạc Tiểu Đao sau trên cổ. Nơi xa, Trần Quốc Khôn nguyên bản muốn vọt qua đến bộ pháp vậy ngừng lại. Chỉ có Trần Miểu vẫn chưa dừng lại. Bởi vì lúc này, bị đặt ở trên mặt đất sắc dạng này Nhạc Tiểu Đao, nở nụ cười. Chỉ nhìn nụ cười này, Trần Miểu không cần nhìn sách liền biết, việc này còn chưa xong. Kiếm gỗ đào kẹp ở cắt nách phía dưới, Trần Miểu đưa tay thăm dò vào trong túi, rút ra bốn cái hương dây dùng thông khí cái bật lửa nhóm lửa. Mà ở Trần Miểu làm điều này thời điểm, bên kia, Nhạc Tiểu Đao thân thể lấy một cái quỷ dị tư thế, đem Đồng Vũ hút bay ra ngoài. Nguyên bản Nhạc Tiểu Đao là chính diện bị đè sấp trên mặt đất, nhưng mới rồi, Nhạc Tiểu Đao hai chân sau vện, đem người xoay thành rồi một cái ký hiệu dáng vẻ, đá vào Đồng Vũ sau lưng. Đồng Vũ bị đạp bay sau, Nhạc Tiểu Đao liền thuận thế đứng lên. Thấy thế, Trần Quốc Khôn, Đồng Vũ, Trần Miểu ba người trước sau lên tiếng. Trần Quốc Khôn, Nhạc Tiểu Đao, đừng làm chuyện điên rồ. Đồng Vũ, chúng ta có thể giúp ngươi. Trần Miểu, hiển hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Hàng chân chỗ đốt, vạn quỷ nằm dấu. Chương 66, người sống thi khí chương 66, người sống thi khí làm Trần Miểu quanh thân bao phủ tầng kia hơi khói điên cuồng hướng phía trong tay quỷ lập phương bên trong chui vào thời điểm, Nhạc Tiểu Đao đã bước chân vào cây hoẹ bóng cây phạm vi bao phủ bên trong. Không để ý đến tới gần Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ, Nhạc Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Trần Miểu, vai hàm khẽ động siết chặt, lại há miệng lúc, liền đem đầu lưỡi của mình hỗn hợp có một đốm máu phun tại trên mặt đất. Huyết dịch rơi xuống đất sau suy suy hóa thành xương máu dâng lên, hướng phía cây hoẹ phương hướng nhanh chóng lướt tới. Trần Quốc Khôn xông tới bước chân dừng lại, nhìn xem cái kia lập tức muốn từ bên cạnh hắn xẹt qua xương máu, hắn ánh mắt nhất động, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái phun xương một dạng đồ vật, đối đoàn kia xương máu phun tới. Suy, xương mù màu trắng đụng phải xương mù màu máu, giống như là hai loại vật chất trung hòa bình thường. Kia xương mù màu máu nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nửa, có thể còn lại vẫn là bay hướng dưới tảng cây hoẹ gian nhà gỗ đó. Trần Quốc Khôn thấy vô pháp ngăn cản, biết rõ có thể muốn xảy ra chuyện, thế là trực tiếp đem còn lại phun xương phun tại trên hai tay. Cùng lúc đó, Đồng Vũ cũng đã hướng phía Nhạc Tiểu Đao lăng không bay đạp ra ngoài. Đúng lúc này, xương máu đang đến gần nhà gỗ nháy mắt, quay đầu thẳng tắp chui vào phía dưới mặt đất. Một cỗ tất cả mọi người có thể cảm nhận được âm lãnh xuất hiện một cái trước mắt, kia một mực không có động tĩnh cửa nhà gỗ, vang lên kẹt kẹt. Phanh một tiếng bên trong, cửa nhà gỗ từ bên trong bị xô ra. Qua trong giây lát, kia nguyên bản bình thường lớn nhỏ bóng cây bỗng nhiên liền làm lớn ra mấy lần còn nhiều, riêng là đem chuẩn bị móc ra thanh thứ hai hương dây trần miểu bao phủ ở bên trong. Giang giác, bị hương hỏa hơi khói lượn lờ quỷ lập phương, nứt ra. Cảm giác âm lãnh xuất hiện ở trần miểu phía sau, để trần miểu chỗ cổ lông tơ đứng đấy. Tại khối thứ nhất gỗ đào phủ vỡ vụn đồng thời, trần miểu hướng phía trước phóng đi, không chần chờ chút nào đem trăm năm kiếm gỗ đào phôi hướng sau vùng vậy mà đi. Thân kiếm không ra ngoài ý muốn đụng vào kiêng ngưng tụ mà ra nhạc na trên thân, tóe lên một đoàn sương xám. Nhưng lúc này nhạc na cũng không có giống trên sách viết như vậy trực tiếp đánh tới, mà là bị một kiếm này đánh tại nguyên châu ngơ ngác một chút sau, lúc này mới xông trần miểu mà đi. Trần miểu biết rõ, đây cũng là hắn cứu giúp đồng ngũ, cùng với vừa rồi siêu độ một lần quỷ lập phương lấy được hồi báo. Lúc này, hắn một cái khác tay không, trong túi sờ mó dương lên, một nắm lớn mảnh gỗ vụn liền bị vung ra tới. Đâm vào mảnh gỗ vụn bên trên nhạc na các vị trí cơ thể tuôn ra từng đoàn xương mù màu xám, đảo mắt, nhạc na vị trí cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xương xám, rốt cuộc không nhìn thấy nhạc na bộ dáng. Đối với lần này, Trần Miểu cách làm là lần nữa vung lên một thanh trăm năm đào một cắt bã. Một bộ quá trình đi đến, Trần Miểu xoay người chạy hướng về phía Trần Quốc Khôn. Gặp thoáng qua thời điểm, Trần Miểu đem trăm năm kiếm gỗ đào ném cho Trần Quốc Khôn. Mà hắn thì hai tay hướng trong bọc rối ra. Lúc trở ra, thì đã một tay cầm bốn cái hương dây, một tay cầm thông khí bật lửa. Bốn một tiếng, hương dây lần nữa bị nhen lửa. Hư vô mở mị thanh âm tại Trần Miểu trong miệng vang lên thời điểm, Trần Quốc Khôn đã tay cầm kiếm gỗ đào, chém vào vừa mới ngưng tụ ở chung với nhau nhạc na trên thân. Một kiếm qua sau, lại là một quyền. Kia phun qua xương mù nắm đấm nện trên người nhạc na, tuôn ra không kém với trăm năm kiếm gỗ đào phôi đánh ra xương mù màu xám. Ngay sau đó, Trần Quốc Khôn liền đem một cái mới quỷ lập phương đập vào nhạc na trên thân. Nhạc na nháy mắt liền bị hút vào trong đó, cũng không chờ Trần Quốc Khôn buông lỏng, kia quỷ lập phương lại lần nữa giạn nước. Biết được quỷ lập phương vô hiệu về sau, Trần Quốc Khôn liền không lại đưa tay móc bản thân còn sót lại viên kia quỷ lập phương, mà là cầm trăm năm kiếm gỗ đào phôi, điên cuồng múa may. So với Trần Miểu sẽ chỉ đâm, chặt, Trần Quốc Khôn cái này múa kiếm cũng rất có trình tự quy tắc, thậm chí dưới chân cũng ở đây đều đâu vào đấy động lên, tránh thoát nhạc na khi đó thỉnh thoảng tấn công ra thân thể. Trần Miểu nhìn xem một màn này, cảm giác giống như không cần tự mình ra tay. Nhưng lại tại hắn như thế nghĩ thời điểm, bên cạnh hậu phương chuyển đến Đồng Vũ kêu rên. Quay đầu, Trần Miểu thấy được bị ném bay đập xuống đất Đồng Vũ, mà ném bay hắn không phải người khác, chính là Nhạc Tiểu Đao. Lúc này Nhạc Tiểu Đao đã thay đổi một bộ dáng, hắn hai mắt đen như mực, hai tay móng tay tựa hồ cũng thay đổi dài ra mấy phần. Ngay tại Trần Miểu nhìn về phía Nhạc Tiểu Đao thời điểm, Nhạc Tiểu Đao vậy nhìn về phía hắn. Lúc này Nhạc Tiểu Đao lao đến, Trần Miểu sắc mặt tối đen, móc ra ngắn cái kia thanh kiếm gỗ đào phôi nhìn thoáng qua sau lại thu vào. Quá ngắn, hắn sợ còn không có đâm đến liền bị Nhạc Tiểu Đao giết chết. Không có chút gì do dự, một thanh vụn gỗ đào ném về phía trước, quanh thân hương hỏa hơi khói tại Nhạc Tiểu Đao tiếp cận sau vậy đồng thời vọt tới. Nhưng trừ vụn gỗ đào cháy bùng sau cản Nhạc Tiểu Đao bộ pháp, hương hỏa hơi khói chui vào hắn trong thân thể, nhưng chỉ là mang ra một bước lớn màu đen khí vụ. Trần Miểu nhíu mày, đem sách bên trong trong hòm kèm còn lại vụn gỗ đào toàn bộ đem ra, thuận tay còn cho Trần Quốc Khôn ném đi một cái gỗ đào đùa hộ mệnh phôi thô. Lúc này Trần Miểu không để ý tới bùng xịn. Trần Quốc Khôn bọn hắn không chết, Trần Miểu không chết xác suất càng lớn hơn. Ném xong đùa đào về sau, Trần Miểu lại là một thanh vụn gỗ đào đem Nhạc Tiểu Đao bước lui, theo sau hướng thẳng đến Đồng Vũ phương hướng chạy tới. Lúc này Đồng Vũ đã xoay người mà lên, hướng phía Nhạc Tiểu Đao lao đến, quá trình bên trong, hắn đồng dạng tại song quyền phía trên phun một chút phun xương. Trần Miểu cùng Đồng Vũ gặp nhau thời điểm, trực tiếp đưa lên một thanh gỗ đào đoạn kiếm phôi cùng với một khối gỗ đào đùa hộ mệnh phôi thô. Đồng Vũ đã thấy Trần Quốc Khôn tình huống bên kia, tự nhiên cũng không có khách khí, vừa mới tiếp nhận, liền một kiếm đâm về phía đuổi theo Nhạc Tiểu Đao trên thân. Gỗ đào đoạn kiếm tựa như đâm vào đầu hũ bên trong một dạng, toàn bộ đều không vào đi vào. Đợi lại rút ra thời điểm, miệng vết thương chảy ra không phải máu, mà là một cỗ hắc khí. Vừa dừng lại xuất ra hương dây, Trần Miểu nhìn thấy kia cỗ hắc khí sau chính là khẽ giật mình. Vừa rồi hắn đã cảm thấy hắc khí kia quen thuộc, lúc này nhìn xem cái kia vết thương, hắn nhớ tới đến rồi. Nhà tang lễ thiên môn, giải quyết con kia khiêu cương thời điểm, con kia khiêu cương trên thân liền toát ra qua loại hắc khí này. Có thể kia là khiêu cương, là cương thi. Nhạc Tiểu Đao là người, nhiều lắm là xem như bị quỷ nhập vào người người. Nếu như là cương thi, một cái có thể như người thường một dạng sinh hoạt cương thi, này sẽ là cái gì đẳng cấp? Chuẩn bị tụng niệm hàng chân lục quyết, Trần Miểu do dự. Nếu như thật sự là cương thi đâu? Nghĩ đến vừa rồi hương hỏa hơi khói đối Nhạc Tiểu Đao kia gần như với không hiệu quả, Trần Miểu thu hồi hương dây, trực tiếp móc ra chứa lấy phù lục hộ, từ đó lấy ra một tấm khống thi phù, một tấm trấn linh phù. Lấy máu tươi xâm nhiễm về sau, Trần Miểu đem hai tấm phù gấp thành tam giác hướng phía Đồng Vũ ném đi. Tiếp lấy, Đồng Vũ một quyền đem Nhạc Tiểu Đao đánh lui về sau, quay người liền tiếp nhận hai cái tam giác phù. Nghĩ biện pháp đặt ở trên người hắn, Trần Miểu nói, trong tay đã cầm chắc khống thi linh. Đồng Vũ cái gì nói cũng không nói, cầm trong tay kia đã bị ăn mòn gồ ghề gỗ đào đoạn kiếm chuẩn sắc cắm vào Nhạc Tiểu Đao ngực một cái ngay tại khói đen bốc lên vết thương. Chờ mở rộng vết thương sau, liền nhanh chóng đem hai tấm phù đút vào trong đó. Trấn linh phù có hiệu lực mấy mắt, liền bị khói đen ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn lại nhìn như chưa dậy bất cứ tác dụng gì không thi phù, còn lưu tại trong vết thương. Mà ở trong quá trình này, Đồng Vũ nhất thời không quan sát, bị kịp phản ứng Nhạc Tiểu Đao đánh vào trên cánh tay. Đồng Vũ cánh tay trái phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, thân thể cũng không khỏi tự chủ lảo đảo một lần. Trong lòng cảm giác muốn danh Đồng Vũ, chợt nghe linh một tiếng. Từ đâu tới tiếng chuông? Chương 67, phong thủy cục. Chương 67, phong thủy cục. Một lăn lông lốc, rời xa Nhạc Tiểu Đao, Đồng Vũ che lấy gậy mất cánh tay nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Chờ nhìn thấy Trần Miểu tay cầm một cái chuông lục lạc về sau, Đồng Vũ thậm chí có một nháy mắt quên đi đâu. Trần Miểu không phải thắp lưng sao? Năng lực này, tại sao nhìn xem giống cả thi? Đồng Vũ nghi vẫn không có người trả lời hắn. Làm Trần Miểu phát hiện không thi linh có thể khống chế Nhạc Tiểu Đao sau, vậy mặc kệ đây là tại sao, cho Đồng Vũ ném đi còn dư lại hai tấm chấn linh phù sau, trực tiếp đem khống thi linh để ở một bên, mở ra sách. Lúc này Nhạc Tiểu Đao thân thể đang run rẩy, một tấm khống thi phù căn bản cầm cự không được bao lâu, coi như tăng thêm hai tấm chấn linh phù, cũng chỉ bất quá là chỉ hoãn quá trình này. Mà đổi thành một bên, Trần Quốc Khôn vậy lâm vào cháy bỏng trong trạng thái. Rõ ràng Trần Quốc Khôn một mực tại đè ép Nhạc Na đánh, có thể Nhạc Na giống như là một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Chiếu như thế xuống dưới, chờ Trần Quốc Khôn kiệt lực thời điểm, trên trận ba người, sợ không phải còn muốn dựa theo sách thảo luận như thế bị đoàn diệt. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn cho Trần Miểu, hoặc là vọt tới cái kia nhà gỗ nhỏ, đem bên trong đồ vật toàn bộ phá hủy, hoặc là mở ra sách, từ trong sách tìm phương pháp giải quyết. Trần Miểu lựa chọn loại thứ nhì. Làm cái kia nhà gỗ bản thân mở ra sau, Trần Miểu cũng không chuẩn bị lại tùy tiện đến gần. Cho nên, lúc này hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên sách nội dung bên trong, nhìn xem trong đó có tồn tại hay không một con đường sống. Lúc này, Trần Miểu phát động băng tâm trạng thái, nhường cho mình bình tĩnh lại. Lúc này, càng hoảng càng vô dụng. Ánh mắt nhìn về phía trong sách, Trần Miểu bắt đầu nhanh chóng duyệt đọc. Đồng Vũ tại không tiếc bản thân bị thương tình huống dưới, đem khống thi phủ đốt vào Nhạc Tiểu Đao thể nội. Làm tiếng chuông vang lên trước mắt, Nhạc Tiểu Đao ngừng lại. Khống thi, thành công. Ta kinh hỉ về sau chính là lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao khống thi phủ có thể thành công khống chế Nhạc Tiểu Đao? Không đợi ta nghĩ quá lâu, Đồng Vũ chuyển động, hắn hướng phía cái kia nhà gỗ nhỏ vào tới. Đồng Vũ là muốn xử lý Nhạc Na bản thể, trợ giúp Trần Quốc Khôn bên kia. Nhưng lại tại Đồng Vũ đưa tay vươn vào nhà gỗ nhỏ thời điểm, hắn lại đột nhiên lớn tiếng đau kêu một tiếng, lùi lại mấy bước, ta xem tỉ mỉ, xác định không có bất kỳ cái gì đồ vật công kích được Đồng Vũ. Rốt cuộc là cái gì? Ta quá khứ lôi kéo Đồng Vũ để hắn rời đi nhà gỗ nhỏ phụ cận. Rồi mới, ta thấy được Đồng Vũ kia trở nên xanh đen cánh tay phải, chạm đến đi lên, ta cảm nhận được một loại quen thuộc băng hàn cảm giác. Âm khí. Ta vẽ vừa lúc, đã từng bị âm khí ăn mòn qua bàn tay, cùng Đồng Vũ cánh tay loại cảm giác này giống nhau như lúc. Cần phải nháy mắt tạo thành dạng này âm khí ăn mòn, phải cần bao nhiêu âm khí? Lại tới đây sau, ta trừ từ Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao trên thân thể cảm nhận được âm khí, ngay tại lại không có từ địa phương khác cảm nhận được âm khí, tại sao tiếp cận nhà gỗ nhỏ sau, sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nhìn xem cái kia nhà gỗ nhỏ, trực giác nói cho ta biết kia tuyệt đối có vấn đề lớn. Nghĩ nghĩ, ta lấy ra vẹn vẹn có hai tấm khử âm phù bên trong một tấm, tại ở gần nhà gỗ nhỏ thời điểm đem kích hoạt, ném tới bên trong nhà gỗ nhỏ. Khử âm phù tại dưới mí mắt ta đốt cháy hầu như không còn, nhưng ta vẫn chưa cảm thấy được bất kỳ biến hóa nào. Không có biến hóa, càng làm cho trong lòng ta cảnh giác, lúc này, ta lại móc ra hương dây, chuẩn bị thử một chút hàng chân lục quyết có thể hay không lên một chút tác dụng. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, khi ta niệm động trấn sát khẩu quyết về sau, xuất hiện hương hỏa hơi khói vậy mà một phân thành hai, một nửa xông vào trong nhà gỗ nhỏ, một nửa xông vào nhà gỗ phía dưới vùng đất kia bên trong. Cùng lúc đó, Nhạc Tiểu Đao thân thể toát ra số lớn khói đen, Nhạc Na bóng người vậy trực tiếp mơ hồ một cái mắt. Nhạc Na thân thể phát sinh biến hóa ta có thể nghĩ rõ ràng, có thể vì cái gì Nhạc Tiểu Đao cũng giống là chịu đến xung kích một dạng. Chẳng lẽ, ngay tại ta suy tư thời điểm, Nhạc Tiểu Đao xông phá không thi linh không chế hướng ta vào tới, để cho ta không nghĩ tới chính là, Nhạc Na vậy đồng thời nghĩ bước xuống Trần Quốc Khôn hướng phía ta vào tới. Cũng may Trần Quốc Khôn đầy đủ nhạy bén, tại phát hiện Đồng Vũ hai cánh tay đều không thể vận dụng về sau, liền đã hướng phía ta bên này tới, lúc này càng là đồng thời chặn lại rồi Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao. Ta không do dự, móc ra hương dây, tiếp tục bắt đầu niệm tụng trấn sát khẩu quyết. Theo ta niệm tụng, Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao bị xung kích vậy càng lúc càng lớn, Trần Quốc Khôn áp lực cũng ở đây thu nhỏ. Ta coi là sự tình liền muốn xong rồi. Nhưng khi ta hương dây lần lượt tiêu hao, khẩu quyết lần lượt niệm tụng, thẳng đến chỉ còn cuối cùng nhất bốn cái hương dây thời điểm, Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao vẫn là biểu hiện ra kém một chút, chỉ thiếu một chút. Ta dốc toàn lực, niệm tụng cuối cùng nhất một lần. Đáng tiếc, may mắn vẫn chưa giáng lâm tại trên đầu ta, Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao vẫn là kém như vậy một chút xíu. Khi ta không còn niệm tụng, Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Trần Quốc Khôn trong tay kiếm gỗ đào bị Nhạc Tiểu Đao nện đứt, đùa đào vậy toàn bộ băng liệt. Một cái sơ sẩy, Trần Quốc Khôn bị Nhạc Tiểu Đao hai tay đâm vào ngực, lại bị Nhạc Na nhào vào trên mặt. Trần Quốc Khôn chết rồi. Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao phân biệt hướng phía ta và Đồng Vũ phóng đi. Ta chạy trốn hai bước, đem trên người thủ đoạn toàn bộ ném ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ là chết ở Đồng Vũ về sau. Lúc sắp chết, thân thể của ta vừa vặn ngã vào nhà gỗ nhỏ vị trí khu vực. Cuối cùng nhất trong ý thức, ta chỉ cảm nhận được lạnh cả người. Âm khí thật nặng. Tiếng bước chân vang lên, Trần Miểu nâng đầu nhìn lại, Đồng Vũ đã hướng phía cái kia nhà gỗ nhỏ mà đi. Chờ một chút. Trần Miểu nhìn xem Đồng Vũ, ngăn cản nói. Đồng Vũ nhìn về phía Trần Miểu. Nơi đó có vấn đề, chờ ta ngẫm lại, ngươi trước đừng nóng đội. Trần Miểu ngăn cản Đồng Vũ sau, sách bên trong nội dung hơi biến hóa, nhưng kết quả nhưng không có cải biến. Đầu phi tốc chuyển động, Trần Miểu phân tích sách bên trong xuất hiện mấy cái tin tức trọng yếu. Đầu tiên, cái kia nhà gỗ nhỏ phụ cận âm khí rất nặng, thậm chí có thể chỉ dựa vào âm khí liền có thể làm bị thương người, nhưng ở bên ngoài nhà gỗ, lại một chút cũng không cảm giác được. Tại sao? có được tụ âm trạng thái ta, không nên không phát hiện được, dẫn đến cái tình huống này sẽ là cái gì? Còn có, tại sao chấn sát khẩu quyết niệm tụng ra tới sau, sẽ hướng xuống đất lướt tới, nơi đó có cái gì? Nếu như trong nhà gỗ đối ứng là nhạc na, vậy có phải dưới đất cái kia, đối ứng chính là nhạc tiểu đao? Đúng rồi, nhạc tiểu đao có thể bị khống thi phụ, khống thi linh điều khiển, chẳng lẽ là bởi vì nhạc tiểu đao chính là thi thể? Cây mẹ, nhà gỗ, dưới mặt đất, thi thể. Trần Miểu cau mày, nâng đầu nhìn cách đó không xa kia ba khỏa cây mẹ vị trí, nhìn xem kia tại gió nhẹ bên dưới chập chờn những cây, nhìn xem kia không phù hợp lẽ thường, bao trùm hậu viện hơn phân nửa khu vực cấp ảnh. Trần Miểu trong đầu đống nhiên tung ra ba chữ: phong thủy cục. Cho nên ban đầu Trần Quốc Khôn suy đoán ra sai rồi, không, không phải sai lầm, mà là đúng phân nửa. Trần Quốc Khôn nói kia sau hai loại khả năng, kỳ thật đều tồn tại. Đã có người nuôi quỷ, lại có làm phong thủy cục. Chương 68, tu âm, phá cục, siêu thoát. Chương 68, tu âm, phá cục, siêu thoát. Nhưng này hết thảy đều là ai làm? Nhạc Tiểu Đao. Hắn như thế lớn một chút nghiên kỷ, hắn lại là từ nơi nào biết rõ phong thủy cục cùng nuôi quỷ biện pháp? Trần Miểu lắc đầu. Bây giờ không phải là suy xét là ai làm, bây giờ vấn đề là như thế nào phá cái này phong thủy cục, giải quyết hiện tại gặp phải vấn đề. Nhạc Na, Nhạc Tiểu Đao sở dĩ đánh không chết, phải cùng cái này phong thủy cục có quan hệ. Hoặc là nói, cùng cái này phong thủy cục bên trong âm khí có quan hệ. Cho nên, phá hư phong thủy cục liền có thể giải quyết bây giờ quẫn cảnh. Nhưng ta không hiểu phong thủy cục, không biết tự tiện phá hư phải chăng có vấn đề. Nên làm sao đây? Trần Miểu ánh mắt đặt ở cánh tay trái vô pháp sử dụng đồng vũ trên thân. Chẳng lẽ, muốn để đồng vũ đi nếm thử? Trần Miểu ánh mắt không ngừng lấp lóe, nhìn xem đồng vũ, lại nhìn xem nhà gỗ nhỏ. Không, hẳn là còn có biện pháp. Phong thủy cục, âm khí. Âm khí? Đúng, kỳ thật ta cũng không cần phá hư phong thủy cục, ta chỉ cần có thể giải quyết âm khí vấn đề, tỷ lệ lớn liền có thể giải quyết nhạc na bọn hắn. Âm khí, âm khí. Trần Miểu nhãn tình sáng lên, thu hồi sách liền hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng mà đi. Chờ đến rồi đồng vũ trước mặt, Trần Miểu lần nữa móc ra một khối gỗ đào đùa hộ mệnh phôi thô kín đáo đưa cho hắn, đồng thời chỉ nhạc tiểu đao. Hắn sắp chuyển động, giúp ta gánh vác một hồi, ta nghĩ biện pháp phá bọn hắn bất tử chi thân. Đồng vũ không chút do dự, một tay tiếp nhận đùa hộ mệnh hướng trong lồng ngực của mình bị lại, cầm Trần Miểu cho cái kia thanh đã bị hủ thực trăm năm gỗ đào đoạn kiếm phôi chắn nhạc tiểu đao phía trước 2-3 mét vị trí. Trần Miểu lúc này cũng đã đến rồi nhà gỗ nhỏ trước 2 mét vị trí. Nâng đầu nhìn thoáng qua ba khỏa tươi tốt cây mẹ liếc mắt về sau, trong lòng cảm thán phong thủy cục thần kỳ. Rõ ràng khoảng cách như thế gần, nhưng lại một chút cũng không cảm giác được âm khí tồn tại. Lúc này, Trần Miểu đưa tay, đối nhà gỗ nhỏ phương hướng kích hoạt rồi tụ âm trạng thái. Mắt Trần có thể thấy xám trắng khí tức từ cây mẹ rễ cây nhà gỗ nhỏ vị trí đột nhiên xông ra, như từng đầu màu xám trắng rắn trườn một dạng, bắn về phía Trần Miểu tay. Nhưng Trần Miểu lại tại lúc này cắt đứt tụ âm trạng thái. Cảm thụ được những cái kia bị hấp dẫn ra đến về sau không tiếp tục trở về âm khí, Trần Miểu thở dài một hơi. Có thể ra tới là tốt rồi, có thể ra tới là tốt rồi. Trần Miểu xuất ra phù lục hộ, từ bên trong đem trước chế luyện hai tấm tụ âm phù lấy ra. Quay người, Trần Miểu lấy cây mẹ vị trí làm trung tâm, chạy tới hai bên trái phải viện từ chỗ xa nhất, đại khái khoảng cách cây mẹ khoảng 30 mét vị trí dừng lại, phân biệt kích hoạt rồi hai tấm tụ âm phù. Theo sau, Trần Miểu trở lại dưới tảng cây mẹ. Lúc này, Nhạc Tiểu Đao cũng đã xông phá khống thi phù cùng trấn linh phù. Bất quá bởi vì lần này Trần Miểu vẫn chưa dâng hương nhập chú, cho nên Nhạc Tiểu Đao cùng Nhạc Na cũng không có hướng hắn vọt tới, cái này cho Trần Miểu thời gian. Lúc này, tụ âm lần nữa phát động. Lại là đếm không hết xám trắng khí tức từ nhà gỗ vị trí chỗ kia không gian bên trong bị rút ra, tới gần Trần Miểu bàn tay thời điểm, Trần Miểu một bên sau rút, một bên cắt đứt tụ âm. Trần Miểu lần nữa thay đổi một chỗ, lặp lại vừa rồi thao tác. Lặp đi lặp lại, làm Trần Miểu vây quanh cây mẹ đi rồi một vòng, rút một vòng âm khí về sau, bị hắn đặt ở viện tử hai đầu kia hai tấm tụ âm phủ vậy phát huy hiệu quả. Tại Trần Miểu cảm giác bên trong, vừa rồi rút ra những cái kia âm khí, lúc này đang không ngừng hướng phía hai nơi tụ âm phủ vị trí mà đi. Trong lòng bùng lòng, Trần Miểu tiếp tục từ trong nhà gỗ rút ra âm khí. Theo tụ âm phủ hiệu quả dần dần hiện hiện, mỗi khi Trần Miểu gián đoạn tụ âm trạng thái sau, những cái kia âm khí liền nhanh chóng hướng phía tụ âm phủ vị trí bay đi. Trong quá trình này, Trần Miểu vậy phát hiện một sự kiện. Nguyên bản hắn coi là tụ âm phủ tại dần dần phát động về sau, cũng có thể giống như hắn, từ phong thủy cục trung tướng âm khí rút ra, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Có thể sau đó phát hiện không được. Tụ âm phù hấp lực tựa hồ không đủ để từ nhà gỗ cái kia cục bên trong đem âm khí đoạt tới. Cái này cũng đúng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra tụ âm vẫn có chút đặc thù, lại hoặc là hắn chế luyện tụ âm phù cũng không phải là tinh phẩm. Ngay tại Trần Miểu cái này bên cạnh rút ra âm khí thời điểm, Đồng Vũ cùng Trần Quốc Khôn đều cảm thấy một số khác biệt. Đồng Vũ trước đó cùng Nhạc Tiểu Đao thời điểm chiến đấu, gỗ đào đoạn kiếm đâm trên người Nhạc Tiểu Đao sau, đều sẽ phun ra một chút màu đen khí tức tới. Những này màu đen khí tức không chỉ có sẽ đem kiếm gỗ đào ăn mòn gồ ghề, sẽ còn tại phun ra một đoạn thời gian sau, đem bị chọt rách địa phương ngăn chặn, cùng loại vết thương chữa lành đồng dạng. Nhưng này mấy phút, hắn phát hiện những cái kia lỗ thủng tiêu tán ra hắc khí thiếu một chút, lỗ thủng chữa lành tốc độ chậm một chút. Nghĩ đến vừa rồi Trần Miểu nói, Đồng Vũ trong lòng chấn động. Trần Quốc Khôn cùng Đồng Vũ tình huống một dạng, mặc dù kiếm gỗ đào không có bị ăn mòn, nhưng đập nện trên người Nhạc Na sẽ chỉ kích thích một lớp bụi sương mù, mặc dù Nhạc Na lại bởi vậy mà thân hình đình trệ, nhưng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Trần Quốc Khôn biết rõ, chờ hắn không còn khí lực, chính là bỏ mình thời điểm. Có thể đột nhiên như vậy, Trần Quốc Khôn liền phát hiện, Nhạc Na bị kiếm gỗ đào đập nện về sau, khôi phục tốc độ trở nên chậm. Hắn vậy mà nhiều hơn một tia cơ hội thở dốc. Mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng hắn tại thời điểm chiến đấu, ngẫu nhiên quay đầu ở giữa cũng nhìn thấy Trần Miểu hành vi. Trong lòng tự nhiên cũng liền có mấy phần suy đoán. Nhìn xem trong tay kiếm gỗ đào, nghĩ đến trong túi cái kia gỗ đào đùa hộ mệnh, Trần Quốc Khôn đối với mình đem Trần Miểu kéo tới cách làm, cảm giác sâu sắc may mắn. Dọc theo con đường này Trần Miểu những gì đang làm, không hề giống hắn tưởng tượng như thế xúc động. Trần Quốc Khôn nhớ lại trung tài trước đó nói, để hắn đem Trần Miểu chuyển tại chính mình danh nghĩa thuyết pháp. Bây giờ xem ra, ngược lại là có thể suy tính một chút. Ngay tại Trần Quốc Khôn thầm nghĩ chuyện này thời điểm, dưới tàng cây hoè đã lợi dụng tụ âm quất 10 nhiều phút Trần Miểu, lần thứ nhất dùng mình tay tiếp xúc đến rút ra âm khí. Thấu xương, nhưng cũng không có tiếp nhận không được. Trong lòng có ngọn nguồn về sau, Trần Miểu tiếp tục bắt đầu tụ âm. Lại là 10 phút trôi qua, lúc này âm khí Trần Miểu tay đã có thể tiếp nhận nửa phút trái phải. Nhìn thoáng qua Đồng Vũ cùng Trần Quốc Khôn kia đã có chút chậm rãi động tác sau, Trần Miểu xuất ra sách nhìn thoáng qua. Ánh mắt sáng lên ở giữa, Trần Miểu móc ra cuối cùng nhất tấm kia khử âm phù. Kích hoạt sau, Trần Miểu đưa tay, đem khử âm phù ném vào trong nhà gỗ. Đột nhiên, một cỗ âm lãnh gió từ nhà gỗ vị trí hướng phía bốn phương tám hướng quét mà ra, kia trước đó một mực bao phủ hơn phân nửa sân bóng cây, bắt đầu hướng phía cây hoè vị trí thẳng đi. Theo bóng cây co bảo, Nhạc Na cũng không thể không cùng theo lui về. Có thể Trần Quốc Khôn thế nào sẽ từ bỏ cơ hội này, trực tiếp đem Nhạc Na ngăn lại, bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Vốn là hư ảo Nhạc Na, càng thêm hư ảo rồi. Mà Trần Quốc Khôn căn bản không cho cơ hội, kiếm vô đảo cùng nắm đấm thay nhau ra trận. Cuối cùng nhất Nhạc Na trực tiếp thê lương một tiếng hét thảm, hóa thành một cái bóng mờ lướt qua Trần Quốc Khôn, chui vào trong nhà gỗ. Mà lúc này đứng tại nhà gỗ bên cạnh Trần Miểu, trong tay đã nhiều 12 cây hương dây. Bất quá lần này, Trần Miểu trong miệng niệm tụng ra lại không phải hàng chân chân sát khẩu quyết. Hàng chân tứ chú thấu ưu minh, chiếu sáng đường hoàng tuyển quang minh. Núi lao kiếm thụ hóa đài sen, huyết hồ bể khổ biến ngọc kinh. Hàng chân siêu thoát khẩu quyết, có thể vì tự sát, thác cổ, đầu thủy, uống thuốc độc các loại, người dân hương lúc đọc lên, giúp đỡ siêu thoát. Chương 68, lên cung cùng với tăng thêm nói rõ chương 68. Lên cũng cùng với tăng thêm nói rõ 2025-09-16-0-1-33 giây tác giả, vì ra 996 thứ 2 lên cùng, bạn chữ đổi mới. Hay nói một chút những thứ khác. Nhìn hậu thuẫn số liệu, cảm giác đại gia tựa hồ cũng đang chờ một cái kịch bản kết thúc sau mới có thể đổi chương. Đồng dạng cũng là độc giả, tác giả có thể hiểu được, dù sao quyển sách này không phải loại kia mạnh cảm xúc văn, càng khuynh hướng thường ngày một chút, thích hợp từ từ xem. Trong kịch tình ở giữa quá độ thời điểm, đại gia không có truy đọc dục vọng cũng bình thường. Cho nên khi nhìn đến số liệu khả năng không đủ trình độ tam giang sau, dứt khoát liền trực tiếp lên cung đi, cũng không đợi rồi. Lên cung ngày đầu vạn chữ đổi mới, tiếp sau cơ sở đổi mới là mỗi ngày 6.000 chữ, có thể là sát nhập thành 2 chương, cũng có thể là chia thành 3 chương. Tại cơ sở đổi mới phía trên, sẽ có tăng thêm. Trước đó nói 200 nguyệt phiếu tăng thêm quy tắc vẫn còn, trước mắt tính gộp lại cần tăng thêm 2 chương, lên cung cùng ngày cũng không tăng thêm, về sau sẽ lần lượt đem nguyệt phiếu tăng thêm trả lại, cuối tháng lại tính toán mới tăng nguyệt phiếu tăng thêm, tháng sau lần lượt còn. Như thế tăng thêm cũng coi là viết sách kinh nghiệm. Bởi vì này bốn cấu tứ kịch bản tốn hao thời gian khá nhiều, cho nên viết chậm, tổn cảo không nhiều. Không còn tổn cảo, kịch bản lại dễ dàng băng. Biết rõ đại gia muốn nhìn thoải mái một điểm, nhưng tác giả cảm thấy đại gia càng muốn nhìn hơn đến một bản không nát đuôi sách. Cho nên đổi mới phương diện, sẽ căn cứ nguyệt phiếu, khen thưởng, cùng với tổn cảo bao nhiêu tình huống đến tăng thêm. Nếu có dư lực lời nói, tự nhiên sẽ nhiều càng, dù sao làm nhiều có nhiều, không có cái gì có thể nói. Nguyệt phiếu tăng thêm lời nói, tháng sau bắt đầu sẽ sửa thành 500 nguyệt phiếu một càng. Khen thưởng tăng thêm lời nói, minh chủ ba càng, tính gộp lại, Bạch Ngân Minh 10 càng, tính gộp lại, Bạch Ngân Minh khen thưởng cùng ngày ngày đổi mới bạn chữ mới, không tính tại tính gộp lại tăng thêm bên trong. Đại khái chính là như vậy, cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ, túi người chào. Nếu như chư vị có năng lực lời nói, ủng hộ cái thủ đặt trước đi ủng hộ của các người, là ta thức đêm bạo lá gan động lực. Chương 69, chương 3 túi ra chương 69, chương 3 túi ra một cỗ âm khí bị khử âm phủ từ nhỏ trong nhà gỗ xua tan ra tới, qua trong giây lát liền bị ta trước đó cất đặt kia hai tấm tụ âm phủ hút đi. Cùng một thời gian, kia một mực cùng Trần Quốc Khôn rằng có không xong Nhạc Na, đột nhiên thì có xu hướng suy tàn, bị Trần Quốc Khôn đập nện mấy lần về sau, vậy mà lui vào trong nhà gỗ nhỏ. Ta biết rõ cơ hội tới, lúc này lấy ra hương dây, đọc lên trấn sát khẩu quyết. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, hương hỏa hơi khói lần này vậy mà chia thành hai cỗ, phân biệt chui vào nhà gỗ nhỏ cùng dưới mặt đất. Ngay tại ta nghi ngờ không thôi thời điểm, bên kia Nhạc Tiểu Đao trong mắt màu đen tàn đi, cả người như rẻ rách một dạng sủi lơ trên mặt đất, trước đó trên thân phun ra hắc khí lỗ thủng, lúc này tất cả đều tại chạy ra ngoài lấy máu. Từ nơi này tình huống đến xem, Nhạc Tiểu Đao vấn đề hẳn là được giải quyết, có thể Nhạc Na đâu. Ngay tại trong lòng ta nghi ngờ thời điểm, trong nhà gỗ nhỏ treo một khuôn mặt đống nhiên tự cháy, lập tức, từng trương bị khâu lại hư ảo gương mặt như ong vỡ tổ một dạng phóng tới ta. Trong nháy mắt, trên người ta bùa đảo liền cái này tiếp theo cái kia băng liệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Quốc Khôn lấy kiếm gỗ đảo đánh bay những cái kia ra mặt, chắn trước người của ta. Ta vững vàng, lần nữa đốt hương, niệm tụng nổi lên trấn sát khẩu quyết. Có lẽ là vừa rồi hương hỏa hơi khói không đủ để giải quyết Nhạc Na, cho nên ta chuẩn bị một lần nữa. Làm hương hỏa hơi khói chui vào nhà gỗ nhỏ về sau, liền trực tiếp hướng phía trong nhà gỗ hũ cho cốt bên trên một cái kia phong thư trạng đồ bật mà đi. Có thể hương hỏa hơi khói còn không có đến phong thư, liền bị xung quanh bên trong nhà gỗ trên vách treo mấy cái kia gương mặt bên trong một cái hấp thu. Nương theo lấy cái kia gương mặt tiêu hủy, lại là một nhóm hư ảo khuôn mặt thẳng đến ta mà tới. Trần Quốc Khôn lần nữa vì ta chặn lại rồi những cái kia gương mặt công kích, nhưng lúc này hắn đã có vẻ hơi chật vật. Ta không rõ đây là tại sao, tại sao chấn sát khẩu quyết vô pháp giải quyết vấn đề, ngược lại dẫn xuất càng nhiều công kích. Nhìn xem trong nhà gỗ nhỏ trên vách treo những cái kia gương mặt, ta lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, muốn giải quyết Nhạc Na, trước hết giải quyết hết bên trong nhà gỗ vách tường những cái kia gương mặt. Nhưng lúc này, vậy lưu tại nhà gỗ nhỏ khuôn mặt còn có 5 tấm, ta hương dây lại chỉ có thể đốt 4 lần rồi. Coi như Trần Quốc Khôn có thể chống đỡ được 4 lần xung kích, nhưng còn dư lại một khuôn mặt, cùng với Nhạc Na bản thể lại nên như thế nào? Nhìn xem những cái kia gương mặt cùng cái kia phong thư, ta bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cùng Trần Quốc Khôn trò chuyện lúc lấy được một cái tin tức, thuật nghiệp hữu chuyên công. Hàng chân lục quyết cùng sở hữu 6 loại khẩu quyết, có thể bởi vì trấn sát khẩu quyết thông dụng bất kỳ tình huống gì, cho nên ta cơ hồ mỗi lần đều dùng chính là trấn sát khẩu quyết. Cái khác khẩu quyết, phải chăng đối với hiện tại loại tình huống này hữu hiệu? Ta suy nghĩ sâu xa về sau, chuẩn bị nếm thử, nếu như không được, có lẽ chỉ có thể trước lui, chờ Trần Quốc Khôn đi xử lý cái vấn đề này. Lúc này, ta thay đổi hàng chân giải đoán khẩu quyết. Hương hỏa hơi khói xuất hiện, lần nữa chui vào trong nhà gỗ nhỏ, lần này lại có biến hóa. Đoàn kia hương hỏa hơi khói vậy mà chia làm 7 phần, trong đó 1 phần chui xuống dưới đất, còn thừa 5 phần phân biệt chui vào 5 cái gương mặt cùng với cái kia trong phong thư. Không có phát động gương mặt công kích, đồng thời tiếp xúc đến lá thư này. Sự biến hóa này để cho ta phân chấn, ta tựa hồ rõ ràng cái gì. Hồi ức 6 cái khẩu quyết về sau, ta tìm được cái kia ta muốn khẩu quyết. Lúc này, ta niệm tụng ra hàng chân siêu thoát khẩu quyết. Hương hỏa hơi khói xuất hiện về sau, trực tiếp liền hướng phía nhà gỗ nhỏ mà đi, không có lần nữa chia thành 7 cỗ, mà làm một mạch toàn bộ chui vào lá thư này bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này đặc biệt nhằm vào tự sát người siêu độ khẩu quyết, đối hắn những cái kia gương mặt cùng dưới đất đồ vật vô hiệu. Hàng chân lục quyết, quả nhiên đều có tác dụng. Theo hơi khói toàn bộ ngập vào phong thư, ta không biết có phải hay không là ảo giác, bên trong nhà gỗ trên vách treo kia 5 tấm trên gương mặt biểu lộ, tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Lúc này ta lần nữa tụng niệm lên. Lần này, ta xác thực thấy được những cái kia gương mặt biến hóa, trên mặt bọn họ biểu lộ càng thêm nhu hòa. Lần nữa tụng niệm, những cái kia gương mặt tựa hồ lộ ra tiêu dung. Ngay tại ta chuẩn bị tiếp tục thời điểm, ta kinh ngạc phát hiện, ta hừ, dây, không có. Ta chuẩn bị đồ vật, trừ một thanh gỗ đào đoạn kiếm phôi bên ngoài, không còn gì khác có thể dùng chi vật, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng may tình huống hiện tại đã không giống trước đó như thế nguy cấp. Thương nghị về sau, Trần Quốc Khôn chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Có lẽ là ta trước đó làm sự tình hữu hiệu, Trần Quốc Khôn rất dễ dàng liền đem những cái kia gương mặt chứa vào một cái đặc chế trong túi, Nhạc Na bản thể cũng bị lấy đi. Ta trở lại huyện Thiên Môn. Về sau Trần Quốc Khôn nói cho ta biết nói dưới cây đào ra một bộ thi thể. Sự tình tựa hồ kết thúc rồi, có thể tại ban đêm, ta lại mơ tới bản thân xuất hiện ở trên bàn giải phẫu, bị một cái thấy không rõ khuôn mặt người ở trên mặt lướt. Tỉnh lại sau, ta cười nhạo mình tâm lý không đủ cường đại, theo sau quay về sinh hoạt hàng ngày bên trong. 7 ngày sau, ta nhảy lầu. Ta chết. Bởi vì sách bên trong biến hóa nội dung, Trần Miệu bỏ qua sử dụng hàng chân chấn sát khẩu quyết cùng hàng chân giải đoán khẩu quyết. So với sách bên trong lãng phí 3 lần cơ hội, Trần Miệu bây giờ còn có chọn vẹn 6 tiền đốc đức, có thể hối đoái 6 lần hương dây. Cho nên không có chút gì do dự, Trần Miệu trực tiếp đổi 3 lần hương dây. Theo tụng niệm tiếng vang lên, 12 cây hương dây biến thành nồng đậm hương hỏa hơi khói một mạch toàn bộ chui vào trong nhà gỗ nhỏ rơi vào rồi hũ cho cốt bên trên kia trong phong thư. Hình như có lây không màu xám khí tức không ngừng từ trong phong thư tuôn ra, Trần Miệu tỉ mỉ quan sát đến. Lập tức, hắn thấy được những cái kia bên trong nhà gỗ trên vách treo mặt mũi lỗ bên trên biểu lộ, một chút xíu tại phát sinh biến hóa. Một chút xíu, từ giữ tận trở nên ôn hòa. Làm chỉ còn cuối cùng nhất một sợi hương hỏa hơi khói vô pháp chui vào trong phong thư thời điểm, một đạo cái bóng hư ảo từ trong phong thư xuất hiện. Không phải người khác, chính là Nhạc Na. Trần Miệu thân thể siết chặt, nắm chặt rồi gỗ đào đoạn kiếm vôi, Trần Quốc Khôn càng là xông tới. Có thể khiến Trần Miệu rất ngạc nhiên chính là, Trần Quốc Khôn chỉ là xông về trước 2 bước liền dừng lại, đồng thời thu hồi trong tay kiếm gỗ đào. Chính đang ta nghi ngờ thời điểm, liền gặp Nhạc Na đi tới kia nằm trên mặt đất không biết sống chết Nhạc Tiểu Đao trước người, ngồi xuống. Dấu tay của nàng hướng về phía Nhạc Tiểu Đao, nhưng lại vô pháp chạm tới. Trần Miệu thấy được Nhạc Na trên mặt cười cùng buồn, cũng nhìn thấy miệng nàng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói cái gì, thấy được kia từ Nhạc Na trên mặt chảy xuống, như kim cương thạch bình thường chói mắt nước mắt. Nước mắt từ cái cằm nhỏ xuống, tại Nhạc Tiểu Đao trên mặt tràn ra một đóa nhỏ nhạt không đáng kể bọt nước. Đợi Trần Miệu lấy lại tinh thần thời điểm, Nhạc Na sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ chưa từng có tồn tại qua bình thường. Trần Miệu cúi đầu, nhìn về phía trong tay sách. Chương 3, túi ra chương 70, một lượng 4 tiền, Phạm Kinh bí thuật chương 70, một lượng 4 tiền, Phạm Kinh bí thuật chương 3, túi ra một cỗ âm khí bị khử âm phủ từ nhỏ nhà gỗ xua tan ra tới, qua trong giây lát liền bị ta trước đó cất đặt kia 2 tấm tụ âm phủ hút đi. Cùng một thời gian, kia một mực cùng Trần Quốc Khôn rằng có không xong Nhạc Na, đột nhiên thì có xu hướng suy tàn, bị Trần Quốc Khôn đập nện mấy lần về sau, vậy mà lui vào trong nhà gỗ nhỏ. Ta biết rõ cơ hội tới, nhưng là biết không thể tùy tiện làm việc. Nhìn xem cái kia nhà gỗ nhỏ, nghĩ đến Nhạc Na trải nghiệm, ta trầm mặc hồi lâu. Có lẽ, tại trấn sát trước đó, ta có thể nếm thử vì đó siêu độ. Rút ra hương dây, ta lựa chọn chưa hề sử dụng tới một cái khẩu quyết, hàng chân siêu thoát khẩu quyết. Liên tiếp 3 lần, làm nồng nặc hương hỏa hơi khói tiến vào nhà gỗ nhỏ về sau, ta thấy được Nhạc Na. Lần này, ta không có từ trên thân Nhạc Na cảm nhận được quá nhiều âm khí, mà lại lúc này Nhạc Na trên mặt đã không có trước đó kinh khủng kia khâu lại vết thương, nàng bây giờ chính là một đám người bên trong phổ phổ thông thông nữ hải. Trong lòng ta bỗng nhiên sẽ không có đối Nhạc Na sợ hãi. Nhạc Na đi đến Nhạc Tiểu Đao trước người, vuốt ve Nhạc Tiểu Đao mặt. Cũng là giờ khắc này ta mới biết được, quỷ cũng sẽ rơi lệ. Nhạc Na đi rồi, trên người ta một mực quấn quanh lấy kia sợi để cho ta tim đập nhanh cảm giác vậy biến mất không thấy. hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng có ít người, có một số việc, vĩnh viễn không trở về được đi qua. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì thuộc về ta đồ vật, nặng một lượng hai tiền. Chương 3, hoàn tất, thu hoạch được cơm nước, một lượng hai tiền, thu hoạch được nhạc na mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được rùa Phật đại bi chấn hồn bản nguyện kinh, thu hoạch được nam phái khâu sắc bí thuật. Xem hết chương 3, nội dung, Trần Miểu lại đem trang sách lật đến thông tin tác giả kia một ổn. Quả nhiên, thanh trạng thái bên trong cái kia đoán niệm quân thân biến mất. Cho nên một hồi trước, ta nhảy lầu là bởi vì cái này đoán niệm quân thân trạng thái không có biến mất sao? Trần Miểu nhớ lại chương tiết hoàn tất trước đó kia một lần nội dung. Nguyên bản Trần Miểu coi là cái này đoán niệm quân thân sẽ theo nhạc na cùng với nhạc na bản thể bị mang đi mà tiêu tán, nhưng sự thật chứng minh cũng không có. Hoặc là trạng thái này cùng Trần Quốc Khôn nói tới loại kia quỷ túy đánh dấu khí tức căn bản không phải một cái đồ vật. Hoặc là nhạc na bản thể bị mang đi về sau, 7 ngày thời gian cũng không có bị tiêu diệt, lúc này mới đưa đến Trần Miểu tại đoán niệm quân thân trạng thái, tinh thần sụp đổ nhảy lầu tự sát. Lại hoặc là cả hai đều có. Đối với tình huống này, Trần Miểu không được biết, dù sao kết cục đã bị sửa lại. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị xem xét cái kia rùa Phật đại bi chấn hồn bản nguyện kinh rốt cuộc là cái gì thời điểm, tiếng bước chân vang lên. Nâng đầu, Trần Miểu thấy được đến gần Trần Quốc Khôn. "Trần Miểu, hiện tại có thể đi cái kia nhà gỗ nhỏ sao?" Trần Quốc Khôn hỏi dò. Trần Miểu nhìn thoáng qua cái kia nhà gỗ nhỏ, nhẹ gật đầu. "Có thể đi, bất quá, muốn coi chừng cái kia nhà gỗ nhỏ phía dưới." Trần Quốc Khôn sửng sốt một chút. "Phía dưới kia còn có đồ vật?" Trần Miểu gật đầu. "Có, phải cùng Nhạc Tiểu Đao có quan hệ, nhưng nên vấn đề cũng không lớn nếu không, ta trước siêu độ một lần." Trần Quốc Khôn không do dự chút nào nhẹ gật đầu. "Có thể." Trần Miểu cũng không còn khách khí, nhìn thoáng qua âm đức kia một cột. "Âm đức, một lượng năm tiền không có ngọn nguồn lòng tin tràn ngập Trần Miểu lồng ngực. Quả nhiên, tiền là nam nhân gan." Trần Miểu đem sách chứa vào trong bọc, làm bộ từ trong bọc lấy ra hối đoái ra hương dây, nhóm lửa. Nghĩ trước đó mấy lần sách bên trong nội dung, Trần Miểu không có lựa chọn chấn sát khẩu quyết, mà là niệm tụng ra hàng chân giải oán khẩu quyết. "Hoan hồn chấp niệm nay tiêu tán, hàng chân thanh hương độ ngươi linh. Giải oan hóa oán tiêu nghiệp trướng, vãng sinh đông cực trường nhạc đỉnh." Hương hỏa hơi khói bay lên, toàn bộ chui vào lòng đất. Ngay tại Trần Miểu coi là còn chưa đủ thời điểm, một số nhỏ hơi khói từ mặt đất chảy ra, lập tức biến mất. Thấy cảnh này, Trần Miểu đưa tay dùng ngón tay lật ra trong bọc sách lướt qua. Chờ nhìn thấy kia mới xuất hiện nội dung về sau, hắn lúc này mới thu tay lại, đối Trần Quốc Khôn nhẹ gật đầu. "Được rồi." Trần Quốc Khôn nhẹ nhàng thở ra, cất bước hướng phía nhà gỗ nhỏ mà đi, Trần Miểu cũng đội vàng đi theo. Còn như Đồng Vũ thì còn tại Nhạc Tiểu Đao bên người đề phòng, dù là Nhạc Tiểu Đao chung quanh thân thể đã diện ra không ít huyết dịch. Đến gần nhà gỗ nhỏ, Trần Miểu cảm nhận được một vẻ ý lạnh. "Âm khí." Dù là trước đó hắn đã làm rất nhiều, nhưng trong này vẫn là tồn lưu lại một chút âm khí. Bất quá trừ âm khí bên ngoài, lại có không có cái khác bất cứ chuyện gì xảy ra. Trần Quốc Khôn mở ra cửa nhà gỗ, thấy được bên trong treo trên vách tường 6 tấm bị lột bỏ ra mặt, cũng nhìn thấy hũ cho cốt bên trên kia phong thư. Trần Miểu khoảng cách gần rồi, vậy phát hiện sách bên trong chưa từng miêu tả đồ vật. Tại trong nhà gỗ nhỏ vách tường, trừ những cái kia ra mặt bên ngoài, còn có một chút bị ra mặt che đậy màu đỏ sẫm văn tự. Bởi vì trung thị phù lục Trần Miểu biết phù văn, nhưng cái này văn tự cũng không phải là phù văn. Nhưng Trần Miểu luôn cảm giác mình ở nơi nào thấy qua. Rất nhanh, Trần Miểu liền nghĩ đến đây là cái gì văn tự. Phạn văn. Như thế, Trần Miểu coi như không biết những này phạn văn ý gì, cũng biết những này phạn văn viết là cái gì rồi. Rùa Phật đại bi chấn hồn bản nguyện kinh. Chẳng lẽ nơi này hội tụ âm khí không tiêu tan, vây nốt nhạc nam một năm, là bởi vì bản kinh văn này không phải phong thủy cụ. Nhưng này quyển kinh văn là ai viết lên? Nhạc Tiểu Đao. Nghĩ đến trước đó Nhạc Tiểu Đao cái chủng loại kia nửa người nửa thi trạng thái, tựa hồ thật là có khả năng. Nhưng hắn như thế một đứa tiểu hải tử, là như thế nào biết được loại này đồ vật? 3. Cửa nhà gỗ bị Trần Quốc Khôn một lần nữa đóng lại. Trần Miểu nghi ngờ nhìn về phía Trần Quốc Khôn. "Làm sao rồi?" Trần Quốc Khôn lắc đầu. "Cái nhà gỗ này được mang đi, trong này đồ vật tựa hồ dính đến chuyện khác, nhất định phải hướng lên phía trên hồi báo." Trần Miểu khẽ giật mình, "Chuyện khác?" Thấy Trần Quốc Khôn lấy ở cũng không muốn nói cái đề tài này, Trần Miểu cũng liền không có hỏi. "Trần Miểu, lần này rất cảm tạ ngươi trợ giúp, chờ chuyện này hoàn toàn kết thúc về sau, ta lại đi tìm ngươi." Trần Quốc Khôn bỗng nhiên lấy ra một cái quỷ lập phương, đưa cho Trần Miểu. "Cái này đồ vật ngươi cầm, có thể phong thân, sau này dùng nó bắt lấy những cái kia đồ vật sau, có thể giao cho ta. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi đổi một cái mới, đồng thời cũng sẽ đem ngươi nộp lên chuyển đổi thành công hiến điểm tích lũy, vì ngươi tôi lấy." Trần Miểu không có cự tuyệt, thu hồi quỷ lập phương. Cái này đồ vật hắn rất thích, dù sao chỉ cần bắt được, hắn liền có thể an toàn siêu độ. Còn như bắt lấy sau nộp lên đổi lấy cống hiến điểm tích lũy, Trần Miểu không cho rằng cục quản lý cống hiến điểm tích lũy có thể cùng âm đức so sánh. "Vậy ta liền đi trước, dưới mặt đất ngươi đừng quên nhớ đảo, còn có hai bên tụ tập âm khí nhiều lắm, ngươi xem một chút thế nào xử lý." Trần Miểu chỉ nhà gỗ phía dưới, vừa chỉ hai bên tụ âm phủ vị trí. Trần Quốc Khôn nhìn thoáng qua, âm khí không cần phải để ý đến, đợi sáng mai dương khí bốc lên tự nhiên sẽ tiêu tán, ta sẽ đi đầu xua tan người nơi này. Trần Quốc Khôn nói xong, nhìn xem Trần Miểu nói, ta còn phải lưu lại nhìn xem nơi này, sẽ không tiễn ngươi. Trần Miểu gật đầu, lại không động. Còn có việc. Trần Quốc Khôn nghi ngờ nói. Trần Miểu chỉ Trần Quốc Khôn trên tay chăm chú nắm chặt cái kia thanh trăm năm kiếm gỗ đào vôi. Ha ha, ngươi xem ta, quên. Nói, Trần Quốc Khôn còn đem cái kia bùa đào vậy đem ra. Bùa đào liền để cho các ngươi rồi. Trần Miểu khoát tay áo, lại nhận lấy Đồng Vũ đưa tới cái kia thanh gỗ đào đoạn kiếm vôi. Được rồi, đi. Nói xong, Trần Miểu liền hướng phía cô, nhi ngoài viện đi đến. Cũng liền vào lúc này, hắn thấy được viện trưởng Ôn Thu Bạch thất kinh hướng phía Trần Quốc Khôn chạy chỗ đó đi. Đao nhỏ, ngươi đây là làm sao rồi? Trần Miểu không có đi lại nhìn, một đường đón xe trở lại nhà tang lễ Thiên Môn viện trưởng văn phòng. Vừa ngồi xuống, hắn lại lần nữa mở ra sách. Hắn chuẩn bị nhìn xem nhà gỗ nhỏ tình huống phía dưới là thế nào chuyện, đồng thời cũng có thể tính toán một chút lần này được mất. Chương 71, thay thi thuật chương 71, thay thi thuật chương 3, phiên ngoại thay thi chợ nhạc Na siêu thoát về sau, ta nghĩ tới trước đó phát hiện được chỗ quái gì. Cái kia nhà gỗ nhỏ phía dưới, tựa hồ vẫn tồn tại cái gì đồ vật. Dựa vào tình huống lần này khúc chết quỷ dị, ta không có bỏ qua điểm này lo nghĩ, thế là ta lần nữa móc ra hương dây. Có thể tại niệm tụng khẩu quyết thời điểm, ta do dự, là nên dùng trấn sát khẩu quyết vẫn là dùng giải oán khẩu quyết. Suy tư một lát sau, ta lựa chọn người sau. Hương hỏa hơi khói xuất hiện, toàn bộ chui vào dưới mặt đất, quả nhiên, suy đoán của ta không sai, dưới mặt đất quả thật có vấn đề. Mà ta lựa chọn giải oán khẩu quyết vậy nổi lên hiệu quả. Nguyên bản ta muốn nhìn một chút dưới mặt đất rốt cuộc là cái gì, nhưng Trần Quốc Khôn bên kia tựa hồ tại trong nhà gỗ phát hiện cái gì, cứ thế với ta không thể thấy dưới mặt đất cái kia đồ vật hình dáng, thì không cần không rời đi. Bất quá mấy ngày về sau, Trần Quốc Khôn đặc biệt gọi điện thoại nói cho ta, dưới mặt đất chôn lấy chính là một bộ thi thể. Mà cái này thi thể, là lúc trước để Nhạc Na rời mộ phần người kia. Trừ cố này thi thể, trong nhà gỗ nhỏ treo những cái kia ra mặt bên trong còn có hai tấm, là dưới mặt đất chôn lấy người kia vợ, con. Mà làm chuyện này người, là Nhạc Tiểu Đao. Nhạc Tiểu Đao còn sống. Ta không lời nào để nói đồng thời, lại đối Nhạc Tiểu Đao tại sao sẽ có loại năng lực này mà cảm thấy nghi hoặc, đáng tiếc không người giải đáp. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì thuộc về ta đồ vật, vừa nặng 2 tiền. Chương 3, phiên ngoại nửa thi hoàn tất, thu hoạch được cấp đức, 2 tiền, thu hoạch được lý tài mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được rùa đạo thay thi thuật. Nhìn thấy phiên ngoại nội dung về sau, Trần Miểu trong lòng đối Nhạc Tiểu Đao càng thêm tò mò. Hắn rốt cuộc là từ nơi nào học những này? Không thể nghĩ ra nguyên cơ tới, Trần Miểu đem ánh mắt đặt ở thu hoạch lần này bên trên. Chương 3, bao quát phiên ngoại, trước mắt chung mang cho Trần Miểu một lượng 4 tiền âm đức thu hoạch. Trừ cái đó ra, còn có 2 viên mảnh vỡ ký ức, một thiên kinh văn, một môn bí thuật, một môn thay thi thuật. Thu hoạch không nhỏ, nhưng tiêu hao vậy không ít. Đầu tiên là phụ triện tiêu hao. Đến thời điểm cùng sở hữu 9 cái phụ triện, bây giờ phụ triện trong hộp chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một tấm đồng tâm phủ, 2 tấm cử âm phủ, 2 tấm tụ âm phủ, 3 tấm trấn linh phủ, 1 tấm khống thi phủ, toàn bộ dùng. Đây chính là Trần Miểu một tuần lễ mới có thể vẽ ra đến lượng. Chứ đừng nói chi là, một tấm phụ triện nguyên vật liệu liền muốn 700 khối. Ra tới một chuyến liền muốn tốn hao gần hơn 6000 khối. Chắc không được trong phim ảnh những đạo trưởng kia nhóm thường xuyên sẽ đi cho người khác nhìn phong thủy vân vân. Không có tiền, phụ triện đều vẽ không dậy nổi, chứ đừng nói chi là trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa rồi. Đương nhiên, quyên tặng cho cô nhi viện kia 3 vạn không tính. Trừ phụ triện, lại có là hương dây cùng âm đức tiêu hao. Sự kiện lần này, từ đầu đến cuối tiêu hao hương dây 6 lần, tổng cộng 24 cái. Trong đó có 4 cái là Trần Miểu trước đó chuẩn bị, tiếp sau lại dùng âm đức đổi 5 lần, tiêu hao 5 tiền âm đức. Còn có 100 năm gỗ đảo phương diện tiêu hao. Trước đó tích trữ gỗ đảo cặn bã tan bị tiêu hao một nửa. Bất quá cái này ngược lại là không đau lòng, vốn chính là giữ lại dự bị, có thể dùng đến chính là kiếm được. Còn như 3 thanh kiếm gỗ đảo phôi, một lớn 2 nhỏ, cũng có hao tổn. Đồng Vũ cầm cái kia thanh gỗ đảo đoạn kiếm, lúc này mặt ngoài đã trở nên mấp mô, hoàn toàn không gặp 100 năm gỗ đảo nên có khí tượng. Trần Miểu thậm chí không biết thanh này gỗ đảo đoạn kiếm còn có bao nhiêu hiệu quả, còn như lớn cái kia thanh vẫn còn tốt, một mực bị Trần Quốc Khôn cầm cùng Nhạc Na đối kháng, không có loại kia Nhạc Tiểu Đao loại kia màu đen thi khí ăn mòn, lúc này nhan sắc hơi có vẻ ảm đạm, nhìn xem so trước kia càng thêm nội liễm một chút, càng thêm giống như là cao nhân đắc đạo dùng pháp khí. Lại có là bùa đào tiêu hao, nguyên bản Trần Miểu trong tay liền chỉ còn lại 14 khối, lần này ngay cả tiêu hao mang đưa tặng, chỉ còn sót 10 khối. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao tại trước đó nhiều lần chương tiết nội dung biến hóa bên trong, bùa đào cơ bản đều bị tiêu hao sạch sẽ. Nói tóm lại, dùng 8 tấm phụ triện 4 khối bùa đào một bộ phận gỗ đào cặn bã tan gỗ đào đoạn kiếm hao tổn, đổi lần này thu hoạch được đồ vật vẫn là rất đáng. Không nói những cái khác, liền kia một lượng 4 tiền đốc đức, liền đầy đủ đền bù những ngày tiêu hao. Lộ ra tiêu dung, Trần Miểu nhìn về phía lần thu hoạch này cái khác đồ vật. Đầu tiên, chính là thiên kia rủa Phật đại bi trấn hồn bản nguyện kinh rồi. Chạm đến đi lên về sau, Trần Miểu liền được liên quan với bản kinh văn này sở hữu nội dung. Kinh văn không nhiều, một tấm giấy A4 liền có thể viết xong. Để Trần Miểu biết, hắn có thể trông mèo vẽ hổ dùng vẽ bùa phương thức đem bản này phản văn kinh văn toàn bộ vẽ ra tới. Nhưng nếu là để Trần Miểu phiên dịch, hắn phiên dịch không được. Bất quá, kinh văn tác dụng, hắn biết rõ. Bản kinh văn này có thể vây nốt hồn phách, có thể ngăn cản âm khí tiết ra ngoài. Đơn giản tới nói, đem bản kinh văn này viết tại một ít vật thể bên trên, cái vật thể này liền sẽ có được vây nốt hồn phách năng lực. Cũng không cần là một bịt kín vật chứa, có thể là một quyển sách, một cái bàn, một cái chén, chỉ cần có thể đem kinh văn viết lên là đủ. Đương nhiên, vẽ lúc vẫn là cần âm khí hoàn cảnh, vẽ mực có thể dùng chu sa, cũng có thể thêm máu gà, cùng vẽ bùa cùng loại. Trước đó sở dĩ tại nhà gỗ nhỏ phạm vi có thể hội tụ như vậy nhiều âm khí, chính là dựa vào bản kinh văn này. Trần Miểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, bật máy tính lên, đem kinh văn danh xưng đánh đi vào, rất nhanh, liền xuất hiện một đống kết quả tìm kiếm. Trần Miểu liếc mắt liền thấy được một người trong đó, tên là Đại Bi Độ Hồn Bản Nguyệt Kinh. Độ cung trấn, kém một chữ. Chờ Trần Miểu nhìn trên mạng đối cái này kinh văn đại khái khái quát, vẹn vẹn kém một chữ, hai quyển kinh văn ý tứ liền hoàn toàn tương phản. Một là siêu độ hồn phách, một là câu lưu hồn phách. Trùng hợp vẫn là cái gì? Trần Miểu đem bản này đại bi độ hồn bản nguyện kinh kinh văn gìn soạn lưu lại. Chờ về sau, hắn chuẩn bị thử một chút, nhìn xem đem bản kinh văn này vẽ ra đến sau, sẽ có hay không có hiệu quả. Ánh mắt chuyển đi, Trần Miểu đem ánh mắt rơi vào rùa đạo thay thi thuật bên trên. Đây là từ bên dưới nhà gỗ cũ kia tên là Lý Tài thi thể bên trong siêu độ lấy được. Cùng tiên kia kinh văn một dạng, phía trước đều có một cái tiền tố. Rùa đạo, rùa phật, ở trong đó có cái gì liên quan sao? Tiếp tục xem tiếp, cái gọi là rùa đạo thay thi thuật là có thể thông qua bí pháp, đem người cùng thi thể liên kết lên. Bị rùa đạo thay thi thuật xử lý qua thi thể, đặt ở âm địa về sau sẽ hấp thu âm khí, tự hành vận dưỡng. Bất quá loại này vận dưỡng sẽ không để cho thi thể biến thành cương thi, loại này vận dưỡng sẽ để cho thi thể nuôi ra một thân thi khí. Những này thi khí tại thi thuật giả muốn sử dụng thời điểm, sẽ bị thi thuật giả rút ra, đặt vào trong thân thể của mình, nhường cho mình biến thành nửa thi thân thể. Nửa thi thân thể chính là Nhạc Tiểu Đao thời điểm đó trạng thái, không cảm giác đau, khí lực gia tăng, lại thi khí đầy đủ lời nói, còn có thể chữa trị bị tổn thương. Hiểu rõ xong rùa đạo thay hộ thuật, Trần Miểu đột nhiên cảm giác được thuật này có điểm giống truyền hình điện ảnh bên trong loại kia thỉnh thần thuật. Chỉ bất quá truyền hình điện ảnh bên trong mời chính là thần tiên trên thân, thuật này mời chính là mình nuôi thi khí nhập thể. Ai cao ai thấp, thật thà chính ai tà, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Bất quá rùa đạo thay thi thuật cùng rùa Phật đại bi trấn hồn bản nguyện kinh phối hợp về sau sinh ra hiệu quả, liền có chút mạnh rồi. Trần Miểu không khỏi nghĩ tới kia đánh không chết Nhạc Na cùng Nhạc Tiểu Đao. Rùa Phật đại bi trấn hồn bản nguyện kinh hiệu quả, giống như là cho tu luyện rùa đạo thay thi thuật người bỏ thêm một cái sạc dự phòng. Trừ phi sạc dự phòng điện dùng hết, nếu không tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới, rất khó đánh chết. Còn như thực lực xê xích nhiều, khả năng này một kích uy lực đạt tới mục tiêu mức cực hạn có thể chịu đựng, không kịp nạp điện liền tắt máy rồi. Chắc không được tiểu thuyết tu tiên bên trong, những người kia đều thích tăng lên cảnh giới. Cảnh giới nghiền ép mới là vương đạo sao? Trần Miểu nhìn mình càng ngày càng nhiều trạng thái, càng ngày càng đầy tạp thuật danh sách. Đối loại thuyết pháp này, không tỏ rõ ý kiến. Chương 72, Nam phái Khâu Sắc bí thuật chương 72, Nam phái Khâu Sắc bí thuật trước hai cái xem hết sau, Trần Miểu ánh mắt liền rơi vào cuối cùng nhất một cái bên trên. Nam phái Khâu Sắc bí thuật. Nam phái? Chẳng lẽ còn có Bắc phái? Trần Miểu đưa tay sờ tại Nam phái Khâu Sắc bí thuật kia một hàng chữ bên trên, tin tức tương quan một mạch chui vào não hải. Chờ tiêu hóa kết thúc, Trần Miểu liễu lưới. Thật là có Bắc phái. Nam phái Khâu Sắc bí thuật nội dung không ít, cùng Trung thị Cản thi mật lục cùng loại, bên trong không chỉ có ghi lại tương quan nguồn gốc, còn có một chút tạm đảm các loại. Bản này Khâu Sắc bí thuật, trên thực tế chỉ là một âm môn nghề nghiệp, người khâu sắc. Âm môn chỉ là một chút cùng tử vong, mai táng, âm dương cấm kỵ tương quan nghề nghiệp, những nghề nghiệp này bởi vì đặc thù tính, không bị người chỗ tiếp nhận, nhưng lại bị mọi người cần thiết. Người khâu sắc, thợ đưa sắc, lưng hộ người các loại, đều là loại với âm môn bên trong người. Bản này Nam phái Khâu Sắc bí thuật ghi chép chính là người khâu sắc một chút thủ đoạn. Người khâu sắc sớm nhất gọi là thi hài liền lại sư, chỉ là ở chiến trường bên trên dùng gân thú khâu lại người chết trận thi thể một loại người. Theo phát triển, cuối cùng nhất diễn biến ra Bắc phái, Nam phái, cùng với một chút bí truyền phái hệ. Bắc phái khâu sát, Nam phái họa bì, từ nơi này câu nói bên trong liền có thể nhìn ra Nam Bắc khác biệt. Bắc phái người khâu sát, sở trường tứ chi khâu lại. Thường thấy với chiến trường, hình phòng, chức trách là hợp lại chiến tử, hoặc là bị hành hình người thi thể. Có chút sẽ còn chế tác một chút đặc thù táng bộ, tỉ như liền thể hộ quan tài. Nam phái người khâu sát, sở trường ngoại hình chữa trị. Đã cùng người chết liên hệ, cũng cùng người sống liên hệ. Nam phái so với Bắc phái đến, bình thường sống càng thoải mái một chút. Còn như bí truyền phái hệ, thì là căn cứ một chút năng lực đặc thù diễn biến mà đến khâu sát thuật, tỉ như cổ thi tượng lỗ ban âm tượng tuyết thi tượng vân vân. Bất quá bất luận hệ phái nào, hắn chủ cột khâu sát kỹ nghệ đều là giống nhau, tương thông. Bất đồng, chẳng qua là riêng phần mình bí truyền. Cái gọi là chủ cột khâu sát kỹ nghệ, bao quát kim khâu lựa chọn chế tác, khâu lại thủ pháp, chống phân hủy xử lý, bổ sung tạo hình các loại. Mà các loại bí truyền, thì là tại cơ sở kỹ nghệ bên trên, thăng hoa ra thủ đoạn đặc thù. Bản này Nam phái khâu sát bí thuật trong đó có một số khác biệt với phổ thông khâu sát thủ pháp thủ đoạn. Nam phái khâu hộ bí thuật trung tướng hắn gọi là họa bị 18 thức. Ở nơi này 18 loại khâu sát thủ pháp phía dưới, người khâu sát có thể phục hồi như cũ khác biệt độ tuổi khuôn mặt. Cho nên, thường thường tinh thông Nam phái khâu hộ bí thuật người, muốn sao bản thân mình ngoại hình xuất chúng, muốn sao bên người đi theo một cái ngoại hình xuất chúng người, coi đây là biểu hiện chính mình thủ đoạn đến rồi loại cảnh giới nào. Đương nhiên, người khâu sát bị quy về âm môn bên trong người, chủ yếu vẫn là bởi vì người khâu sát có thể lấy khâu sát thủ pháp dẫn hồn quý vị, độ hồn quy tiên, trấn hồn với kim khâu phía dưới. Liên quan với những thủ pháp này, dính đến đồ vật rất nhiều. Trần Miểu trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiêu hóa. Trừ những này kỹ thuật phương diện tin tức bên ngoài, còn có người khâu sắc cần thiết phải chú ý cấm kỵ. Tỷ như phụ nữ mang thai thi thể không đập vào, vô chủ thi thể không khâu, không thể dùng người sống ra rẻ may vá, không thể mang theo thi khối rời đi vân vân. Lại có là có liên quan với người khâu sắc khảo hạch. Nam phái khâu hộ bí thuật bên trong ghi chép đối khâu hộ người khảo hạch phương pháp. Hán khảo hạch nội dung có 3. Một là mù khâu, cũng chính là bịt mắt liền có thể khâu lại băng thời. Hai là phân biệt hình, có thể bằng mảnh xương hoàn nguyên người chết tướng mạo. Ba là trấn hung, một mình xử lý một bộ hung thi. Nắm giữ mù khâu, gọi là lý tuyến đồng. Nắm giữ phân biệt hình, gọi là chắn xương sinh. Ba cái khảo hạch toàn bộ thông qua về sau, mới có thể được xưng là người khâu sát, thợ khâu sát. Thông qua trước hai cái khảo hạch, cũng chỉ bất quá là một cái có khâu sát năng lực khâu sát học đồ. Nhưng chỉ cần không có một mình xử lý qua một bộ hung thi, liền không thể được xưng là người khâu sát. Đại khái hiểu rõ Nam phái khâu sát bí thuật về sau, Trần Miểu cảm giác mình giống như là đã trở thành một vị lao giang hồ rồi. đương nhiên, đây chỉ là hắn ảo giác. Có một số việc, chỉ biết rõ còn không được, chân chính được chứng kiến, mới có thể khắc thật sâu trong đầu. Cũng tỉ như rùa đạo thay thi thuật rùa Phật đại bi chấn hồn bản nguyện kinh chế tạo ra nhạc tiểu đạo cùng nhạc na. Nếu như không có trải qua, Trần Miểu coi như đạt được hai loại đồ vật, cũng được cần thời gian mới tham ngộ ra những này vĩnh viễn sẽ không biết đến bên ngoài đồ vật. Vốn cho là một lượng 6 tiền âm đức đã đầy đủ sung túc, hiện tại xem ra tựa hồ vậy chẳng bao nhiêu nhiều. Nghĩ đến người khâu sắc cần dùng đến những cái kia đồ vật, Trần Miểu lắc đầu. Không muốn, từ từ sẽ đến, so với ta, những cái kia chân chính người khâu sắc trải qua khó khăn nhưng so với ta nhiều nhiều lắm. Trần Miểu lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Quay đầu, hắn đem ánh mắt đặt ở hai cái mảnh vỡ ký ức bên trên. Nhạc Na mảnh vỡ ký ức, Lý Tài mảnh vỡ ký ức không có xoắn xuýt, Trần Miểu trực tiếp lựa chọn Nhạc Na. Dù sao sự kiện lần này bên trong, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc không có bị giải đáp. Tỷ như trước đó kia mấy lần chương tiết nội dung bên trong, Nhạc Na là như thế nào mạnh lên đột phá quỷ lập phương trói buộc. Lại tỷ như, luật sư ưu tiên cấp tại sao có thể so với hai người khác cao. Chờ chút những này, hẳn là tại mảnh vỡ ký ức bên trong có thể đạt được giải đáp. Đi vào văn phòng bên trong trong phòng ngủ, Trần Miểu nằm ở trên giường. Tuy nói hai ngày này hắn trải qua nguy cơ chỉ có cuối cùng nhất cô nhi viện lần kia, nhưng trên thực tế bởi vì những cái kia thay đổi chương tiết nội dung, hắn phí thần cũng không ít. Lúc này một nằm trên giường, Trần Miểu tin tưởng dù là hắn không dùng mảnh vỡ ký ức, đều có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cầm lấy sách, ngón tay chạm đến tại Nhạc Na mảnh vỡ ký ức. Ta xem ngươi ấn đường biến đen, hôm nay tất yếu rủi ro, cho ta 5 mao tiền, có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Tàn ca nữ hải đỗng nhiên liền nghe đến rồi bên cạnh chuyển đến như thế một câu. Nguyên bản nàng, chắc là sẽ không để ý tới loại này thần côn một dạng lời nói. Làm sao nói lời này thanh âm quả thực có chút non nớt. Quay đầu, nàng nhìn thấy hai cái tiểu nam hải. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là một đứa bé trai đối một cái khác nói. Ngươi nói mỏ, ta cho ngươi 5 mao ta mới hào tài đâu. Cái kia tiểu nam hải không có bị lắc lư. Không rủi ro. Vậy liền sẽ đưa tới họa sát thân, ngươi xác định sao? Thần côn tiểu Nam Hải vẫn là không có từ bỏ. Hắc hắc, ta không tin. Thấy thế, thần côn tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, hướng phía sau cái kia đại môn chạy rồi đi vào. Một bên chạy, còn một bên hô, viện trưởng mãi mãi, trương đại lực lượng một khối tiền, không, có nộp lên cảnh sát thúc thúc, bản thân mua được ăn. Bất quá 2 phút, nữ Hải liền nghe đến rồi vừa mới cái kia không tin họa sát thân tiểu Nam Hải oa oa khóc lớn thanh âm. Nữ Hải bị một màn này cười đến rồi. Nâng đầu, nàng xem hướng về phía cái kia trên cửa chính mấy chữ. Càng ngày càng tốt tại vài cái chữ to bên cạnh, còn có 3 cái chữ nhỏ. Càng ngày càng tốt viện từ thiện. Cô nhi viện sao? Nữ hài ánh mắt tối sầm lại, do dự một chút, đi vào. Rất nhanh, nàng liền thấy vừa rồi kia 2 cái đứa nhỏ. Nhặt tiền cái kia ngay tại khoanh tay tầm, đầy mắt dương dương cười, còn như cười nguyên nhân, tự nhiên là hắn đối diện thần côn kia đứa nhỏ. Vị kia thần côn tiểu Nam Hải đang bị đánh lòng bàn tay. Đại lực không có làm được không nhặt của rơi, hắn không đúng. Ngươi bởi vì không có đạt được chỗ tốt, liền báo cáo, ngươi cũng không đúng. Hiện tại biết rõ tại sao bị phạt sao? Thần côn đứa nhỏ nhếch miệng, kéo dài thanh âm nói, biết rõ rồi nữ hài nhìn xem một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Thế là, một lớn hai nhỏ cá nhân đều nhìn lại. Nữ hài dừng tiếu dung, ngượng ngùng nói, các ngươi tốt, ta gọi Nhạc Na, đến quên tặng. Chương 75, trạng thái, thiện ác cảm giác chương 75, trạng thái, thiện ác cảm giác từ ngày đó về sau, Nhạc Na liền thường xuyên đến cô nhi viện, tự nhiên, cũng liền biết thần côn kia tiểu Nam Hải. Đứa nhỏ gọi Thạch Tiểu Đao, 6 tuổi không đến, bình thường nói cũng không nhiều, Nhạc Na ngày đó thấy sự tình, kỳ thật rất ít xuất hiện trên người Thạch Tiểu Đao. Từ viện trưởng nơi đó, Nhạc Na hiểu rõ Thạch Tiểu Đao quá khứ, sinh lòng thương tiếc. Cái này về sau, Nhạc Na cơ hồ mỗi lần tới đều sẽ cho Thạch Tiểu Đao mang một ít ăn, chơi. Thạch Tiểu Đao vậy từ ban sơ cao lạnh, dần dần hướng phía lắm lời chuyển biến. Hoặc là nói, Thạch Tiểu Đao vốn chính là lắm lời, chỉ bất quá trước kia đẻ nén thôi. Cùng Thạch Tiểu Đao giao lưu bên trong, Nhạc Na cũng biết Thạch Tiểu Đao kia đầy miệng thần côn lời nói từ nơi nào đến. Kia là trước đó thu dưỡng hắn này một đôi vợ chồng già dạy. Nguyên bản vợ chồng già không định dạy, nhưng không chịu nổi Thạch Tiểu Đao học nhanh, như thế hai vị lão nhân cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Mới đầu Nhạc Na coi là Thạch Tiểu Đao học những cái kia đồ vật đều là bày sạp đoán mệnh kia một bộ nghệ thuật giao tiếp. Kết quả về sau phát hiện, Thạch Tiểu Đao hiểu được thật đúng là không ít. Một chút thế kỷ trước đám tiền bối cố sự, Thạch Tiểu Đao đều có thể lấy chuyện xưa hình thức giảng thuật ra tới, trong đó xen lẫn một chút đồ vật, Nhạc Na mặc dù nghe không hiểu, nhưng là thường xuyên nghe nhập thần. Thậm chí quên đi kia giảng thuật cố sự này, người còn có chút mãi thanh mai khí. Trung đụng nhiều, Nhạc Na cũng liền có thu dưỡng Thạch Tiểu Đao ý nghĩ. Có thể chính nàng sinh hoạt trôi qua cũng liền như thế, lại nuôi một cái Thạch Tiểu Đao, có thể nuôi sống sao? Ngẫu nhiên một cơ hội, Nhạc Na tiếp xúc đến trực tiếp bình đài, nhìn xem trong video hắn và bản thân dáng người không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng bản thân nữ nhân vẹn vẹn phiêu vũ, liền có thể kiếm được nàng một tháng đều không kiếm được tiền. Nàng tâm rối loạn. Một thân một mình tại gian phòng thời điểm, Nhạc Na đã từng thử qua mở ra trực tiếp bình đài, phiêu vũ. Có thể bởi vì tướng mạo bình thường không có gì lạ, vậy không thả ra, căn bản không có mấy người nhìn. Thất lạc phía dưới, Nhạc Na thấy được một cái y học thẩm mỹ GG. Nhìn xem GG bên trong những cái kia thập toàn thập mỹ GG tử, Nhạc Na động lòng. Có lẽ, nàng cùng phát hỏa, chỉ kém một gương mặt đâu. Do dự, bồi hồi rất nhiều lần. Nhạc Na cuối cùng hạ quyết tâm giải phẫu tốn không ít tiền, cũng may rất thuận lợi. Thu hoạch được tân sinh Nhạc Na, bắt đầu rồi trực tiếp. Lần này, nàng giống như thần trợ. Bất quá thời gian 1 tháng, nàng liền có mấy trăm cái phản cứng, mặc dù nàng biết rõ những người này chỉ là thèm thân thể của nàng, nhưng này lại như thế nào? Cười nghèo không cười nên lại, không có tiền, mới là nguyên tội. Nhạc Na kiếm tiền về sau, trừ trả lại khoản vay, tiền còn lại đều quyên tặng cho cô nhi viện. Viện trưởng rất cảm kích, nhưng Nhạc Na phát hiện, Thạch Tiểu Đao tựa hồ trở nên hơi trầm mặc. Loại trầm mặc này, rốt cuộc là từ nàng chỉnh dung về sau bắt đầu vẫn là từ nàng trực tiếp về sau bắt đầu? Nàng không được biết, nàng chỉ biết mình có chút khó chịu. Không có tiền thời điểm, nàng không có năng lực nhận nuôi Thạch Tiểu Đao, có tiền thời điểm, nàng tựa hồ mất đi nhận nuôi tư cách. Như thế chung sống một tháng sau, Nhạc Na cuối cùng nhất muốn nếm thử một lần, thế là nàng nói cho chính Thạch Tiểu Đao ý nghĩ, rồi mới, Thạch Tiểu Đao trầm mặc mang theo nàng, đi hướng viện trưởng văn phòng, mang theo nàng đem sở hữu chương trình đi đến. Chờ hết thể lúc kết thúc, Nhạc Na không hiểu hỏi Thạch Tiểu Đao. Tại sao rõ ràng tình cảm không thay đổi, lẫn nhau ở giữa lại không cái gì lời có thể nói rồi? Thạch Tiểu Đao trả lời là, mỗi lần nhìn thấy ngươi mặt, ta đều sẽ ở nghĩ, sau này muốn thế nào cố gắng, mới có thể không nhường ngươi vì tiền phát sầu. Nhạc Na cười khóc. Thạch Tiểu Đao đổi tên, đổi thành Nhạc Tiểu Đao. Từ nay về sau, Nhạc Na kiếm tiền càng ngày càng nhiều, nhưng nàng phẩm chất cuộc sống nhưng lại chưa tăng lên. Trái lại, cô nhi viện nhiều lần sửa, có thể làm càng nhiều hài tử che gió che mưa rồi. Mà Nhạc Tiểu Đao tại cùng Nhạc Na chung đụng trình bên trong, vậy không còn như vậy trở mặc. Hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Thẳng đến ngày đó đến, Nhạc Na phẫn nộ tìm tới trung tâm y học thẩm mỹ tương lai, nhưng đối phương chỉ là nhẹ nhàng bung ra hợp đồng. Nhạc Na phẫn nộ qua, vậy khởi tố rồi. Có thể phán quyết cũng không có đứng tại nàng cái này một bên, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng ký hợp đồng thời điểm, dễ tin này vị đã từng thay nàng bằng hữu đánh qua lao động trọng tài kiện cáo luật sư. Nếu như lúc trước nàng có thể nhìn nhiều nhìn cái kia hợp đồng, nếu như nàng đưa ra không phối hợp tuyên truyền điều kiện, có đúng hay không liền không có những sự tình này. Đứng tại mái nhà, Nhạc Na mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem phía dưới nhà nhà đốt đèn, lại không có thể tìm tới thuộc về nàng kia một chén. Ta có phải hay không muốn cũng không nên đi tới nơi này cái thế giới. Một bước phóng ra, bên hai liệt phong gào thét. Nàng nhìn cách mình càng ngày càng gần mặt đất. Nàng nghĩ tới rồi Nhạc Tiểu Đao. Nàng hối hận rồi. Hai Trần Miểu lúc thanh tỉnh, là sáng ngày thứ 26 điểm, trời mới vừa tờ mở sáng. Đi đến ban công, nhìn xem nhà tang lễ ngoài tường những cái kia tùm bách, Trần Miểu đỗng nhiên có loại muốn thử xem hút thuốc. Những ký ức này mảnh vỡ lại tiếp tục xem tiếp đi, ta sẽ không trực tiếp bất ức. Trần Miểu cho mình pha chén trà, liền như vậy tại ban công ngồi xuống. Nhạc Na mảnh vỡ ký ức rất dài, nhưng đại bộ phận đều là vẫn là người thời điểm ký ức. Những ký ức này là từ cô nhi viện bắt đầu, trung gian nhảy vọt qua rất nhiều chi tiết, thẳng đến Nhạc Na nhảy lầu. Nhảy lầu về sau ký ức liền càng thêm vụn vặt, bất quá những ngày vụn vặt ký ức, mỗi một lần đều là tại lúc giết người mới xuất hiện. Tựa hồ chỉ có tại lúc giết người, chính Nhạc Na ý thức mới có thể tỉnh táo bình thường. Những ngày vụn vặt ký ức hết thể có 6 lần. Trước 5 lần đều là tại giết người, mổ chính bác sĩ, y tá, nghiệp vụ viên, luật sư, đây là Trần Miểu biết đến 4 người. Tại luật sư cái kia ký ức hình tượng bên trong, Trần Miểu còn chứng kiến Trần Quốc Khôn. Lần chiến đấu này so với tại dưới cây mẹ lớn chiến đấu đơn giản nhiều, vẻn vẹn đem Quỷ Lập Phương ném ra, Nhạc Na ký ức liền đen. Trừ cái này 4 lần bên ngoài, còn có một lần là Trần Miểu cùng với Trần Quốc Khôn bọn hắn cũng không biết. Kia là một nhà ba người, ở nơi này hình tượng bên trong, Trần Miểu thấy được Nhạc Tiểu Đao. Trần Miểu nghĩ tới cái kia chôn ở nhà gỗ nhỏ phía dưới thi thể. Đây chính là cái kia lúc trước để Nhạc Na rời mộ phần người kia một nhà sao, cho nên cái kia mộ chính bác sĩ cũng không phải là cái thứ nhất bị giết chết. Trần Miểu đỗng nhiên liền hiểu, tại sao tại giết chết mộ chính bác sĩ cùng y tá sau, Trần Quốc Khôn lại không có thể ngồi chờ đến Nhạc Na. Bởi vì lúc kia, Nhạc Na đã giết 5 người, mà không phải 2 cái. Còn như cuối cùng nhất một lần ký ức hình tượng bên trong, Trần Miểu vậy nhập tính rồi. Một lần kia, lấy Nhạc Na thị giác, Trần Miểu cảm nhận được Nhạc Na nội tâm đoán khí bị một cô ôn hòa lực lượng vò tản, tan ra rồi. Làm kia cố một mực khống chế Nhạc Na đoán khí biến mất về sau, Nhạc Na liền thành tỉnh lại, nàng đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, đi tới Nhạc Tiểu Đao trước mặt. Trần Miểu vậy bởi vậy biết rồi Nhạc Na đương thời há mồm nói lời là cái gì. Thật xin lỗi, lại cho ngươi trở thành cô nhi. Trần Miểu cũng không biết nên nói cái gì. Từ Nhạc Na trong trí nhớ, Trần Miểu lấy được tại sao trước phải giết luật sư, nhưng không có biết được Nhạc Na tại trường tiết biến hóa kia mấy lần bên trong, là như thế nào tránh thoát Quỷ Lập Phương. Còn có cái kia cây mẹ lớn bóng cây tại sao sẽ biến lớn, lại có cái gì hiệu quả. Có lẽ những này đáp án, chỉ có từ Nhạc Tiểu Đao trong trí nhớ mới có thể có biết, nhưng Nhạc Tiểu Đao còn sống. Bất quá Trần Miểu ngược lại là đoán được một chút Nhạc Tiểu Đao là từ đâu học được những này bản sự. Nhạc Tiểu Đao đời thứ nhất cha mẹ nuôi. Kia hai cái lao nhân nhà, phải cùng Trung Tài bọn hắn là đồng hành. Trung Tài dạng này người, nói thiếu cũng ít, nói không ít vậy không ít. Tại sao tại thu hoạch được quyển sách này trước đó, ta liền không có gặp qua đâu? Trần Miểu đỗng nhiên trầm mặc. Hắn liền nghĩ tới Lao Vương tử vong phương thức. Có lẽ, không phải hắn không có gặp qua, mà là gặp qua nhưng lại không biết. Uống xong trà, Trần Miểu mở ra sách, lật đến thông tin tác giả kia một cột. Tính danh, Trần Miểu tuổi tác, 24 thân phận, chuyên gia lễ nghi chôn cất âm đức, một lượng 6 tiền trước mắt trạng thái, băng tâm hữu linh tê, tụ âm, bịt mắt trốn tìm, thiện ác cảm giác có thể cảm thấy được nhắm vào mình thiện ác suy nghĩ. Chương 76, vô thường thiện ác chương 76, vô thường thiện ác cảm giác sao? Trần Miểu đối với cái này đến từ với Nhạc Na mới trạng thái, có chút cảm thấy hứng thú, nếu như có thể cảm thấy được thiện ác, kia nếu là lấy sau gặp được trùng phát người như vậy, chẳng phải là tại chỗ thì có đề phòng. Còn có Nhạc Tiểu Đao, thậm chí không cần nhìn sách, hắn đều có thể biết đối phương không có hảo ý. Trần Miểu đứng dậy, mang theo sách hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị một bên nhìn xem hai ngày này nhà tang lễ có hay không tình huống, vừa muốn thử một chút thiện ác cảm giác tình huống. Vừa mới xuống lầu, Trần Miểu liền thấy nghiệp vụ đại sảnh sofa nhỏ ngồi lấy Khổng Phương cùng một cái khác nghiệp vụ viên. Viện trưởng tốt. Hai cái nghiệp vụ viên hướng phía Trần Miểu lên tiếng chào hỏi, Trần Miểu cười cười. Để hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là, hắn từ trên thân Khổng Phương cảm giác được một cô ôn hòa khí tức, nhưng ở một người khác trên thân nhưng không có bất luận cái gì cảm giác. Cho nên Khổng Phương đối với ta ôm lấy thiện ý, một người khác không có thiện ý, cũng không có ác ý. Trần Miểu không rõ ràng ác ý là cái gì trạng thái, nhưng hắn không phải là không có cảm giác nào, nếu không hắn như thế nào cảm thấy được người khác ác ý. Sau đó, Trần Miểu đem toàn bộ nhà tang lễ đi một lượt, xét bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn cũng không có cảm thấy được các nghiệm. Toàn bộ nhà tang lễ tất cả thấy qua người, hắn đều chào hỏi. Nhưng trừ số ít mấy cái, như Tây Môn gác cổng Tào Tuấn, xe tang tài xế Tiêu Chí Dũng, công nhân hỏa táng Lao Dư, cửa hàng Lý Tỷ, nhân viên quản lý kho lạnh Lý Phúc, thợ trang điểm Di Thể thì mạn mạn, trừ những người này đối với hắn ôm lấy hoặc nhiều hoặc ít thiện ý bên ngoài, những người khác không có bất kỳ biến hóa nào. Tào Tuấn, Tiêu Chí Dũng hai người Trần Miểu lý giải, dù sao trước đó mang theo bọn hắn kiếm được tiền. Công nhân hỏa táng Lao Dư, cửa hàng Lý Tỷ cùng đại bá quan hệ tốt, yêu ai yêu cả đường đi. Thì mạn mạn lời nói, hẳn là trước đó lần kia thu nhập thêm. Duy nhất để Trần Miểu cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là nhân viên quản lý kho lạnh Lý Phúc. Vị này mới tuyển nhận nhân viên quản lý kho lạnh, vẫn đối với hắn đều là rất lạnh nhạt, ai biết trên thân tỏa ra thiện ý, thậm chí so thì mạn mạn còn nhiều. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Nếu quả thật ôm lấy thiện ý lời nói, tại sao trước đó ta nghĩ cùng Lý Phúc tâm sự thủ đằng chuyện thời điểm, hắn cũng không để ý đến ta. Trần Miểu đông nhiên một chứng nhận. Chẳng lẽ, trước đó Lý Phúc giống như những người khác đều đối ta vô cảm, nhưng bởi vì một ít sự về sau, thay đổi đối với ta cách nhìn. Là chuyện gì? Trần Miểu suy tư lần kia tán gẫu bị cự về sau, hắn tại nhà tang lễ có làm qua chuyện gì? Rất nhanh, Trần Miểu nghĩ tới hắn từ trên núi đem Tạ Tung Đức nhà hắn lao ra tử mang về sau, tại kho lạnh siêu độ sự tình. Lúc đó hắn cũng không có tránh đi camera, dù sao việc hắn muốn làm không có cái gì nhận không ra người. Mà lại trừ khẩu quyết, hắn dùng cũng đều là thông thường những cái tia tế phẩm, hương dây cũng đều là dùng phổ thông hương dây. Cho dù có người nghi hoặc, nhưng hắn lấy viện trưởng thân phận tế bái một lần người chết, cũng có thể nói thông. Có thể bởi vì việc này mà đối với hắn sinh ra thiện niệm. Trần Miểu nghĩ tới Lý Phúc trước đó thân phận, người thủ lăng. Cho nên, Lý Phúc là bởi vì ta tế bái người chết, biểu hiện đối người chết tôn trọng, cho nên mới đối với ta có hảo cảm. Hẳn là không sai rồi, làm những năm ấy người thủ lăng, hẳn là so sánh chú trọng phương diện này. Trần Miểu tựa hồ tìm được đáp án. Nói như vậy, lần sau ta tìm Lý Phúc nói chuyện trời đất thời điểm, nói không chừng hắn liền sẽ cùng ta tâm sự thủ lăng những sự tình kia. Nghĩ tới đây, Trần Miểu liền đối mới lấy được trạng thái này, càng hài lòng hơn. Lập tức, hắn liền chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Nhưng lại tại hắn hướng phía nhà ăn đi đến trên đường, sau gáy lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên. Một cú ác ý đột nhiên đánh tới. Theo bản năng, Trần Miểu liền muốn từ trong sách rút ra kiếm gỗ đào chờ đồ vật. Có thể chờ hắn quay đầu nhìn thấy ác ý đầu nguồn sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Minh go 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 go. Cách đó không xa, cửa đông phòng bảo vệ bên trong đi ra một người trung niên. Cờ đen, ngồi xuống. Lúc này, đầu kia đại hắc cầu liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, nhưng con mắt vẫn là đang ngó chừng Trần Miểu. Viện trưởng, không có ý tứ, đây là nhà ta chó, ta nghĩ đến thủ vệ lời nói mang theo nó an toàn hơn một chút. Trước kia cờ đen không tùy tiện cắn người, lần này sợ là đến rồi địa phương mới, không có thích ứng. Một hồi tan ca ta liền dẫn hắn trở về. Trung niên nhân gọi là Tề Huy, là lần trước Khiêu Cương tiến vào nhà tang lễ sau, lão Ngô Ly mở sau một lần nữa chiêu ca đêm các cổng, lúc này còn chưa tới giao tiếp ban thời điểm, cho nên còn chưa đi. Hả, không có việc gì, liền mang theo nó đi, ban đêm có đầu chó vậy an toàn. Trần Miểu nhìn xem đột nhiên biến mất hơn phân nửa ác ý cờ đen, trong lòng hơi động. Thế ca, cờ đen đồng dạng đều ăn cái gì? Ta ăn cái gì hắn ăn cái gì, ân, cái gì đều ăn. Tề Huy cười nói. Trần Miểu nhẹ gật đầu, tiến vào nhà ăn mua mấy cái bánh bao thịt đi ra. Thế ca, ta huy với nó. Được. Tế Huy có chút dị, nhưng không có cự tuyệt, cờ đen, không cho phép cắn người, có nghe hay không? Nói xong, thế này mới đúng Trần Miểu nhẹ gật đầu. Trần Miểu đến gần sau, cũng không có trực tiếp đưa tới, mà là ngăn lấy 2 mét ném một cái bánh bao qua khứ. Cờ đen ánh mắt từ trên thân Trần Miểu rời, đi theo bánh bao di động, có thể thẳng đến bánh bao rơi xuống dưới chân của nó vẫn là ngửa đầu, không núp đích. Nhưng này khỏe miệng chảy xuống chảy nước miếng, đã sớm bán đứng nó. Trần Miểu cười nói, cái này chó thật tốt. Tế Huy lộ ra nụ cười thật to, cờ đen, ăn đi. Vừa mới dứt lời, cờ đen đầu đống nhiên liền hướng xuống tìm kiếm, tinh chuẩn cắn bánh bao. Nó vừa ăn, còn một bên dùng con mắt nghiêng mắt nhìn lấy Trần Miểu. Thấy một cái bánh bao bị hai ngụm ăn hết, Trần Miểu lại ném một cái. Hai cái bánh bao vào trong bụng, lại thêm Tề Huy ở một bên, kia vừa rồi xuất hiện ác ý cuối cùng biến mất hầu như không còn. Chờ Trần Miểu đem cuối cùng nhất một cái bánh bao ném đi qua thời điểm, cảm giác ôn hòa từ cờ đen trên thân truyền ra. Trần Miểu lộ ra tiếu dung, chuẩn bị đi qua sờ sờ cờ đen. Có thể vừa tới gần 1 mét, kia ôn hòa cảm giác liền biến mất. Chờ Trần Miểu nâng lên chân nghĩ càng đi về phía trước, hơi yếu ác ý liền bắt đầu lan tràn. Trần Miểu thu hồi chân, lùi lại 2 bước, thiện ý lần nữa xuất hiện. Ha ha, 2 mét bên ngoài mới là bằng hữu. Trần Miểu bất đắc dĩ, đối Tề Huy lên tiếng chào hỏi sau rồi rời đi. Trên đường, Trần Miểu đối thiện ác cảm giác trạng thái này ấn tượng càng thêm khắc sâu. Thiện ác là sẽ thay đổi, chó còn như vậy, người đâu? Có cái từ là thế nào nói đến lấy? Lòng người về đo. Bất quá, tại sao cờ đen không cắn người khác, chỉ cắn ta đâu? Chẳng lẽ trên người ta thật có mùi người chết? Về sau một ngày thời gian, Trần Miểu đưa đi vị kia bị Trần Quốc Khôn gọi tới giúp một tay người chủ trì, lão người chủ trì nghi thức gọi là Đào Bác. Trần Miểu từ những người khác nơi đó hiểu được hai ngày này Đào Bác tình huống, đối vị này lão người chủ trì nghi thức năng lực làm việc rất hài lòng. Lúc này hắn liền dỗi ra cành ô liu, hắn có thể nhìn ra Đào Bác động lòng, nhưng cuối cùng đối phương vẫn là biểu thị muốn trở về suy nghĩ một chút. Trần Miểu cũng không có để ý, chờ lấy chính là trước mắt hắn vẫn có thể chống đỡ. Ban đêm, Trần Miểu tại vẽ một tấm chấn linh phù về sau, liền cầm lấy sách đi phòng ngủ. Lý Tài mảnh vỡ ký ức từ trên sách biến mất. 3.